Chương 406, nhìn xem, nhìn con em ngươi a. Chương 406, nhìn xem, nhìn con em ngươi a. Hồn giới, hồn tộc đại điện khác với sự trang nghiêm, túc mục của cổ tộc, đại điện hồn tộc bao phủ trong một mảnh u ám vĩnh hằng. Ngươi nói, hồn hoại chết. Sâu trong đại điện, trên đài cao, một ngọn lửa đen như có thể nuốt chửng tất cả ánh sáng đống nhiên bùng lên, ngưng tụ thành hình người. Đôi mắt tựa như hắc động nhìn chằm chằm thân ảnh đang quỳ túi run rẩy bên dưới. Hắc diễm trên thân kịch liệt của trảo, phát ra tiếng rít thét vặn mèo. Vâng, ngay vừa rồi, ngọc bài linh hồn của hồn hoại đột nhiên vỡ nát. Giọng thân ảnh bên dưới run rẩy, cảm nhận được ánh mắt lạnh lẽo và phẫn nộ từ phía trên. Mồ hôi lạnh trên trán hắn không ngừng tuôn rơi. Bổ tọa đã tốn đại giới lớn như vậy mới khiến hắn dung hợp linh hồn cổ dương kia, tại sao hắn lại chết? Trong mắt hư vô thôn biềm, ngọn lửa nhảy lên kịch liệt, tiếng rít the thé gần như muốn đâm thủng vòm đại điện. Trong lòng vô cùng tức giận, hắn sao có thể chết? Hư vô, có chuyện gì khiến ngươi sao động như thế? Không gian như mặt nước khẽ gợn sóng, một thân ảnh vô thanh vô tức xuất hiện. Hắn mặc quần áo màu xám trắng một mạc, dung mạo tuấn lãng nho nhã, trông như một vị trung niên văn sĩ. Chính là tộc trưởng hồn tộc, hồn thiên đế. Hồn hoẹ. Chết rồi. Hư vô thôn biêm đột nhiên quay sang hồn thiên đế. Hắc diễm trên người vì cực độ phẫn nộ mà vặn vẹo cổ trào, giọng nói băng lạnh, ngay vừa rồi, ngọc bài linh hồn của hắn triệt để vỡ nát, quân cờ quan trọng nhất của chúng ta, đã không còn. Hồn thiên đế nghe vậy, ánh mắt vốn không chút gợn sóng trợn trùng xuống. Kể từ khi biết tung tích cổ ngọc của tiêu tộc, tầm quan trọng của hồn hoẹ là không cần nói cũng biết. Nó liên quan trực tiếp đến việc hai khối cổ ngọc có thể đến tay hay không. Quả là một tên phế vật. Hư vô thôn biêm gầm nhẹ, ngọn lửa cổ trào. Trăm năm nhu đồ. Hao phí bản nguyên chi hỏa của ta mới hoàn thành dung hợp linh hồn. Mắt thấy kế hoạch sắp sửa bày ra toàn diện, lại thất bại trong gang tấc vào lúc này. Thật đáng giận. Ánh mắt hồn thiên đế hơi dịch chuyển, dường như xuyên thấu không gian, rơi xuống hướng cổ giới. Hồn hoẹ có thể ẩn mình trăm năm, không thể nào bất cẩn như thế, nhất định là đã xảy ra ngoài ý muốn gì. Ý của ngươi là? Ngọn lửa của hư vô thôn biêm hơi ổn định lại, nghe được ý tứ sâu xa trong lời của hồn thiên đế. Hồn thiên đế không nói gì, ánh mắt lần nữa khôi phục bình tĩnh, chậm rãi quay người, đi về phía vương tọa, với tư thái tao nhã ngồi xuống. Ngón tay hắn nhẹ nhàng gõ lên thành ghế. Nếu hồn hoẹ đã bại lộ, thì mấy tộc khác không thể đợi thêm nữa. Bằng không nếu lại xảy ra ngoài ý muốn, đối với chúng ta mà nói, cũng không phải chuyện tốt. Sắc mặt hư vô thôn biêm biến đổi, trầm giọng nói, việc này không nên chậm trễ, ta sẽ dẫn người đi tới viêm tộc và lôi tộc, mang cổ ngọc về, để tránh đêm dài lắm mộng. Không. Hồn thiên đế hơi do dự, rồi lắc đầu. Trong đôi mắt thâm thúy, cuối cùng nổi lên một tia gợn sóng rất nhỏ. Mãi lâu sau, trước vẻ nhíu mày mất kiên nhẫn của hư vô thôn biêm, hắn chậm rãi nói, hồn hoẹ bại lộ, muốn so sẽ dẫn tới sự nghi ngờ của Cổ Nguyên. Nếu hắn điều tra, chuyện của hai tộc linh thạch chỉ sợ không giấu được. Vốn dĩ kế hoạch của chúng ta là từng tộc một giải quyết, nhưng luôn có ngoại ý muốn liên tiếp. Đầu tiên là tên phế vật Thạch Uyên vừa vặn xuất hiện tại linh tộc, ép ngươi không thể không xóa bỏ cả hai tộc cùng lúc. Bây giờ ám tử tại cổ tộc lại bị rút đi, nếu đã như thế, vậy thì mượn cơ hội lần này, cùng lúc giải quyết ba tộc lôi, viêm, dược. Chỉ cần ba khối cổ ngọc này tới tay, cũng chỉ còn lại hai khối kia của cổ tộc. Đến lúc đó, nếu Cổ Nguyên tức thời, bổ tọa có thể cho hắn cơ hội hợp tác. Nếu không tức thời nói đến đây, ngón tay đang gõ lên thành ghế dừng lại. Trong đôi mắt xẹt qua một tia linh ý, bổn tọa không ngại để cổ tộc của hắn trở thành tiêu tộc thứ hai, ba tộc cùng lúc. Nếu như vậy, nhân lực cần phải đi sẽ khá nhiều, động tĩnh quá lớn. Đến lúc đó nếu Cổ Nguyên hư vô thôn viêm nhắc đến cái tên này, trong mắt lóe lên một tia kiên kỵ nồng đậm. Hắn từng giao thủ với Cổ Nguyên, chỉ một chiêu đã bị trọng thương. Không sao, ngươi cứ yên tâm đi mà thi hành. Bổn tọa sẽ đích thân đi một chuyến cổ tộc, vừa vặn xem hồn hoẹ đã bị phát hiện như thế nào. Hồn Thiên Đế khoát qua tay, ánh mắt nhìn về phía hư không, ngựa khí không rõ. Ngàn năm trước sau một trận chiến, ta chưa từng gặp lại hắn. Lần này đi ngược lại muốn xem thử, ngàn năm qua, hắn có tiến bộ hay không. Hư vô thôn viêm nghe vậy, lập tức yên tâm. Trên thế gian này, có thể khiến hắn kiên kỵ, ngoại trừ lao khốn kiếp đà xá, cũng chỉ có người trước mắt này và Cổ Nguyên. Đà xá đã biến mất, hồn thiên đế cùng Cổ Nguyên đối đầu, hắn còn phải sợ gì? Cổ tộc sâu trong sân mạch, trên một vách núi hiểm trở, hai thân ảnh lâm phong mà đứng. Dưới chân là vân hải vô biên nhấp nô. Tiền bối, chuyện vào thiên mộ, vừa rồi ngài không lừa ta đấy chứ? Tiêu Bạch thu ánh mắt từ cuối vân hải về, nghiêng đầu nhìn về phía trung niên áo xanh bên cạnh. Cổ Nguyên cũng thu ánh mắt đang nhìn Vân Hải, rơi xuống trên người thanh niên bên cạnh. Hắn biết Tiêu Bạch có rất nhiều bí mật, cũng biết nhiều chuyện. Một người từ một thành nhỏ vắng vẻ mà ra, chỉ trong hơn 10 năm ngắn ngủi đã đi tới tình trạng này, nếu nói không có bí mật của riêng mình, chỉ sợ bất kỳ ai nghe xong cũng không tin. Mỗi người đều có bí mật, hắn cũng không có ý định nhìn trộm cái gì. Thế nhưng nhìn vẻ khẩn cấp của hắn, vẫn có chút không biết nói gì, tiểu tử ngươi lại không có huyết mạch tiêu tộc, chạy đi gặp Tiêu Huyền làm gì? Hắn đợi trong đó ngàn năm, cũng không phải chờ ngươi. Ta tìm hắn, cũng không phải vì huyết mạch. Tiêu Bạch cười nhạo một tiếng, bình thản nói, trước đấu thánh, huyết mạch quả thực là trợ lực rất tốt. Nhưng ta tin tưởng, không có huyết mạch, vẫn có thể đi đến đỉnh phong. Với ta mà nói, huyết mạch, có hay không, đều không quan trọng. Cổ Nguyên nghe vậy sững sờ, quan sát tỉ mỉ sắc mặt hắn. Thấy hắn không giống như nói dối, ông thầm gật đầu. Huyết mạch đế tộc, chỉ là để một tộc sinh ra nhiều cường giả hơn. Nhưng thật muốn giống các vị tiên tổ, vấn đỉnh đỉnh phong, chút tác dụng này của huyết mạch kỳ thực cực kỳ nhỏ, thậm chí một số thời điểm còn có thể trở thành lực cản. Mặc kệ Tiêu Bạch tương lai có thể đi đến bước kia hay không, nhưng có được tâm tính này đã là vô cùng khó được. Các tộc đều hy vọng trong tộc sinh ra càng nhiều huyết mạch cấp cao để kéo dài huyết mạch. Vốn dĩ với cảnh giới hiện tại của ông, kỳ thực càng hy vọng trong tộc thêm vài người như Tiêu Bạch, không dựa vào huyết mạch mà vẫn có thể vượt xa những thiên tài có huyết mạch. Bởi vì chỉ có như vậy, tương lai tiềm lực của hắn càng lớn. Nhưng tiếc thay, sinh ra ở đế tộc, từ nhỏ đã lấy huyết mạch để luận cao thấp, bao gồm cả công pháp truyền thừa, đấu kỹ, cũng lấy huyết mạch làm cơ sở. Không có huyết mạch, liền tương đương phế vật, loại tư tưởng này đã khắc sâu vào trong xương cốt. Thành cũng huyết mạch, bại cũng huyết mạch. Điều này ở thời điểm hiện tại của các tộc thể hiện đến vô cùng tinh tế. Về sau gọi cổ thúc đi. Cổ Nguyên Thu liễm vẻ cảm khái trong mắt, vỗ vỗ vai Tiêu Bạch, cười nói, "Bát Tinh Đấu Tôn, ngày đó trong mộ lại phù hợp với ngươi lúc này." Thấy hắn có chút không hiểu, Cổ Nguyên Thu tay về, hai tay thả lỏng sau lưng, giải thích, "Chương 406, nhìn xem, nhìn con em ngươi a 2 chương 406, nhìn xem, nhìn con em ngươi a Đấu Tôn cửu truyện, cần một lượng lớn năng lượng không ngừng đánh gãy, áp xúc. Tại giai đoạn này, ngươi không cần giống các đại cảnh giới khác mà lo lắng đi nhanh căn cơ bất ổn, không cần cân nhắc thay đổi công pháp. Ngươi có thể áp xúc bao nhiêu đấu khí, thì khi ngươi tiến giai Cửu Tinh Đấu Tôn đỉnh phong, nó đã định hình xong rồi. Về lý thuyết, nếu có đủ năng lượng cung ứng, dù là ngươi một lần tu luyện thành cựu chuyển cũng được. Mà trong thiên mộ có rất nhiều năng lượng thể, năng lượng hạch tâm trong cơ thể bọn chúng có thể giúp ngươi nhanh chóng đi tới giai đoạn này. Ân. Mắt Tiêu Bạch chợt sáng lên, truy hỏi, ý cổ thúc là, lần này ta vào không có thời gian hạn chế, có thể đợi tới khi cựu chuyển rồi mới ra. Tiểu tử ngươi nghĩ chuyện gì tốt vậy? Cổ Nguyên liếc nhìn đôi mắt lóe ra điện hoa của Tiêu Bạch, thầm lặng yên. Nó không chịu sự khống chế của ta, ta tối đa chỉ có thể xé mở một con đường đưa ngươi vào. Thời gian chỉ có một năm. Một năm sau ngươi sẽ bị thiên mộ bãi xích ra. Đến nỗi có thể đạt tới cựu chuyển hay không, vậy chỉ có thể xem chính ngươi. Hắn dừng một chút, mang theo một tia ý vị thâm trường nhìn Tiêu Bạch, bất quá, thiên mộ cũng không phải đất lành. Năng lượng thể có mạnh có yếu, càng đi vào sâu càng nguy hiểm. Thậm chí tồn tại một số năng lượng thể cường đại có thể so với cường giả đấu thánh. Hơn nữa, thời gian trôi qua bên trong khác với bên ngoài. Một năm bên trong, bên ngoài không đủ hai tháng. Điều này đối với tu hành là một lợi thế, nhưng cũng có nghĩa là tranh đấu và nguy hiểm trong đó sẽ bị kéo dài. Tiêu Bạch gật đầu, đối với tốc độ thời gian trôi qua và năng lượng thể cường đại trong thiên mộ, hắn đã sớm nằm lòng, cũng không để ý lắm. Tiêu Bạch ca ca. Một tiếng gọi lanh lảnh từ xa truyền tới, Tiêu Bạch quay đầu nhìn lại. Chỉ thấy Vân Nhi đi theo sau một đám người đông đảo, chừng 10 người. Hắn không khỏi trợn tròn hai mắt, đột nhiên quay đầu nhìn về phía Cổ Nguyên. Ngươi nhìn gì? Cổ Nguyên thấy vẻ mặt im lặng của hắn, giận dỗi liếc mắt. Thiên mộ này tuy nói bình thường 20 năm mới mở một lần, viễn cổ bát tộc mỗi tộc được phân phối danh ngạch. Nhưng lần này tình huống đặc biệt, hồn tộc. Hừ, tạm không nói đến bọn họ, Lôi, Viêm, Dược mấy tộc lúc này đang tự lo thân mình, ta cho bọn họ danh ngạch, bọn họ chỉ sợ cũng không có tâm tình. Vừa vặn ngươi muốn đi vào, ngược lại cũng là chuyện thuận tay. Ta còn không thể đưa thêm vài người sao? Tiêu Bạch, ngài nói thật có lý, ta không phản bác được. Hắn muốn cho rằng lần này chỉ có mình, Tiêu Viêm và Hân Nhi. Không nghĩ tới lại náo nhiệt như vậy. Cha, gặp qua tộc trưởng, gặp qua cổ tộc dài. Trong tiếng chào hỏi, Cổ Nguyên khẽ gật đầu, ánh mắt rơi trên người Tiêu Viêm. Cảm nhận được mấy đạo khí tức nóng bỏng trong cơ thể hắn, trong mắt ông như có sự cảm khái, không ngờ ngoài tiểu tử Tiêu Bạch này, huyết mạch Tiêu tộc cũng có thể xuất hiện một thanh niên như ngươi. Ngược lại có vài phần giống Tiêu Huyền năm đó. Tiêu Viêm gãi đầu, không biết hắn có gì giống với Tiêu Huyền tiên tổ. Nhưng thắc mắc thì thắc mắc, hắn vẫn chắc tay nói, cổ tộc dài quá khen. Cổ Nguyên gật đầu, ánh mắt chậm rãi lướt qua đám người, tốt, nếu mọi người đã tới đông đủ, vậy thì chuẩn bị sẵn sàng. Lát nữa ta sẽ cưỡng ép xé mở thiên mộ, để các ngươi đi vào. Nói xong, ánh mắt ông cuối cùng dừng lại trên người Tiêu Bạch, dường như có thâm ý nói, sau khi đi vào, giúp ta chiếu cố mấy tiểu tử này. Tuy không cẩn thận quan sát, nhưng ông biết, trong cơ thể Tiêu Bạch ẩn chứa không ít thứ. Hơn nữa, những thứ này phía sau dường như cũng không đơn giản. Đây cũng là nguyên nhân vì sao ông biết Tiêu Bạch muốn đi vào nơi sâu nhất của thiên mộ, mà vẫn để những thiên tài có huyết mạch thuần nhất trong tộc đi theo. Ta sẽ cố hết sức. Tiêu Bạch gật đầu. Hắn lại thấy không có gì quan trọng. Lần này có cả Tiêu Viêm, nếu thực sự đánh không lại, cứ để hắn gào lên là được. Trong thiên mộ chẳng phải sẽ đi ngang sao? Thấy vậy, Cổ Nguyên vung tay lên. Năng lượng trong thiên địa lập tức gào thét bùng lên, truyền ra âm thanh như thủy triều. Trong khoảnh khắc, không gian hư vô phía trên đầu kịch liệt ba động. Xoẹt. Bầu trời như một mảnh vải rách, trong nháy mắt bị xé mở một khe nứt cực lớn. Từng đợt khí tức cổ lão, man hoang chậm rãi thẩm thấu ra từ bên trong. Vào đi. Tiếng gầm thét của Cổ Nguyên vang lên. Tiêu Bạch trực tiếp kéo tay nhỏ của Hân Nhi, bước ra một bước, hóa thành một vòng ánh sáng, biến mất trên vách núi. Những người khác lẫn nhau, cũng không chậm trễ, nhao nhao đuổi theo. Ngay lúc mọi người sắp bước vào kẽ hở, Cổ Nguyên bỗng nhiên quay đầu, trong mắt thoáng qua một tia tàn khốc. Hôn Thiên Đế, ngươi dám vào cổ giới của ta lúc này, xem ra chuyện cổ dương đã khiến ngươi ngồi không yên. Do ông như tiếng sấm vang dội bên tai mọi người. Thân thể Tiêu Bạch chợt cứng đờ, lập tức không chút chậm trễ điên cuồng bọt vào trong khe nước. Đám người cổ tộc cũng sắc mặt đại biến, trong mắt lộ ra vẻ kinh hãi, theo sát phía sau hắn. Ha ha, Cổ Nguyên, buồn toàn nhớ, thời gian mở thiên mộ chưa tới mà, ngươi trắng trợn như vậy có phải là không xem chúng ta các tộc khác ra gì không? Trên bầu trời đột nhiên truyền đến một tiếng cười khẽ. Không gian như mặt nước kịch liệt gợn sóng, một luồng uy áp khủng bố làm người ta sợ hãi trong nháy mắt bao phủ toàn bộ thiên địa. Đang ở trong khe nước, thân hình đám người dừng lại. Không gian xung quanh chợt ngưng kết, giống như những con côn trùng bị giam trong hồ phách, không thể nhúc nhích. Tiêu Bạch lúc này sắc mặt khó coi, trong lòng suýt nữa mắng to. Tên Hồn Thiên Đế này tới quá nhanh. Hừ. Một tiếng hừ lạnh vang lên, không gian khôi phục. Mấy người trong lòng lập tức thả lỏng. Nhưng còn chưa kịp có bất kỳ hành động nào, không gian lần nữa ngưng lại. Đúng lúc này, toàn thân Tiêu Bạch lông tơ dựng đứng, trong lòng một cỗ lạnh lẽo tỏa ra. Hắn cảm giác một luồng lực lượng linh hồn bàng bạc buông xuống trên người hắn, định tiến vào bên trong cơ thể hắn tìm kiếm gì đó. Hôn Thiên Đế, khó xử tiểu bối như vậy, quá đáng rồi. Ánh mắt Cổ Nguyên chợt trở nên băng hàn. Lông mày lóe lên một tia sáng, một thanh cự kiếm trong suốt, hư ảo chợt xuất hiện, chém mạnh về phía luồng lực lượng linh hồn đang dò xét vào khe nứt. Ông biết, Hôn Thiên Đế dường như rất có hứng thú với giọt tinh huyết trên người Tiêu Bạch. Đừng nội, đợi bổn tọa xem trước đã. Liếc nhìn cự kiếm linh hồn đang chém tới, Hôn Thiên Đế cười khẽ một chút, ngón tay điểm lên lông mày. Một luồng lực lượng linh hồn càng thêm bàng bạc tuôn ra. Sắc mặt Cổ Nguyên trầm xuống, không chút do dự lần nữa gia tăng lực lượng linh hồn. Bất quá tuy ông và Hồn Thiên Đế cùng ở đế cảnh, nhưng ông vừa phải đối kháng Hồn Thiên Đế, lại vừa bảo vệ mấy tiểu tử trong khe nứt. Trong lòng vẫn có chút kiêng kỵ, trong lúc nhất thời, hai người giằng co không xong. Nhìn cái con mẹ nhà ngươi. Đúng lúc này, trong khe nứt truyền đến một tiếng gầm giận dữ. Lập tức một đạo cựu tiêu lôi minh vang vọng, lôi đỉnh màu tím đậm đặc tràn ngập toàn bộ khe hở không gian. Thử, thử. Hai tiếng rên rỉ sau đó, khe nứt không gian chợt đóng lại. Thân ảnh Tiêu Bạch và mấy người cũng biến mất không còn một ngống. Trên mặt Cổ Nguyên thoáng qua vẻ kinh ngạc. Vừa rồi trong khoảnh khắc đó, trong lòng ông dường như dâng lên một vòng sợ hãi như thấy. Hồn Thiên Đế nhìn những người biến mất trong khe nứt, trong mắt lóe lên vẻ khác lạ. Kẻ dẫn đầu kia chính là tiểu tử tên Tiêu Bạch mà Hồn Hư Tử đã nói sao? Thật kỳ dị lôi đỉnh. Chương 407, ta người cũng dám ngăn đón, còn nói nước chương 407, ta người cũng dám ngăn đón, còn nói nước giếng không phạm nước sông. Tiêu Bạch, quả nhiên có chút môn đạo. Bên vách núi cổ giới, khe nứt không gian đã lấp đầy hoàn toàn, ngăn cách tia khí tức cổ lao cuối cùng. Hồn Thiên Đế chắp tay đứng giữa hư không. Vẻ nho nhã trên khuôn mặt tuấn lãng không thể hiện hỉ nộ, chỉ là đôi mắt thâm thúy kia nhìn về phía phương hướng thiên mộ biến mất, xẹt qua một tia kinh ngạc cực nhạt. Vừa rồi luồng lôi đỉnh màu tím chợt bùng nổ kia, tinh thuần, bá đạo, mang theo một loại sức mạnh kỳ dị khiến ông, một vị cựu tinh đấu thánh đỉnh phong cũng phải hơi kinh hãi. Tuy yếu ớt, nhưng bản chất lại cao đến đáng sợ. Hồn Thiên Đế nhẹ giọng tự nói, rồi nhìn về phía Cổ Nguyên với sắc mặt băng hàn, cười nhạt, "Cổ Nguyên, ngươi lại có một người con rể tốt." Cổ Nguyên lạnh lùng hừ một tiếng, khí tức quanh thân bành trướng, khóa chặt Hồn Thiên Đế. "Hồn Thiên Đế, ngươi tự tiện xông vào cổ giới của ta, càng dám ra tay với tiểu bối, thật coi cổ tộc không người sao? Ha ha, chẳng qua là hiếu kỳ xem thôi." Hồn Thiên Đế nhẹ phẩy tay áo, dường như không để ý tốt, giờ hai ta có lẽ nên hàn huyên một chút. Hai vị trí cường giả của đại lục, khí tức lặng yên va chạm trên không trung. Không gian vô thanh vô tức và mèo, sụp đổ, rồi lại lấp đầy. Giữa thiên địa vang lên từng đợt âm thanh như thủy triều của năng lượng. Trong cổ giới, từng luồng khí tức cường hãn phóng lên trời, nhanh chóng lao đến phía này. Cùng lúc đó, bên trong thiên mộ, khí tức cổ lão man hoang ập vào mặt, bầu trời là một màu ảm đạm vĩnh hằng. Mặt đất đỏ sẫm, tựa như bị máu vô tận nhuộm qua. Lớp sương mù năng lượng mỏng manh phiêu đãng trên không trung, từ đằng xa mơ hồ truyền đến tiếng gào thét năng lượng làm người ta sợ hãi. Cổ Thanh Dương, Cổ Hoa, Cổ Hình cùng vài người nổi bật trong thế hệ trẻ tuổi của cổ tộc và cả Tiêu Viêm, lần lượt ổn định thân hình, rơi xuống trên một mảnh bình nguyên hoang vu màu đỏ. Trên mặt mọi người vẫn còn sự kinh hãi khi vừa rồi bị hai vị trí cao cường giả đấu khí giao phong, cùng với chút choáng váng nhẹ do dịch chuyển không gian. Chúng ta đã vào rồi. Một cổ tộc tử đệ nhẹ nhàng thở ra. Nhưng Vân Nhi, ngay khoảnh khắc chạm đất, khuôn mặt xinh đẹp hơi tái đi, đôi mắt sáng vội vàng quét khắp bốn phía, giọng nói mang theo chút bối rối, "Tiêu Bạch ca ca." Đám người nghe vậy, lập tức nhìn quanh. Ngoài mấy khuôn mặt quen thuộc của họ, còn đâu bóng dáng Tiêu Bạch. "Tiêu Bạch?" Mọi người kinh ngạc, lực lượng linh hồn cấp tốc khuếch tán. Nhưng trong phạm vi cảm giác, chỉ có một ít khí tức của năng lượng thể yếu ớt và hỗn loạn. Tuyệt nhiên không thể bắt được nửa điểm khí tức của Tiêu Bạch. "Vừa rồi, đã xảy ra chuyện gì?" Cổ Chân hồi ức với ngữ khí nghiêm trọng, "Ta chỉ nghe Tiêu Bạch gầm lên một tiếng, sau đó là tử quang chói mắt bùng nổ, tiếp đó không gian chói buộc liền biến mất, chúng ta bị ném vào đây." Cổ Thanh Dương sắc mặt trầm ngưng, gật đầu, không sai. Lôi quang màu tím kia, hẳn là thủ đoạn của Tiêu Bạch huynh đệ. Nếu không phải hắn bùng nổ cuối cùng, chúng ta chỉ sợ chưa chắc có thể thuận lợi tiến vào thiên mộ. Mục tiêu của vị kia vừa rồi, dường như chủ yếu là hắn. Lời vừa nói ra, mọi người đều im lặng. Hôn Thiên Đế, đó là một tồn tại đáng sợ nổi danh ngang với tộc trưởng của họ. Hắn có chủ ý nhắm vào, tình cảnh của Tiêu Bạch lúc đó có thể tưởng tượng được. Trái tim Vân Nhi trong nháy mắt thắt lại, các đầu ngón tay siết chặt, đốt ngón tay hơi trắng bệnh. Nàng luôn ở bên cạnh Tiêu Bạch, so với người khác cảm nhận rõ ràng hơn một chút. Ngay khoảnh khắc tiến vào thiên mộ, nàng rõ ràng cảm giác được một luồng sức mạnh không cách nào chống cự, ngăn cản bọn họ tiến vào. Chính Tiêu Bạch đã tại giây phút cuối cùng đưa tất cả bọn họ vào trong, còn bản thân lại không biết đã đi đâu. "Tiêu Bạch ca ca." Giọng Vân Nhi mang theo chút run rẩy, trên bàn tay ngọc dường như vẫn còn lưu lại một chút khí tức ấm áp của hắn. Nàng đè nén sự lo lắng và bối rối trong lòng, cố gắng duy trì sự trấn định, hiện tại hắn nhất định đang ở một nơi nào đó. "Chúng ta nhất định phải tìm được hắn." Một người trong cổ tộc do dự gật đầu, trầm giọng nói, "Vân Nhi, đừng đợi. Hắn có thể thoát khỏi không gian trói buộc của Hồn Tiên Đế, thực lực viễn siêu chúng ta. Cho dù gặp nguy hiểm, cũng nhất định có thể biến nguy thành an." Cổ Thanh Dương, người có thực lực mạnh nhất và cũng ổn trọng nhất trong đám, hít sâu một hơi, đè nén sự hoảng loạn của những thiên tài trong tộc vì sự xuất hiện của Hồn Tiên Đế, mở lời, "Cổ Hoa nói rất đúng. Thiên mộ không gian rộng lớn, lại nguy hiểm trùng trùng. Chúng ta mù quáng tìm kiếm tuyệt không phải thượng sách. Tiêu Bạch huynh đệ thần thông quảng đại, có lẽ hắn đang ở một nơi nào đó trong thiên mộ cũng nên. Chúng ta nếu dừng lại ở ngoại vi tìm kiếm, ngược lại có thể bỏ lỡ. Không bằng chúng ta cứ theo kế hoạch ban đầu, vừa tu luyện, một bên cẩn thận tiến vào sâu hơn, dọc đường để lại ân ký đặc biệt. Nếu Tiêu Bạch huynh đệ nhìn thấy, tự nhiên sẽ lần theo mà đến. Đề nghị này tuy bất đắc dĩ, nhưng lại là lựa chọn lý trí nhất lúc này. Xuân Nhi cắn môi, nàng hiểu lời Cổ Thanh Dương là đúng. Với năng lực của Tiêu Bạch ca ca, nếu thoát khốn, tất nhiên sẽ đi đến khu vực hạch tâm nhất. Nàng cưỡng ép đè nén lo lắng trong lòng, trong đôi mắt đẹp thoáng qua một tia kiên định, được, chúng ta tiến vào sâu hơn. Tiêu Bạch ca ca nhất định sẽ không sao, hắn nhất định sẽ tới tìm chúng ta. Ngay lúc Cổ Thanh Dương, Tiêu Viêm cùng đoàn người đang thương lượng, bắt đầu cẩn thận tiến vào sâu hơn trong thiên mộ tầng thứ nhất, Tiêu Bạch lại đang ở một nơi hoàn toàn khác. Đây không phải mặt đất màu đỏ ảm đạm của thiên mộ, mà là một mảnh không gian kỳ dị, màu sắc quái lạ, vặn vẹo. Vô số mảnh vỡ không gian như những tấm gương vỡ nát lơ lửng xung quanh, phản chiếu những cảnh tượng tan tác. Có lúc là dãy núi của cổ giới, có lúc lại là hoang nguyên đỏ ngầu, có lúc lại là hư vô thâm thúy. Không gian loạn lưu cuồng bạo như lưỡi dao vô hình, điên cuồng cắt xé mọi thứ. Nơi đây chính là một góc hỗn loạn trong khe hở giữa không gian thiên mộ và thế giới bên ngoài. Tiêu Bạch lơ lửng giữa không trung, lực lượng không gian đang tàn phá bừa bãi xung quanh hắn, bỗng lặng lẽ lắng xuống trong phạm vi 3 trượng. Sắc mặt hắn hơi tái nhợt, khí tức có chút gấp gáp. Vừa rồi lực lượng linh hồn của Hồn Thiên Đế cưỡng ép xâm nhập vào cơ thể hắn. Trong khoảnh khắc hắn đối mặt, bên trong thức hải dường như xảy ra dị động. Hắn lặng yên đi vào, phát hiện một màn khiến hắn mừng như điên. Phá phủ có động tĩnh. Nó cuối cùng không còn làm cá ướp muối như mọi khi. Thân phù bắt đầu lượn lờ luồng thần lôi màu tím mà hắn đã nhìn thấy khi có được công pháp. Lôi đỉnh sẽ rách sự giam cầm linh hồn của Hồn Thiên Đế, hắn liền mang theo đám người tiến vào khe hở. Hồn Thiên Đế. Trong mắt Tiêu Bạch hàn mang lóe lên. Hít sâu một hơi, hắn đè nén cảm xúc tiêu cực trong lòng, thần sắc khôi phục lại bình tĩnh. Thực lực không bằng người, nói nhiều lời hung ác cũng chỉ là sự cuồng nộ vô năng. Lần này nếu không phải phụ lục chuyển mình, hắn trong mắt Hồn Thiên Đế e rằng đã bị nhìn thấu toàn bộ. Dẹp bỏ những suy nghĩ phiền lòng, hắn bắt đầu thăm dò cảnh vật xung quanh, tính toán cảm ứng phương hướng. Nhưng lại phát hiện quy tắc không gian ở đây cực kỳ hỗn loạn, cảm giác linh hồn vừa rời khỏi cơ thể đã bị bóp méo, xé nát, căn bản không thể phân biệt phương hướng, đừng nói đến việc tìm thấy con đường đi tới không gian bình thường của thiên mộ. Thiên mộ chi linh sao? Hắn bị ngăn cản tiến vào thiên mộ, luồng lực lượng kia đã bài xích hắn tới đây. Khoảnh khắc ấy, hắn đã biết là thiên mộ chi linh đang giở trò quỷ. Chương 407, ta người cũng dám ngăn đón. Còn nói nước hai chương 407, ta người cũng dám ngăn đón, còn nói nước ngay khi hắn đang ngưng thần suy nghĩ kê thoát thân, không gian loạn lưu phía trước đột nhiên cuộn trào kịch liệt, giống như nước sôi. Ông, một luồng lực lượng linh hồn khổng lồ, cổ lão, tràn ngập ý vị bạo ngược và tham lam đột nhiên buông xuống một cách không có dấu hiệu trong góc không gian này. Luồng lực lượng linh hồn khủng bố kia nhanh chóng ngưng kết, cuối cùng hóa thành một khuôn mặt khổng lồ giả thiên tế nhật. Khuôn mặt này không phải do huyết nhục tạo thành, mà là từ lực lượng linh hồn tinh thuần cùng một loại năng lượng u ám, tiêu cực trộn lẫn mà thành. Hình dáng mơ hồ, vặn mèo, chỉ có một đôi mắt xanh lục cực lớn có thể thấy rõ. Trong mắt kia không có con người, chỉ có sự u ám vô tận và dục vọng thôn phệ tất cả, như hai hắc động sâu không thấy đáy. Khuôn mặt linh hồn khổng lồ nhìn xuống Tiêu Bạch bé nhỏ như con kiến, một luồng uy áp làm người ta nghẹt thở tràn ra. Nhân loại, nếu từ bỏ tiến vào thiên mộ, ta có thể để ngươi rời đi. Giọng nói khàn khàn, trầm thấp, tựa như vô số linh hồn rên rỉ hòa lẫn vào nhau, chấn động truyền ra từ khuôn mặt khổng lồ. Trong giọng nói dường như ẩn chứa một vòng kiên kỵ chôn giấu rất sâu. Tâm thần Tiêu Bạch trong nháy tức căng cứng. Chương linh hồn khổng lồ này cho hắn cảm giác gáp bách cực mạnh. Hắn biết nó là gì, cũng biết thực lực của nó không phải thứ mình hiện tại có thể đối phó. Khuôn mặt khổng lồ dường như rất nghi hoặc dáng vẻ như đang đối mặt đại địch của Tiêu Bạch. Bất quá ý nghĩ này chỉ thoáng qua. So với Tiêu Bạch kiên kỵ nó lại càng kiên kỵ Tiêu Bạch. Ngay vừa rồi, luồng lôi đỉnh màu tím kia bùng nổ, không chỉ sẽ rách sự giam cầm linh hồn từ bên ngoài. Một tia khí tức thuần túy, chí cao vô thượng mang tính hủy diệt mà nó tỏa ra, càng xuyên thấu không gian, khiến nó trong chớp mắt cảm nhận được một sự run rẩy bản năng từ linh hồn. Đó là một loại áp chế tuyệt đối về cấp độ. Một loại thiên uy kinh khủng đủ để cho linh hồn thể như nó bị chôn vùi triệt để, vạn kiếp bất phục. Mặc dù cảm giác kia chỉ thoáng qua, nhưng loại cảm giác sợ hãi như in sâu vào linh hồn kia lại vô cùng chân thực. Nhân loại, nó vừa mở miệng, giọng nói lại im bặt. Không gian nơi nhân loại trước mắt đống nhiên lóe lên, thân ảnh Tiêu Bạch trong nháy mắt biến mất trước mặt nó. Đôi mắt u ám cực lớn kia đống nhiên xẹt qua một tia tức giận. Tiêu Huyền, hình thái khuôn mặt khổng lồ bắt đầu sóng gió nổi lên kịch liệt, cho thấy nội tâm cực kỳ không bình tĩnh. Trong đôi mắt không thể kiềm chế dâng lên một tia âm trầm, cùng với sự kiên kỵ sâu đậm. Tiêu Huyền, chúng ta xưa nay nước sông không phạm nước giếng, hôm nay ngươi chẳng lẽ là muốn phá bỏ ước định giữa chúng ta sao? Khuôn mặt khổng lồ như sóng lớn, không ngừng chập trùng của trào. Giọng nói lạnh như băng, giống như lôi đỉnh vang dội, không ngừng vang vọng trong vách ngăn không gian này. Ha ha, người của ta cũng dám ngăn lại, còn nói nước sông không phạm nước giếng. Không có bóng người hiện thân, nhưng một giọng nói ấm áp, đầy tư tính, cười nhạo vang lên trong hư không. Người của ngươi. Khuôn mặt khổng lồ hơi lay động, tạo nên vô số linh quang. Giọng nói để lộ ra sự kinh ngạc cùng hàn ý thiên mộ tầng thứ nhất, mặt đất hoang vu màu đỏ kéo dài đến cuối tầm mắt. Trong không khí tràn ngập khí tức cổ lão và tinh mịch. Cổ Thanh Dương, Tiêu Viêm cùng đoàn người đang cẩn thận tiến lên, lực lượng linh hồn luôn quét mắt bốn phía, để phòng năng lượng thể có thể đột nhiên xuất hiện. Không khí có chút nặng nề. Tiêu Bạch mất tích, như một tảng đá lớn đè nặng trong lòng mọi người. Đặc biệt là Hôn Nhi, đôi mày thanh tú cao lại, trong đôi mắt sáng không giấu được vẻ lo lắng. Đúng lúc này, không gian trước mặt mọi người đột nhiên nhộn nhạo không có dấu hiệu, giống như mặt hồ tĩnh lặng bị ném vào một hòn đá, từng đợt gợn sóng nhanh chóng quyết tán, tạo thành một vòng xoáy không gian tạm thời. Cẩn thận! Cổ Thanh Dương khẽ quát một tiếng, đám người lập tức đề phòng. Đấu khí âm thầm cuộn trào, khẩn trương nhìn chằm chằm vào trung tâm của sự chấn động bất thường kia. Sau một khắc, một thân ảnh áo bào đen có chút đột ngột từ trung tâm vòng xoáy bị nhả ra. Thân ảnh nhẹ nhàng xoay chuyển giữa không trung, vững vàng rơi xuống mặt đất, tung lên một chút bụi. Tiêu Bạch ca ca. Huân Nhi sửng sở, rồi sự kinh hỉ tột cùng ập đến. Nàng cũng không còn lo được sự thận trọng, thân ảnh lóe lên liền nào tới, đầu nhập vào lòng hắn. Nàng ôm chặt lấy hắn, như thể sợ hắn lại biến mất. Người không sao chứ? Vừa rồi làm ta sợ muốn chết. Giọng thiếu nữ mang theo chút nước nở vì sợ hãi. Sự kiên cường trước đó trong khoảnh khắc nhìn thấy hắn bình an vô sự liền sụp đổ. Cổ Thanh Dương và đám người Tiêu Viêm cũng thở phào nhẹ nhõm, trên mặt lộ ra vẻ vui mừng như chút được gánh nặng, nhanh chóng vây lại. Tiêu Bạch huynh đệ, cuối cùng ngươi cũng xuất hiện. Vừa rồi xảy ra chuyện gì? Chúng ta cứ tưởng ngươi bị cuốn vào không gian loạn lưu đến nơi khác rồi. Không sao là tốt rồi, không sao là tốt rồi. Tiêu Bạch cảm nhận thân thể mềm mại của Hân Nhi khẽ run rẩy trong lòng ấm áp. Hắn nhẹ nhàng vỗ vỗ lưng nàng, an ủi, không sao, một chút ngoài ý muốn nhỏ thôi. Hắn nói hơi hợt, nhưng mọi người đều biết, đây không phải là ngoài ý muốn nhỏ đơn giản như vậy. Sự hung hiểm trong đó, bọn họ đã tận mắt chứng kiến trước đó. Nhưng thấy hắn dường như không muốn nói thêm, mọi người cũng hiểu ý mà không hỏi nữa. Chỉ cần người bình an trở về là vạn hạnh. Bạch ca, vừa rồi ngươi. Tiêu Viêm tâm tư cẩn thận, chú ý tới cách Tiêu Bạch xuất hiện không giống như tự dùng lực lượng không gian, mà giống như bị ai đó cưỡng ép từ một nơi nào đó ném tới. Tiêu Bạch nghe vậy, ngẩng đầu nhìn bầu trời ảm đạm của thiên mộ, ánh mắt trở nên có chút thâm thúy và phức tạp. Vừa rồi trong khe hở không gian kia, đối mặt với uy áp của khuôn mặt linh hồn khổng lồ kinh khủng, toàn thân hắn căng cứng, đang suy tính đối phó ra sao. Thậm chí đã chuẩn bị nói với phụ lục một câu, mời bảo bối xoay người. Thế nhưng, ngay lúc hắn chuẩn bị hành động, một luồng lực lượng không gian mà hắn hoàn toàn không thể chống lại chợt buông xuống. Luồng lực lượng đó ôn hòa nhưng không thể nghi ngờ, tựa như một bàn tay vô hình, nhẹ nhàng nắm lấy không gian xung quanh hắn. Hắn thậm chí không kịp phản ứng gì, cảnh vật trước mắt liền trong nháy mắt mở đi, vặn mèo. Sau một khắc, không gian chuyển đổi, hắn liền nhìn thấy khuôn mặt ngạc nhiên của Hân Nhi và những người khác. Tất cả những điều này xảy ra quá nhanh, quá mức không thể tưởng tượng. Có thể trong khe hở không gian hỗn loạn kia, không thèm để ý đến sự tồn tại của Thiên Mộ Chi Linh, dễ dàng na gì hắn ra, đưa đến bên cạnh Hân Nhi và mọi người. Thủ đoạn này, trong thiên mộ này, người nắm giữ quyền hạn và thực lực như vậy, trong lòng hắn đáp án vô cùng rõ ràng. Nghĩ thông mấu chốt, Tiêu Bạch không những không có quá nhiều vui vẻ, ngược lại dâng lên một cảm xúc cực kỳ phức tạp. Một ngày hôm nay, thật sự là sóng gió chập trùng. Đầu tiên là hồn tiên đế ra tay, lực lượng linh hồn cưỡng ép thăm dò, sau đó bị thiên mộ chi linh ngăn cản, lâm vào khe hở không gian, còn chưa kịp lấy lại hơi, lại bị một vị khác cách không vớ một cái, giống như ném bao cát mà ném vào thiên mộ. Loạt gặp gỡ liên tiếp này, hoàn toàn vượt ra ngoài phạm vi kiểm soát của bản thân hắn. Hắn giống như một chiếc thuyền nhỏ trong cơn sóng dữ, vận mệnh hoàn toàn không do mình làm chủ, chỉ có thể theo những con sóng lớn mà những cường giả đỉnh phong của đại lục tạo ra mà trôi dạt. Loại cảm giác thân bất do kỷ, bất lực chống lại này, khiến hắn vô cùng khó chịu, cực độ im lặng. Thực lực, vẫn là thực lực không đủ. Nếu như nắm giữ đủ thực lực để ngang hàng, thậm chí vượt qua bọn họ, lại sao đến nỗi này? Hồn Thiên Đế kia sao dám tùy tiện thăm dò? Thiên Mộ Chi Linh kia sao dám ngăn cản? Cho dù là Tiêu Huyền, muốn gặp hắn, có lẽ cũng sẽ là một cách khác, chứ không phải thuận tay na di như thế này. Tiêu Bạch hít sâu một hơi không khí hơi lạnh của thiên mộ, cưỡng ép đè nén sự im lặng và dồn nén đang sôi trào trong lòng. Những cảm xúc này chuyển hóa thành một loại động lực khẩn cấp sâu sắc hơn, sự khát vọng đối với thực lực cường đại. Hắn thu hồi ánh mắt mong về phía bầu trời, nhìn về phía đám người vẫn đang lo lắng nhìn hắn bên cạnh, đặc biệt là Hân Nhi với ánh mắt đọc lại hơi nước, trên mặt một lần nữa lộ ra nụ cười trấn an như mọi khi. Chỉ là sâu trong nụ cười đó, nhiều thêm một tia sắc bén và kiên định không dễ nhận ra. Thôi, sợ bóng sợ gió một trận, đã thành công tiến vào thiên mộ, vậy cũng đừng lãng phí thời gian nữa. Chương 408, ai dám cướp, bản long không sòng với hắn. Chương 408, ai dám cướp, bản long không sòng với hắn. Thiên mộ chia làm 3 tầng. Tầng thứ nhất, các năng lượng thể phần lớn ở dưới tam tinh đấu tôn, chỉ có bản năng và vô ý thức. Tầng thứ hai gần như trong phạm vi tam tinh đến bát tinh, có chút khó giải quyết. Đến tầng thứ ba, đó đã là phạm vi hạch tâm thiên mộ, nghe nói mộ phủ của Tiêu Huyền tiền bối, ngay tại chỗ sâu của tầng thứ ba. Giữa thiên địa sương mù, hoàn toàn tĩnh mịch, thỉnh thoảng có hình quang trôi nổi qua. Cổ Thanh Dương nghe nói chuyến này muốn đi đến mộ phủ Tiêu Huyền nên giới thiệu qua loa. Tiêu Bạch khẽ gật đầu, đang định nói chuyện, đột nhiên như cảm nhận được điều gì, quay đầu lại, giơ tay vươn về một phương hướng nào đó. Phanh! Không gian sụp đổ, sương mù không ngừng mà mèo. Trong nháy mắt, lộ ra mấy đạo thân ảnh hư ảo. Bàn tay hắn xiết lại, mấy đạo thân ảnh hư ảo kia giãy giụa, đột nhiên vỡ tan, hóa thành mấy luồng lưu quang bay tới, rơi vào trong tay hắn. Đây là năng lượng hay sao? Tiêu Bạch đánh giá mấy khối tinh thể hình thoi to bằng ngón tay cái trong tay. Bên trên năng lượng tràn đầy sương mù, lập loè điểm điểm hình quang. Không tệ, đây chính là năng lượng hạch đặc hữu bên trong thiên mộ. Nó ẩn chứa năng lượng tinh thuần, là vật đại bổ để tu hành. Hân Nhi gánh tay ngọc, theo sát bên cạnh Tiêu Bạch. Nàng không còn vẻ lo nghĩ như trước, ngay cả cước bộ cũng nhẹ nhàng hơn. Tiêu Bạch ca ca, năng lượng hạch này chia làm cửu cấp. Mấy viên trong tay ngươi khoảng trình độ 2-3 cấp. Ngươi có thể hấp thụ cảm nhận xem. Nghe vậy, Tiêu Bạch vừa bắt đầu vận chuyển công pháp. Mấy viên năng lượng hạch trong lòng bàn tay mát lạnh, trong nháy mắt biến mất. Ách, đôi mắt đẹp của Hân Nhi tròn. Nàng biết công pháp của Tiêu Bạch không đơn giản, nhưng không nghĩ tới mấy viên năng lượng hạch này đối với hắn mà nói, tựa như mấy chén nước hòa vào hồ nước, căn bản không khuấy lên nổi nửa điểm một nước. Tiêu Bạch bản thân cũng sửng sốt một chút, xuề bàn tay ra, nhìn lòng bàn tay trống không, cảm thụ sự tăng trưởng năng lượng nhỏ bé đến mức gần như không cần tính toán trong cơ thể, bất đắc dĩ cười, cái này nhét kẽ răng cũng không đủ à. Cổ Thanh Dương, Cổ Hình, Cổ Hoa cùng mấy người khác hai mặt nhìn nhau, cơ mặt khẽ run rẩy. Mấy viên năng lượng hạch kia đối với bọn họ mà nói, cũng coi như là bồi bổ không tệ. Kết quả đến chỗ Tiêu Bạch, lại là cảnh tượng như vậy. Nội tình đấu khí của gia hỏa này, rốt cuộc hùng hậu đến mức nào? Không sao, Tiêu Bạch ca ca Hân Nhi rất nhanh từ kinh ngạc khôi phục lại, cười nói tự nhiên, ngữ khí nhẹ nhàng, đây chỉ là năng lượng thể cấp thấp nhất ở lối vào thiên mộ. Năng lượng ngưng tụ trong năng lượng hạch tự nhiên mỏng manh. Chờ chúng ta tiến vào tầng thứ 2, thậm chí tầng thứ 3, nơi đó năng lượng thể mạnh hơn, năng lượng hạch ngưng tụ ra phẩm chất cũng cao hơn, hẳn là có thể mang lại tác dụng rõ rệt cho ngươi. Tiêu Bạch gật đầu. Ánh mắt quét về mảnh đất hoang vu đầy sương mù này, xẹt qua một tia hứng thú. Tuy nói mấy khối năng lượng hạch trong cơ thể hắn không tạo nên sóng gió gì, nhưng thịt mỗi cũng là thịt. Chất lượng không đủ, số lượng tới gót. Hắn sẽ không nán lại tầng 1, bất quá nếu gặp phải, cũng đừng trách hắn không khách khí. Đã như vậy, vậy chúng ta cũng đừng lãng phí thời gian ở đây. Tiêu Bạch cử động cổ tay, khoe miệng nhếch lên một đường cong, trực tiếp đi vào chỗ sâu thôi. Cổ Thanh Dương nghe vậy, trầm ngâm nói, Tiêu Bạch huynh đệ nói rất đúng. Với thực lực của chúng ta, quả thật không cần dừng lại quá nhiều ở ngoại vi tầng thứ nhất. Bất quá, trên đường xâm nhập khó tránh khỏi sẽ gặp phải các nhóm năng lượng thể. Vẫn cần cẩn thận đối phó, tránh bị vây khốn với số lượng lớn. Không sao. Ngữ khí Tiêu Bạch bình tĩnh, lại tự nhiên toát ra một cỗ tự tin cường đại, theo sát ta là được. Nói xong, hắn không chần chờ nữa, thân hình khẽ động, liền hóa thành một đạo thanh ảnh, trước tiên hướng về nơi có cảm ứng năng lượng đậm đà hơn mà lao đi. Nơi hắn đi qua, quanh thân như tạo thành một lực trường vô hình. Những lớp xương mù mỏng manh kia đều bị gạt ra, không ngừng có lưu quang hướng về phía hắn lao tới. Hân Nhi không chút do dự, lập tức dương thân hình, như một con bướm nhẹ nhàng theo sát. Tiêu Viêm cười cười, cũng gật đầu chào Cổ Thanh Dương và những người khác. Dưới chân ngân mang lóe lên, thi triển ba thiên lôi động, cấp tốc đuổi theo. Cổ Thanh Dương và đám người thấy thế, cũng không do dự, nhao nhao thôi động đấu khí, theo sát phía sau. Tốc độ của đội ngũ này đột nhiên tăng lên, không còn cẩn thận từng ly từng tí như trước, mà là lấy một loại tư thái gần như xông thẳng, nhanh chóng tiến về chỗ sâu của thiên mộ tầng thứ nhất. Phắt, phắt. Nơi tốt ta. Trong tay áo Tiêu Bạch, Tiểu Kim Long nhìn đống năng lượng hoạch càng ngày càng chất đống trước mặt, trên mặt không thể ngăn nổi vẻ vui mừng. Nó gào lên một tiếng, trực tiếp nhào vào trên đống năng lượng hoạch, hít sâu một hơi, cảm thụ luồng năng lượng nồng đậm xông vào mũi, ánh mắt lộ ra tia sáng thỏa mãn. Các ngươi quá chậm. Tiêu Bạch bất đắc dĩ quay đầu, nhìn đám người cổ tộc và Tiêu Viêm đang vất vả theo sau. Hắn vẫn luôn khống chế tốc độ, nhưng những gia hỏa này vẫn từng người thở hổn hển. Cổ Thanh Dương và mọi người nghe vậy, trên mặt không khỏi lộ ra một nụ cười khổ. Không phải bọn họ chậm, mà thật sự là vị người mở đường này quá mức biến thái. Cái đó muội phu, ngươi không cảm thấy uy áp năng lượng trong mộ hôm nay sao? Có người cẩn thận hỏi. Trong chốc lát, khuôn mặt xinh đẹp của Hân Nhi ửng lên một vòng đỏ, liếc Cổ Hoa vừa mở miệng nói. Nhưng nhìn thấy mọi người sắc mặt trắng bệnh, nàng liền biết nguyên do, không khỏi nghiêng đầu dịu dàng nói, Tiêu Bạch ca ca, thiên mộ này rất lớn, hơn nữa càng vào sâu, uy áp năng lượng càng lớn. Cho nên bọn họ không thể phi hành quá lâu. Thông thường mà nói, phần lớn thời gian chỉ có thể đi bộ, cộng thêm dọc đường còn phải gặp năng lượng thể, cho nên từ tầng 1 đến tầng 2, thường phải mất 3-4 tháng. Nàng vẫn luôn ở bên cạnh Tiêu Bạch, mặc hắn mang theo tiến lên, ngược lại không có cảm giác gì. Thế nhưng điều này lại làm khổ Cổ Thanh Dương và những người khác. Dù năng lượng thể đã có Tiêu Bạch ở phía trước giải quyết, bọn họ chỉ chuyên tâm gấp gáp lên đường, nhưng muốn đuổi kịp hắn, vẫn cảm thấy rất phí sức. Uy áp này rất mạnh sao? Tiêu Bạch nhìn quanh bốn phía, có chút mơ màng. So với những cảnh tượng hắn từng gặp trước đây, chút uy áp này đơn giản chỉ là gió nhẹ quất vào mặt, căn bản không đáng nhắc tới. Thấy vẻ mặt dường như không hề cảm thấy gì của hắn, đám người thiếu chút nữa thổ huyết. Cổ Thanh Dương thở hổn hển, cười khổ nói, Tiêu Bạch huynh đệ, uy áp năng lượng này không chỉ nhắm vào đấu khí, mà còn nhắm vào linh hồn. Càng thâm nhập càng mạnh, chúng ta cần luôn vận chuyển đấu khí để chống cự, tốc độ tự nhiên không nhanh nổi, cũng không cách nào phi hành trong thời gian dài. Không phải ai cũng giống như ngươi. Biến thái. Tất cả mọi người cùng nhau mắng thầm. Bọn họ mệt gần chết, gia hỏa này chẳng những mang theo Hân Nhi tiến lên, còn thu hoạch năng lượng thể dọc đường, thế mà không hề tốn chút sức lực nào. Hơn nữa tốc độ còn càng lúc càng nhanh. Đây vẫn là người sao? Bạch ca, nếu không thì ngươi đi trước, chúng ta sau này từ từ đuổi theo. Tiêu Viêm lắc đầu cười khổ. Trong mọi người, hắn tu vi thấp nhất, hiện giờ còn chưa tới đấu tôn. Hắn vẫn luôn cắn răng, mới miễn cưỡng đuổi kịp tốc độ của cả đội. Nếu không phải dị hỏa trong cơ thể gia trì, hắn đã sớm không kiên trì nổi. Thôi đi. Tiêu Bạch khoát khoát tay. Trong ánh mắt khó hiểu của mọi người, mũi chân hắn nhẹ nhàng dẫm lên hư không. Chương 408, ai dám cướp, bản lòng không xong với hắn. Hai chương 408, ai dám cướp, bản lòng không xong với hắn. Ông. Một tấm thái cực đồ án cực lớn và huyền ảo chợt từ dưới chân hắn hiện lên, xoay tròn rồi bày ra. Đồ án kim đen rõ ràng, lưỡng cực xen lẫn, đạo vận lưu chuyển, tản mát ra một loại lực trường kỳ dị bao dung vạn vật, hòa giải âm dương, đẩy lùi uy áp năng lượng bốn phía đi rất nhiều. Đều tiến vào phạm vi thái cực đồ, ta đưa các ngươi đi. Tiêu Bạch nhìn về phía sau lưng với sắc mặt trắng bệnh, khí tức bất ổn của mọi người, ngựa khí chân thật đáng tin. Hắn nhớ tới lời Cổ Nguyên, thiên mộ bình thường mở ra có thể ở lại 3 năm, nhưng lần này bọn họ tiến vào không bình thường, chỉ có thời gian 1 năm. Nếu ở tầng thứ nhất đã tốn 3-4 tháng, vậy khi đến tầng thứ 3 trọng yếu và mộ phủ Tiêu Huyền, e rằng món ăn cũng đã nguội. Đám người trừ Tiêu Viêm ra, thấy thế đều sững sờ, rồi trong mắt buộc phát ra sự vui mừng lẫn sợ hãi. Mặc dù không biết đồ án thần kỳ này có diệu dụng gì, nhưng hắn đã mở lời, tất nhiên có thể giải quyết khốn cảnh trước mắt của họ. Tiêu Viêm dẫn đầu đi vào trước. Thái cực đồ này hắn đã từng lĩnh hội ở thú vực, biết tốc độ của nó nhanh đến mức nào. Cổ Thanh Dương và những người khác không chút do dự, lập tức cưỡng ép lấy một hơi, nhao nhao lách mình bước vào phạm vi của Thái Cực Đồ đang xoay tròn. Vừa bước vào trong, tất cả mọi người cơ thể đều chấn động, trên mặt trong nháy mắt bị sự kinh ngạc không thể tin nổi bao phủ. Luồng uy áp thiên mộ khắp nơi, không ngừng đè nén đấu khí và linh hồn của bọn họ, khi vừa tiến vào phạm vi của Thái Cực Đồ, vậy mà giống như thủy triều cấp tốc rút đi. Không, cũng không phải hoàn toàn biến mất, mà là bị một loại sức mạnh cao cấp hơn, nhu hòa hơn xảo diệu trung hòa, hóa giải phần lớn. Hiện giờ áp lực bọn họ cảm nhận được, chỉ sợ ngay cả một phần mười trước đây cũng chưa tới. Đây là đấu kỹ bậc nào? Cổ Thanh Dương cảm nhận đấu khí trong cơ thể một lần nữa trở nên trôi chảy, cùng với cảm giác thoải mái của linh hồn, nhịn không được thất thanh kinh ngạc. Loại thủ đoạn này, thật sự không thể tưởng tượng nổi, có thể trực tiếp đối kháng thậm chí hóa giải uy áp quy tắc của thiên mộ. Những người khác trong cổ tộc cũng kích động không thôi, miệng lớn hô hấp, dường như giành lại cuộc sống mới. Tiêu Viêm vẫn luôn cắn răng gượng chống, càng là thở phào thật dài nhẹ nhõm. Cơ thể đang căng thẳng cũng trầm tĩnh lại, dị hỏa trong cơ thể cũng khôi phục sự ổn định. Xuân Nhi đứng bên cạnh Tiêu Bạch, đôi mắt đẹp gợn lên vẻ khác lạ, nhìn Thái Cực Đồ huyền ảo dưới chân, lại xem thanh niên có thần sắc bình tĩnh bên cạnh, khóe môi cong lên một đường cong kiêu ngạo. Tiêu Bạch ca ca của nàng, lúc nào cũng có thể tạo ra kỳ tích. Đều đứng vững. Tiêu Bạch thấy mọi người đã thích đứng, nhàn nhạt nhắc nhở một câu. Lập tức, tâm niệm hắn vừa động, Thái Cực Đồ dưới chân hắn hơi sáng lên, tốc độ xoay tròn lặng lẽ tăng thêm mấy phần, nâng tất cả mọi người trên đồ án, hóa thành một vệt sáng, lấy một loại tốc độ vượt xa trước đây, bình ổn nhanh chóng tiến về chỗ sâu tầng thứ nhất. Lần này, không còn là Cổ Thanh Dương và những người khác liều mạng đuổi theo, mà là tất cả mọi người bị sức mạnh của Tiêu Bạch gánh chịu, lao nhanh về phía trước. Cảnh vật xung quanh nhanh chóng lướt về phía sau. Sương mù bị lực trường vô hình tách ra. Dọc đường vẫn có năng lượng thể không sợ chết hoặc chỉ có bản năng nào lên. Trong nháy mắt, chúng bị hai luồng âm dương của Thái Cực Đồ nhẹ nhàng lóe lên, rồi lặng yên không một tiếng động chôn bụi, hóa thành lưu quang chui vào tay áo Tiêu Bạch. Đây vẫn là thiên mộ sao? Cổ Hoa nhịn không được cảm thán. Hắn thậm chí có rảnh rỗi thưởng thức cảnh tượng hai bên đang quay ngược lại nhanh chóng. Điều này trong những ghi chép về lịch luyện thiên mộ của tộc, quả thực là trời và đất khác biệt. Quả thực là tới ngắm cảnh. Cổ Chân lẩm bẩm nói, nhìn về phía thân ảnh đang đứng chắp tay phía trước, tay áo tung bay của Tiêu Bạch, tâm tình phức tạp đến cực điểm. Hắn nhớ lại cuộc trò chuyện khi chia tay đầy buồn bã với Tiêu Bạch tại Hắc Giáp vực, trong lòng càng thêm rung động. Gia hỏa này dù cuồng, nhưng đồng thời có tư bản để cuồng. Mặt khác, thấy không ngừng có lưu quang tiến vào trong tay áo Tiêu Bạch, Tiêu Viêm cũng liên tục cười khổ. Những năng lượng thể này đối với hắn lúc này mà nói, đối phó một cái thôi cũng phải dốc hết toàn lực, nhưng ở chỗ Bạch Ca, lại như đến lấy hàng vậy, hơn nữa còn là loại miễn cước phí thẳng tới. Khi tất cả mọi người tâm tư rối bời, với Thái Cực Đồ chịu tải và chống cự uy áp, tốc độ tiến lên của đội ngũ tăng lên hơn 10 lần. Đoạn đường vốn cần mấy tháng, dưới sự khống chế của Tiêu Bạch, chỉ dùng không đến 3 ngày, cảnh tượng phía trước liền lại bắt đầu thay đổi. Cuối mặt đất đỏ nâu, một mảnh màn sáng năng lượng cực lớn, vặn mẹo như nối liền thiên địa, từ từ hiện ra trong tầm mắt mọi người. Thật mạnh uy áp, nếu thực lực không đủ, sợ rằng sẽ bị trực tiếp ép thành một phấn. Tiêu Viêm thấy Thái Cực Đồ không hề dừng lại, trực tiếp vọt tới tấm màn sáng cực kỳ to lớn kia. Hắn hiếu kỳ, đưa bàn tay xuyên qua biên giới Thái Cực Đồ, trong nháy mắt lại như bị điện giật mà rụt về. Ha ha, Tiêu Viêm huynh đệ có chỗ không biết, lối vào tầng thứ hai này, nếu không có tu vi ngũ tinh đấu tôn thì không cách nào tiến vào trong. Một nam tử chất phác bên cạnh hắn cười to giải thích, dưới ngũ tinh đấu tôn đều không cách nào tiến vào sao? Tiêu Viêm hít sâu một hơi, hắn dù biết uy áp lối vào này rất mạnh, nhưng không ngờ lại mạnh đến vậy. Tầng thứ hai còn như thế, vậy tầng thứ ba? Nghe hắn kinh hãi thì thầm, một bên Cổ Thanh Dương lắc đầu cười nói, nếu không phải lần này Tiêu Bạch muốn đi nơi đó, chúng ta nhiều nhất cũng chỉ chờ ở tầng thứ hai. Chỉ dựa vào thực lực hiện tại của chúng ta, nhưng không thể đến được tầng thứ ba. Ba. Trong khi mọi người đang nói chuyện, Thái Cực Đồ trực tiếp va vào màn năng lượng che chắn. Mấy người cổ tộc có tu vi thấp hơn theo bản năng nhắm mắt lại. Khi bọn họ mở mắt ra, cảnh tượng trước mắt trong nháy mắt thay đổi. Đó là 1, 2, 3, 4, 5, 12 năng lượng thể, toàn bộ là thất tinh, thậm chí còn có bát tinh. Toàn thể đề phòng. Sắc mặt Cổ Thanh Dương đột biến, nghiêm nghị quát lên. Đấu khí trong cơ thể hắn trong nháy mắt bộc phát ra không giữ lại chút nào. Khí tức ngũ tinh đấu tôn bao phủ. Không nghĩ tới vừa vào tầng 2, liền gặp phải một trận chiến như vậy. Những người khác trong cổ tộc cũng như đối mặt đại địch, nhao nhao biến sắc. Lần đầu tiên vận chuyển đấu khí, khẩn trương nhìn về phía 12 đạo năng lượng thể tỏa ra khí tức khủng bố phía trước. Những năng lượng thể này hình thái ngưng thật hơn tầng 1 mấy lần, gần như không khác gì người thật. Trong mắt lập loè hồng quang bạo ngược, quanh thân cuộn trào dao động năng lượng làm người ta sợ hãi. 12 đạo khí tức từ thất tinh đấu tôn trở lên liên kết lại với nhau, hình thành uy áp như thực chất, khiến hô hấp của đám người vừa bước vào tầng thứ 2 cứng lại. Tiêu Viêm cũng con ngươi co rút, dị hỏa trong cơ thể điên cuồng tuôn ra, sẵn sàng chiến đấu. Đội hình như thế này, nếu không phải có thân ảnh đứng chắp tay ở phía trước để bọn họ gặp phải, ngoài việc quay đầu rời đi, tuyệt không có khả năng thứ hai. Tiêu Bạch, chúng ta giúp ngươi cản lại mấy con, ngươi xem. Cổ Thanh Dương đầy vẻ ngưng trọng nhìn về phía trước, trên trán có một tia mồ hôi lạnh lướt qua. Nhưng hắn còn chưa nói hết, chỉ thấy tay áo Tiêu Bạch cổ động mấy lần. Trong chớp mắt, một vệt kim quang nhanh chóng bật ra, tiếng gào phấn khích như tiếng sấm nổ vang, vọng lại bên tai mọi người. Ta, đều là của ta, ai dám cướp, bản lòng không xong với hắn. Tiêu Bạch, Xuân Nhi. Chương 409, những thứ này ngu ngốc, cũng không biết phản kháng sao. Chương 409, những thứ này ngu ngốc, cũng không biết phản kháng sao. Tiểu Kim Long thân thể đón gió phồng lên, trong nháy mắt hóa thành hoàng kim cự long dài mấy trăm trượng, vảy giáp sâu nhiên, kim lôi lập lòe, rạng ngời rực rỡ. một cỗ long uy không hề yếu hơn những năng lượng thể kia tràn ra. Mắt rồng cực lớn của nó gắt gao nhìn chằm chằm nhóm năng lượng thể phía trước, tràn đầy tham lam cùng hưng phấn, dường như không phải nhìn thấy cường địch, mà là một đống món ngon di động. Thấy sự biến hóa của tiểu kim long, đôi mắt đẹp của Hân Nhi khẽ nhếch, lập loè tia sáng không thể tưởng tượng nổi. Nàng đột nhiên quay đầu, ngữ khí kinh ngạc hỏi: "Tiêu Bạch ca ca, tiểu kim mạnh như vậy từ lúc nào?" Tiêu Bạch ánh mắt của quái, run tay áo, đối với nàng giơ ra. "Này." Hân Nhi sững sờ, nhìn tay áo trống rỗng. Trong đầu nàng hiện lên hình ảnh hắn ném tất cả năng lượng hạch vào tay áo ở tầng thứ nhất. Nàng kinh ngạc nói: "Ta nhớ chúng ta ở tầng thứ nhất thu thập năng lượng hạch, không sai biệt lắm gần 300 quả. Mới có mấy ngày, nó vậy mà nuốt hết toàn bộ. Cho dù nàng hấp thụ, có dị hỏa trong cơ thể ra chỉ luyện hóa, cũng không thể trong mấy ngày ngắn ngủi đã hấp thụ xong toàn bộ. Mặc dù trước đây Tiêu Bạch hấp thụ mấy viên tinh hạch rất dễ dàng, nhưng đó chỉ là mấy viên. Phải biết, số lượng càng nhiều, thời gian tiêu hao càng dài. Dù sao gần 300 viên tinh hạch kia, mỗi một viên đều đại biểu cho một năng lượng thể cấp đấu tôn. Gần 300 đấu tôn, cho dù là đấu tôn cấp thấp, năng lượng cộng lại cũng đủ bằng bạc, có thể tưởng tượng được. Tiểu Kim và chúng ta khác biệt." Tiêu Bạch nhìn Tiểu Kim Long đang uốn lượn bay lượn trên không, thân hình to lớn hơn trước. Hắn lắc đầu nói, "Chúng ta là tu luyện, mà hắn chỉ là đang khôi phục. Bọn họ tu luyện, chỉ có thể chậm rãi luyện hóa, còn cần củng cố căn cơ, chỉ sợ tốc độ tu vi tăng quá nhanh, dẫn đến đấu khí phù phiếm, đột phá đấu thánh sẽ vô cùng khó khăn. Mà Tiểu Kim Long, chỉ cần năng lượng đầy đủ, nó tiến thẳng lên đấu thánh cũng không có vấn đề, bởi vì vốn dĩ nó đã ở cảnh giới kia." Khôi phục. Trong lòng Vân Nhi chấn động. Nàng nhìn kim lôi lượn lờ trên thân thể khổng lồ xâm nhiên của Tiểu Kim Long, trong đôi mắt đẹp bộc phát ra một hồi tia sáng không thể tin nổi. Kim lôi đã từng cho rằng không thể nào chuyển hóa, bây giờ dường như cũng không phải không có khả năng. "Giống." Long ngâm chấn thiên. Thân thể cao lớn của Tiểu Kim Long không chút do dự, trực tiếp mang theo lôi quang bằng bạc, cậy mạnh xông vào giữa 12 đạo năng lượng thể. "Bành! Bành! Bành!" Tiếng va chạm vang lên liên tiếp, năng lượng mảnh vụn văng khắp nơi. Tiểu Kim Long căn bản không có trương pháp gì, hoàn toàn dựa vào lôi đỉnh chi lực cường hãn, hoặc dùng long chảo xé rách, hoặc dùng đôi rồng quét ngang. Cách thức chiến đấu của nó ngang tàng và cổ dã, đồng thời lại hiệu quả đến cực điểm. Những năng lượng thể cấp thất tinh, bát tinh đấu tôn đủ để khiến Cổ Thanh Dương và đám người phải sẵn sàng chiến đấu, trước mặt kim lôi mà nó khống chế lại trở nên vô cùng yếu ớt. Lôi đỉnh thật cứng hãn. Mọi người trong cổ tộc thấy chiến trường, trong lòng vô cùng chấn động. Chỉ thấy mỗi một lần lôi đỉnh rơi xuống, đều có thể dễ dàng đánh cho một năng lượng thể ánh sáng ảm đạm, thậm chí trực tiếp xé nát. Mà công kích của những năng lượng thể kia đều bị lôi đỉnh trên người kim long ngăn lại, lặng yên nén sụt, căn bản không tạo nên bất cứ thương tổn nào. Thực lực tiểu kim bây giờ, nếu không có thủ đoạn nhằm vào kim lôi của nó, chỉ sợ đấu tôn mới tiến vào cũng sẽ chịu một cái thiệt thòi lớn. Nhìn chiến trường gần như nghiêng về một bên ở phía trước, trên mặt Vân Nhi biết đầy sự chấn động. Con tiểu lôi long trước kia còn tìm nàng khoe mẽ, vậy mà trong bất chi bất giác đã trưởng thành đến trình độ như vậy. Tiêu Bạch cũng khẽ gật đầu. Kim lôi trên người tiểu kim quả nhiên không hổ là lôi đỉnh cường hãn nhất đấu khí đại lục. Mặc dù còn non nớt, nhưng đã bắt đầu thể hiện ra một tia phong thái cựu huyền kim lôi. Chỉ trong mấy hơi thở, 12 đạo năng lượng thể cường đại kia liền bị tiểu kim long phá hủy với thế tồi khô là hủ. Chúng hóa thành 12 đạo lưu quang cực kỳ thô to, năng lượng ẩn chứa trong đó vượt xa tầng thứ nhất. Tiểu Kim Long vui sướng gầm nhẹ một tiếng, cự trảo nô ra, nắm lấy 12 viên tinh thể lớn bằng quả trứng gà, cơ thể cấp tốc thu nhỏ, hóa thành một vòng kim quang bay trở về. "Ha ha, chủ nhân của ta, vừa rồi vẻ anh tư của bản long có vài phong không?" Nó một cái móng đuốt sách long yêu, đứng trên bả vai Tiêu Bạch, thần khí rào rạt. Một cái móng đuốt khác nâng lơ lửng tinh thể, như hiến bảo vật đưa cho hắn. "Tiêu Bạch." Nhìn năng lượng hạch nó đưa tới, lắc đầu, "Những thứ này đối với ta tác dụng không lớn, ngươi tự thu đi." Tiểu Kim Long nghe vậy cũng không bận tâm. Nó biết, những năng lượng hạch cấp thất cấp bát cấp này, đối với chủ nhân nhà nó có tác dụng nhưng cũng không lớn. Trừ phi là cựu cấp hoặc cao hơn một chút, mới có thể giúp hắn nhanh chóng thành tiểu cựu tinh đỉnh phong. Phốc phốc. Thấy bộ dáng khoe mẽ, tranh công xin thưởng ý như cũ của nó, Vân Nhi không nhịn được cười, che miệng cười khẽ một tiếng. Tiểu Kim Long nghe thấy tiếng cười, mắt sáng lên. Mắt rồng đảo qua lại trên những viên tinh hạch trong móng vuốt, chọn lấy một viên đưa cho nàng. "Tới, tiểu chủ, viên này lớn nhất, cho ngươi." Vân Nhi ngẩn ra, nhìn viên tinh hạch lớn hơn cả trứng gà, năng lượng vàng bạc bánh nhuận nhất được đưa tới trước mắt, khóe miệng cong lên một đường cong. "Cảm ơn tiểu Kim." Nàng đưa tay tiếp nhận năng lượng hạch, cười khanh khách thu lại. Nếu là người ngoài, cho dù lấy ra một viên tinh hạch cấp thánh, nàng cũng chưa chắc để ý, nhưng đối với con tiểu long lần đầu gặp đã gọi nàng là tiểu chủ này, suy cho cùng cũng là đặc biệt. "Hắc hắc, tiểu chủ khách khí gì?" Tiểu Kim Long ném số năng lượng hạch còn lại vào miệng, một hơi nuốt xuống. Nó nháy mắt ra hiệu cười nói, "Ngươi và chủ nhân ta thế nhưng là người một nhà." Khuôn mặt xinh đẹp của Hân Nhi ửng đỏ. Nàng tay ngọc kéo tay Tiêu Bạch, mười ngón siết chặt, thấp giọng nói, "Tiêu Bạch ca ca, lên đường đi. Không gian tầng thứ hai này so tầng thứ nhất nhỏ hơn rất nhiều, với tốc độ của chúng ta, rất nhanh sẽ đến lối vào tầng thứ ba." "Được." Cảm thụ sự ôn nhuận trong tay, trong mắt Tiêu Bạch lóe lên một nụ cười, tâm niệm khẽ động, một lần nữa lên đường lao về chỗ sâu. Một bên, mọi người trong cổ tộc thấy cảnh này, tâm tình phức tạp khó tả. Nhất là Cổ Thanh Dương, Cổ Hoa, Cổ Hình. Ánh mắt ba người nhìn thật sâu con kim long thoạt nhìn nhỏ nhắn nhưng lại ẩn chứa lực lượng khủng khiếp trên bả vai Tiêu Bạch. Rồi lại nhìn về phía Vân Nhi đang đứng sóng vai cùng Tiêu Bạch, cười nói tự nhiên. Lập tức bọn họ liếc mắt nhìn nhau, thần sắc quỷ dị. Nếu hôm đó Tiêu Bạch không ra tay, nhóm thanh niên cùng thế hệ trong cổ tộc bọn họ, e rằng ngay cả con sủng vật này của hắn cũng chưa chắc đánh thắng được. Cũng may cổ yêu tên kia trọng thương không tới. bằng không để hắn nhìn thấy cảnh vừa rồi, sợ rằng sẽ xấu hổ giận dữ muốn chết. Không đánh lại phân thân Tiêu Bạch thì thôi, bây giờ ngay cả long sủng vật của hắn cũng không đánh lại. Đội ngũ một lần nữa tiến lên, càng đi vào chỗ sâu, năng lượng càng ngày càng nồng đậm, nhưng uy áp trong không khí cũng càng lúc càng nặng nề. Bầu trời cũng bắt đầu ảm đạm. Những người trong cổ tộc am hiểu về thiên mộ dần dần nhíu mày, trong lòng có chút bất an. Chương 409, những thứ này ngu ngốc, cũng không biết phản kháng sao? Hai chương 409, những thứ này ngu ngốc, cũng không biết phản kháng sao? Tiêu Bạch, có chút không đúng. Theo lý thuyết năng lượng thể ở tầng 2 này không ít, nhưng ngoại trừ đợt vừa rồi gặp phải, chúng ta không thấy bất kỳ năng lượng thể nào khác. Điều này tuyệt đối không bình thường. Cổ Thanh Dương nhìn quanh bốn phía, ngữ khí có chút nghiêm trọng. Huân Nhi không nói gì, kim sắc hỏa diễm trong đôi mắt đẹp chợt trợn, cảnh giác liếc nhìn bốn phía. Ngay tại vừa rồi, nàng phát giác người bên cạnh đột nhiên ngẩng đầu nhìn về phía hư không, ánh mắt cũng không hề bình tĩnh, dường như đang giao lưu với ai đó. Tiêu Bạch quả thật đang giao lưu, nhưng không phải với người. Ngay trước khi Cổ Thanh Dương nói chuyện, một luồng ý niệm khổng lồ, băng lãnh, không mang theo chút tình cảm nào như thủy triều vô hình, lặng lẽ không một tiếng động tràn qua đám người. Những người khác chỉ cảm thấy một hồi sợ hãi không rõ và hàn ý, dường như bị một thứ gì đó cực kỳ đáng sợ lướt qua. Lông tơ dựng đứng, nhưng không hiểu nguyên do. Chỉ có Tiêu Bạch, cảm giác của hắn vô cùng rõ ràng, đối với luồng khí tức này cũng cực kỳ quen thuộc. Mặt ngoài hắn bất động thanh sắc, trong lòng lại âm thầm cảnh giác. Nhưng rất nhanh, trong mắt hắn lộ ra vẻ cổ quái, cước bộ không ngừng, vẫn như cũ hướng về chỗ sâu tiến lên. Huân Nhi thấy thế, nghi hoặc chớp chớp mắt, trong lòng có chút lo nghĩ. Không cần lo lắng, là chuyện tốt. Tiêu Bạch nhẹ nhàng méo tay nhỏ của Huân Nhi, nhớ tới tin tức vừa rồi ý niệm cảm ứng được, khóe miệng thoáng hiện một nụ cười. Đột nhiên, Tiểu Kim Long ngẩng đầu, lỗ mũi hơi co lại, kim mang trong mắt rồng lóe lên. Chủ nhân của ta, phía trước có không ít mùi vị năng lượng thể, thậm chí dường như còn có mấy con đại gia hỏa. Tiếng nó mang theo một tia hưng phấn, cũng có một tia chần chờ. Đám người không rõ ràng cho lắm, nhưng rất nhanh bọn họ sẽ biết cái gọi là đại gia hỏa là gì. Chỉ thấy màn sáng năng lượng to lớn phía trước, như thác nước từ trên không rủ xuống, một cỗ uy áp cường hãn hơn bất cứ lúc nào trước đó lan tràn ra từ bên trong. Nhưng càng làm mọi người kinh ngạc, không phải lối vào tầng thứ ba kia, mà là phía dưới màn sáng năng lượng kia, có vô số thân ảnh đang đứng sừng sững. Năng lượng thể cựu tinh, 7 con. Hơn nữa khí tức trên chúng, so với năng lượng thể tầm thường, càng thêm bàng bạc trầm trọng. Xung quanh chúng, còn có các năng lượng thể lớn nhỏ khác, cao có bát tinh, thấp cũng có tam tinh. Chẳng trách chúng ta dọc đường không nhìn thấy bất kỳ năng lượng thể nào, thì ra chúng nó toàn bộ chạy đến nơi đây. Nhìn ánh mắt trống rỗng của năng lượng thể phía trước, Cổ Hoa sắc mặt tái nhợt, cẩn thận nuốt nước bọt một cái. 7 con cựu tinh còn có mấy chục con cấp độ khác. Cái này làm sao có khả năng? Cổ Chân giọng khô khốc, lòng bàn tay tràn đầy mồ hôi lạnh. Đội hình như thế này, đủ để bao phủ hoàn toàn đội ngũ của bọn họ, ngay cả cơ hội chạy trốn sống sót cũng cực kỳ nhỏ bé. Những người còn lại trong cổ tộc càng là hô hấp dồn dập, đấu khí bất giác mà vận chuyển, tạo thành từng đạo tư thái phòng ngự. Huân Nhi lông mày nhíu chặt, kim sắc hỏa diễm nhàn nhạt quanh thân bắt đầu bốc lên, như dung kim chảy, làm nổi bật dung nhan tuyệt đẹp của nàng càng thêm thần thánh không thể xâm phạm. Kim đế phần thiên viêm trong cơ thể nàng đã sẵn sàng, cho dù đối mặt với tuyệt cảnh như thế, ánh mắt nàng vẫn kiên định, chỉ là vô ý thức nắm chặt tay Tiêu Bạch hơn. Đột nhiên, nàng cảm giác Tiêu Bạch nhẹ nhàng vỗ tay nàng đang siết chặt, rồi lập tức buông nàng ra, tự mình đi về phía trước. Tiêu Bạch ca ca, Tiêu Bạch, Bạch ca. Đám người đều kinh ngạc. Cho dù họ đã không ngừng đổi mới nhận thức về thực lực của Tiêu Bạch, nhưng đối mặt với nhiều năng lượng thể như vậy, trong lòng cũng thầm nhói lên một cái mồ hôi lạnh. Huân Nhi càng là vô ý thức đưa tay muốn kéo hắn lại, đầu ngón tay lại chỉ lướt qua tàn ảnh và áo của hắn. Cổ Thanh Dương con ngươi co lại, gấp gáp nói, "Tiêu Bạch, không thể lỗ mãng. Năng lượng thể cựu tinh đã có một chút linh trí, hơn nữa chúng nó có thể dễ dàng khống chế năng lượng thể khác. Nếu cùng nhau xông lên, món lễ này cũng không tệ." Ánh mắt Tiêu Bạch lướt qua một đám năng lượng thể, cười nhạt một tiếng. "Lễ?" Tiếng khuyên ngăn của Cổ Thanh Dương im bặt. Hắn mặt mũi tràn đầy không thể tin nổi nhìn Tiêu Bạch phía trước. Gia hỏa này điên rồi sao? Lối vào này rõ ràng đã trở thành hang ổ năng lượng thể, hắn lại còn nói đây là lễ. Ánh mắt những người khác dao động gấp gáp, vẻ mặt và Cổ Thanh Dương gần như nhau. Theo ý nghĩ của bọn họ, tình huống này có thể trốn được tính mạng đã là thiên chi hạnh. Còn về tầng thứ ba, căn bản là không thể tiến vào được. Không đợi bọn họ có phản ứng, chỉ thấy Tiêu Bạch vung tay lên, Thái cực đồ dưới chân hắn nhanh chóng thu nhỏ, tiếng sấm vang lên trong hư không. Khi xuất hiện một lần nữa, nó đã hóa thành một tấm Thái cực đồ khổng lồ che trời, xoay tròn trên đầu tất cả năng lượng thể. Hắn chẳng lẽ là muốn một bước giải quyết hết toàn bộ những năng lượng thể này? Không có khả năng. Cho dù là bán thánh cường giả, muốn cùng lúc giải quyết nhiều năng lượng thể như vậy, cũng sẽ cảm thấy khó giải quyết. Huân Nhi, mau kéo muội phu về đi. Có người nhìn Huân Nhi đang nắm chặt nắm đấm phía trước, gấp gáp nói, "Ta..." Huân Nhi đang định mở miệng, lại bị một tiếng lôi minh vang dội cắt ngang. Thái cực đồ khổng lồ treo trên đầu nhóm năng lượng thể chấn động mạnh một cái. Âm dương ngư trong đồ án dường như sống lại, xoay tròn cấp tốc. Một cỗ đạo vận bằng bạc, không thể dùng lời diễn tả được của sự hủy diệt và sáng sinh đan vào nhau tràn ra. Một khắc sau, năng lượng trong thiên địa trong nháy mắt bạo động. Ầm ầm. Không phải chỉ một tiếng, mà là vạn lôi tề minh. Vô số đạo lôi đình nhị sắc kim hắc tráng kiện như rồng, không còn là rủ xuống, mà là như thiên hà chi thủy vỡ đê, từ trong thái cực đổ xoay tròn chút xuống. Cảnh tượng kia đã không phải lôi đình, mà là một mảnh thác nước lôi đình mênh mông vô biên. Dương lôi màu vàng chí cương chí dương, cuồng bạo hủy diệt. Nơi nó đi qua, không gian vỡ nát từng mảnh, lộ ra hư vô đen như mực. Âm lôi màu đen chí âm chí hàn, tịch diệt tan mòn. ngay cả ánh sáng dường như đều bị nó thôn vệ và đóng băng. Hai loại lôi đỉnh thuộc tính hoàn toàn tương phản, xen lẫn thành một mảnh lưới tử vong bao trùm toàn bộ tầm mắt. Trong mấy mắt, nó bao phủ hoàn toàn mấy chục đạo năng lượng thể kia, kể cả bảy đạo năng lượng thể cửu tinh. Giống. Ô gạo. Tiếng kêu rên sợ hãi bản năng bộc phát ra trong đám năng lượng thể. Bảy con năng lượng thể cửu tinh kia bộc phát năng lượng bàng bạc tính toán chống cự, ngưng tụ ra tâm chắn năng lượng nặng nề. Nhưng mà, dưới sự dội rửa của thác nước lôi đỉnh kim hắc đó, cái gọi là chống cự trở nên một cười. Dương lôi cuồng bạo xé rách, phá nát hết thể phòng ngự. Âm lôi thì lặng lẽ thẩm đấu, làm tan rã bản nguyên năng lượng. Tâm chắn của chúng giống như băng tuyết dưới ánh mặt trời, cấp tốc tan rã vỡ nát. Cơ thể chúng run rẩy kịch liệt trong sấm sét. Ánh sáng ảm đạm đi với tốc độ mà mắt thường cũng có thể thấy được. Những con năng lượng thể cấp thất tinh, bát tinh thậm chí thấp hơn, càng là không thể gây nên một tia gợn sóng, liền trực tiếp bốc hơi trong lôi đỉnh mênh mông, hóa thành những hạt năng lượng tinh thuần nhất, rồi lại bị thái cực đồ tham lam hấp thụ trở về. Giữa cả thiên địa, dường như chỉ còn lại tiếng lôi đỉnh gào thét hủy diệt, cùng với bức tranh hủy diệt do lôi quang nhị sắc kim hắc sen lẫn thành. Cơn lốc năng lượng cuồng bạo bao phủ, thổi đến quần áo đám người cổ tộc bay phất phới, khuôn mặt đau nhức, gần như không đứng vững. Bọn họ chỉ có thể hoảng sợ nhìn về phía địa ngục lôi đỉnh phía trước, nhìn thanh niên đang đứng chắp tay trước thác nước lôi đỉnh, tay áo bay phấp phới, thân ảnh lại vững như bàn thạch. Thời khắc này Tiêu Bạch dường như viễn cổ thần linh chấp trưởng lôi đỉnh. Chỉ trong mấy cái hô hấp, lôi đỉnh dần dần tắt. Thái cực đồ che trời chậm rãi ngừng xoay tròn, hóa thành một vệt sáng chui vào trong cơ thể Tiêu Bạch. Mà phía trước, dưới màn sáng, đã là một mảnh trống vắng. Tại vị trí trước kia của bảy con năng lượng thể cửu tinh, chỉ còn lại bảy viên tinh hạch lớn cỡ nắm tay, rực rỡ như tinh thần, dao động năng lượng mênh mông như biển, nhẹ nhàng trôi nổi. Những năng lượng thể còn lại thì ngay cả cặn bã cũng không còn, đều biến thành chất dinh dưỡng tu vi cho thái cực đồ và Tiêu Bạch. Giữa thiên địa hoàn toàn tĩnh mịch, chỉ có bảy viên năng lượng hạch cửu tinh kia tản ra năng lượng bằng bạc như nhịp tim, từng cái chạm vào thần kinh đang chết lặng của đám người cổ tộc. Tiểu Kim Long chật chật lưỡi, mắt rồng sáng rực nhìn chằm chằm bảy viên tinh hạch kia, thầm nói, những tên ngốc này cũng không biết phản kháng sao. Chương 410, đấu khí đại lục vị diện chi thai. Chương 410, đấu khí đại lục vị diện chi thai. Tiểu Kim Long cất tiếng, một chút đánh thức đám người đang yên lặng dưới lôi bi nặng nề. Bọn họ ngây người. Những năng lượng thể kia vừa rồi dường như thật sự không có bất kỳ phản kháng nào. Trong lúc nhất thời, đám người kinh hãi, đồng thời cũng vô cùng nghi hoặc. Trước đó thấy Tiêu Bạch một chiêu tiêu diệt mấy chục đạo năng lượng thể quá mức chấn động, không kịp nghĩ lại. Nhưng bây giờ hồi tưởng lại, biểu hiện của mấy đạo năng lượng thể cựu tinh kia, dường như cũng chỉ là dương lên một cái vòng bảo hộ năng lượng để ngăn cản, còn lại không có bất kỳ động tác gì khác. Điều này căn bản không bình thường. Huân Nhi trong đôi mắt đẹp kim diễm lưu chuyển, quét qua bảy viên tinh hạch năng lượng đang lơ lửng, bước chân nhẹ nhàng đi về phía Tiêu Bạch. Tiêu Bạch ca ca, chàng không sao chứ? Trong lòng nàng mặc dù cũng rất nghi hoặc, nhưng so với điều đó, nàng quan tâm đến sự an toàn của hắn hơn. Nhìn cô gái trước mặt, Tiêu Bạch khẽ cười, đầu ngón tay khẽ vuốt khuôn mặt ngọc đỏ ửng của nàng, nói, "Không cần lo lắng, những năng lượng thể kia tụ tập ở đây, cũng không phải không có nguyên nhân." Ừm. Huân Nhi khẽ ngẩng đầu, trong đôi mắt đẹp thoáng qua vẻ khác lạ, kinh ngạc hỏi, "Ý chẳng là chúng tụ tập ở đây, là có kẻ nào đó ở sau lưng giở trò quỷ?" Giọng nói của nàng không thể tin nổi, chuyến đi thiên mộ lần này, rõ ràng chỉ có mấy người bọn họ mà thôi. Trong lòng những người khác cũng chấn động mạnh, trong mắt lập tức lóe lên vẻ cảnh giác. Đây không phải là dở trò quỷ. Tiêu Bạch vung tay lên, bảy viên năng lượng hạch cửu tinh hóa thành mấy đạo lưu quang, bay vút tới, lơ lửng trước mặt hắn. Ánh mắt hắn đánh giá những tinh thể năng lượng bàng bạc trước mặt, khoe miệng dần dần nết lên một đường cong quỷ dị, nhẹ giọng giải thích, có kẻ không muốn ta tiến vào tầng 3, hy vọng ta lưu lại tầng 2 chờ đủ một năm. Và những năng lượng thể này, chính là lễ vật nó đưa tới. Huân Nhi sững sờ, sau đó trong lòng dâng lên một cảm giác hoang đường. Kẻ nào mà có đại thủ bút như vậy, chỉ vì ngăn cản Tiêu Bạch ca ca của nàng tiến vào tầng 3, lại một lần đưa tới bảy con cửu tinh, mấy chục con năng lượng thể cấp độ khác. Cả đám người phía sau càng trợn mắt há hốc mồm, trong nháy mắt mắt trợn tròn. Nhìn bảy viên năng lượng hạch cửu tinh đang tỏa ra ánh sáng rực rỡ trước mặt Tiêu Bạch, cổ họng họ không tự chủ mà nuốt một cái, thầm nuốt nước bọt. Bảy viên năng lượng hạch cửu tinh bị người xem như lễ vật đưa tới cửa, chỉ vì ngăn cản hắn tiến vào tầng thứ 3. Vì sao bọn họ lại không gặp được chuyện tốt như vậy? Huân Nhi là người đầu tiên lấy lại tinh thần từ trong cơn sửng sốt. Nàng nhẹ hít một hơi, kim sắc hỏa diễm trong mắt sáng tối chập chờn, "Tiêu Bạch ca ca, ý chẳng là trong tiên mộ này có kẻ có thể điều khiển năng lượng thể? Hơn nữa, đối phương tình nguyện trả cái giá đắt như vậy, cũng không muốn cùng chàng xung đột trực diện." Lời của nàng nhắc nhở đám người. Trong lúc nhất thời, tất cả mọi người ánh mắt kinh dị nhìn Tiêu Bạch. Một kẻ có thể điều khiển năng lượng thể cựu tinh, thực lực của hắn phải kinh khủng đến mức nào? Mà một tồn tại kinh khủng như vậy, lại lựa chọn dùng phương thức vòng vo này để ngăn cản hắn, chứ không phải trực tiếp ra tay. Điều này chỉ có thể thuyết minh một chuyện, cái tồn tại giấu ở sau màn kia, đối với Tiêu Bạch vô cùng kiên kỵ. "Bạch ca, huynh sẽ không phải là đấu đế chuyển thế của một viễn cổ nào đó chứ?" Tiêu Viêm lân la lại gần. Đầu tiên là nhìn một chút năng lượng hạch, sau đó lại có chút im lặng nhìn về phía người huynh trưởng càng ngày càng thần bí bên cạnh. "Đấu đế chuyển thế?" Trong mắt Tiêu Bạch dâng lên một vòng cười xấu xa, trêu chọc nói, "Tiểu Viêm tử, nếu ta thật sự là đấu đế chuyển thế, nói không chừng có thể chính là vị đã từng khai sáng Tiêu tộc kia." Đến lúc đó, "Tiêu Viêm." Hắn xem gia hỏa này là huynh đệ, gia hỏa này lại muốn làm lão tổ của hắn. "Ha ha ha." Cả đám người cổ tộc lập tức cười ha hả. "Cười cái gì mà cười?" Tiêu Viêm quay đầu chừng những gã vô lương đang xem kịch vui này, hung hăng nói, "Khiến cho các ngươi cứ như là không có đấu đế tiên tổ vậy." Nếu là, hắn nói đến đây, cảm giác sau lưng như có một luồng hàn mang phong tới, tiếng nói im bặt mà dừng. Chết tiệt, Khuynh Vân Nhi biểu muội cũng tại. Đang lúc đám người nói đùa, bên hai Tiêu Bạch vang lên một tiếng cười khẽ, làm nụ cười trên mặt hắn chậm rãi ngưng kết, ha ha. Tiểu tử, ý nghĩ không tệ, về sau đừng suy nghĩ. Khóe mắt hắn giật giật mấy lần, sắc mặt trở nên lúng túng. Bất quá thấy mọi người không phát ra gì, trong lòng bất ngượng mấy phần. Trong thiên mộ tầng 2 này, kẻ có thực lực truyền lời vào tai hắn, chỉ có 2 người. Lời này rõ ràng không phải thiên mộ chi linh nói, vậy thì chỉ còn lại một. Tiêu Huyền, tiền bối, có ở đây không? Tiêu Bạch thử dùng linh hồn lực hô một tiếng, nhưng hồi lâu trôi qua, vô luận hắn kêu gọi thế nào, hư không lại không đáp lại. Giỏi lắm, nhỏ mọn như vậy sao? Tiêu Bạch ca ca, chẳng sao thế. Huân Nhi là người đầu tiên phát giác được sắc mặt hắn khác thường, nghi ngờ chớp chớp đôi mắt đẹp. Ha ha, không có việc gì, không có việc gì. Tiêu Bạch cười ha hả, ánh mắt lướt qua đám người, chậm rãi nói, chúng ta cứ ở tầng 2 này tu luyện một thời gian đi. Vậy tầng 3 còn đi không? Tiêu Viêm khẽ giật mình, lập tức nhỏ giọng truyền âm. Không thể nói, không thể nói. Tiêu Bạch cười thần bí, chưa nói đi, cũng không nói không đi. Dưới mắt hắn đã xác định, có 2 cặp mắt đang rằm rắp giấu trong bóng tối nhìn chằm chằm ở đây. Bây giờ nếu nói ra, hắn không còn cách nào yên tĩnh luyện hóa năng lượng hạch. Mọi thứ, đợi hắn tiêu hóa hết chỗ tốt vừa rồi nhận được đã rồi nói. Hắn vung tay lên, mấy đạo lưu quang riêng rẽ rơi vào trước mặt đám người. Đây là số năng lượng hạch hắn đã cố tình để lại, mỗi một viên phẩm giai đều cao hơn tu vi của chính bọn họ một chút. Cái này, Cổ Thanh Dương và những người khác mặc dù thèm thuồng, nhưng sắc mặt hơi có chút chần chừ. Nếu Tiêu Bạch ca ca đã cho các vị, cứ yên tâm nhận lấy. Huân Nhi một đôi mắt đẹp trong suốt đảo qua đám người, nàng hiểu rõ suy nghĩ của bọn họ. Từng người này, ngày xưa đều là kẻ kiêu ngạo. Đoạn đường này đi qua, bọn họ giống như đến tham quan vậy, lúc này nhìn những viên tinh hạch lơ lửng trước mặt, có chút ngại ngùng cũng là bình thường. Đa tạ Tiêu huynh đệ. Nghe Huân Nhi mở miệng, bọn họ cười khổ một tiếng, lập tức cùng nhau ôm quyền. Bây giờ bọn họ đã thực lòng khâm phục Tiêu Bạch. Không chỉ thực lực thâm bất khả trắc, cách xử sự lại vô cùng chu đáo, khiến người ta tâm phục khẩu phục. Đám người rất nhanh mỗi người tìm một nơi, bắt đầu luyện hóa năng lượng linh hồn vô cùng tinh thuần trong năng lượng hạch. Còn về sự an toàn, bọn họ cũng không lo lắng. Con tiểu kim long kia đang quận mình trên không, 2 con ngươi lóe lên tinh quang, dường như cực kỳ chờ mong có năng lượng thể mới đến. Vân Nhi khoanh chân ở bên cạnh Tiêu Bạch, cách đó không xa. Nàng nghiêng đầu nhìn về phía hắn đang nhắm mắt điều tức, trong đôi mắt đẹp lưu chuyển ánh sáng nhàn nhạt. Chương 410, đấu khí đại lục vị diện chi thai 2 chương 410, đấu khí đại lục vị diện chi thai Tiêu Bạch tự nhiên cảm nhận được ánh mắt bên cạnh. Hắn không mở mắt, chỉ là khẽ miệng khẽ nhếch, truyền âm nói, "Tiểu nhi tử, tu luyện cho tốt bảo, sớm một chút đột phá đấu thánh." Vân Nhi nghe vậy, hơi đỏ mặt, đôi mắt xinh đẹp chứa giận, hung hăng liếc hắn một cái. Chợt đóng lại đôi mắt ngập nước xấu hổ, không muốn để ý đến tên bại hoại không đứng đắn này. Kim sắc hỏa diễm quanh thân nàng ẩn hiện, chuyên tâm luyện hóa năng lượng trong tinh hạch. Tiêu Bạch thấy thế, lắc đầu cười cười, sau đó thu liễm suy nghĩ trong lòng. 7 viên năng lượng hạch trong suốt kia bắt đầu xoay quanh hắn, năng lượng bàng bạc mênh mông từ trong tràn ra. Công pháp trong cơ thể hắn dường như bị kích thích, lại như một bản năng tự phát vận chuyển. Trong thoáng chốc, cả người hắn dường như hóa thành một cái hắc động không đáy, tham lam nuốt lấy năng lượng bàng bạc kia. Thời gian lặng yên trôi qua trong sự yên tĩnh của tu luyện. Chớp mắt đã 3 tháng trôi qua. Một ngày này, Tiểu Kim Long đang nằm trên một tảng đá lớn, buồn chán ngáp một cái. 3 tháng qua, đừng nói cái loại nó cứ lẩm bẩm về năng lượng thể cựu tinh, ngay cả bóng dáng của năng lượng thể cấp tam tinh thấp nhất cũng không thấy một cái. Nó ngửa đầu nhìn về phía hư không, đối với khuôn mặt lớn quỷ dị nhìn thấy trước đây không biết nói gì. Thật mẹ nó keo kiệt. Chờ ngày nào đó, thực lực nó đầy đủ, tuyệt đối nuốt trọn tất cả năng lượng thể trong mộ hôm nay, bao gồm cả khuôn mặt lớn quỷ dị kia. Ừm. Đôi mắt nó khẽ động, ánh mắt khẽ rời, rơi vào trên người chủ nhân nhà nó. Chỉ thấy khí tức quanh người hắn đột nhiên tăng vọt. Bát tinh đỉnh phong, cựu tinh đỉnh phong, không phải là một bước tiến chuyển chứ? Nó chợt lưỡi, mắt chăm chú nhìn chằm chằm, nhỏ giọng lẩm bẩm. Nhưng lời nó vừa ra, chỉ thấy khí tức trên thân Tiêu Bạch lần nữa rơi xuống, một mạch từ cựu tinh đỉnh phong xuống cựu tinh nhập môn, cuối cùng suýt nữa ngã về bát tinh đỉnh phong, ép xuống thật tác liệt, muốn bắn ngược. Tiểu Kim Long gật đầu đáp ý, một bộ dáng lao khí hoành thu. Quả nhiên, nó vừa nói xong, khí tức trên thân Tiêu Bạch giống như núi lửa phun trào, tu vi của hắn bị một lần nữa đẩy lên cựu tinh đỉnh phong, cứ như muốn bước vào một bậc thang nào đó, khí tức lại lần nữa hạ xuống. Như thế mấy lần sau, 7 viên tinh hạch đang lơ lửng bên cạnh hắn, chỉ còn lớn bằng ngón tay cái, chợt vỡ nát, hóa thành mấy đám bột phấn, theo gió mà đi. Và uy áp bàng bạc trên thân hắn lúc này thì ổn định tại cựu tinh đỉnh phong, gần như sắp ngưng tụ thành thực chất. A, không đúng, luồng uy áp này dường như không chỉ đơn giản là đấu khí. Tiểu Kim Long dùng móng nuốt gãi gãi đầu, vẻ nghi hoặc trong thoáng chốc dần dần lộ ra vẻ vui mừng trong mắt. Thiên cảnh. Đột nhiên, uy áp trên người Tiêu Bạch chợt thu lại. Tiểu Kim Long đội vàng đứng dậy, đang chuẩn bị xông lên thì thân rồng nhỏ bé khựng lại, ánh mắt lộ ra vẻ im lặng. Đúng rồi, quả nhiên là như vậy. Khí tức linh hồn lại một lần biến mất. Nó vẫn luôn đi theo bên cạnh Tiêu Bạch, đương nhiên biết một số bí mật của hắn. Mỗi lần linh hồn lực của chủ nhân nhà nó đột phá, dường như linh hồn đều sẽ thần du hư không một thời gian. Ban đầu thấy khí tức linh hồn của hắn đột nhiên biến mất, nó còn nơm nớp lo sợ. Bây giờ đã chết lặng, thích thế nào thì thế ấy, dù sao không bao lâu hắn sẽ trở lại. Tiểu Kim Long lần nữa nằm sấp xuống, cái đuôi không tự chủ đấy vẫy, rất là nhàn nhã. Nhưng lúc này, trong một không gian khác, Tiêu Bạch lại không hề nhàn nhã. Hoàn cảnh của không gian kỳ dị này vẫn giống như trước, đầy mắt khói đen. Nhưng khác biệt duy nhất là, luồng khí lưu hỗn độn đang ẩn hiện trong khói đen không còn nữa. Hắn cảm giác hồi lâu, lại phát hiện dù chỉ là một sợi tóc kích thước cũng không còn sót lại, biến mất một cách sạch sẽ. Trong lòng hắn cực độ im lặng. Mình cũng không phải thổ phỉ ăn cướp, chẳng phải lần trước lúc đi, tiện tay lấy đi một chút khí lưu hỗn độn lớn hơn sao? Cần thiết phải để phòng hắn như vậy sao? Đúng lúc này, dường như cảm ứng được sự xuất hiện của hắn, khói đen vô biên vô tận lập tức bắt đầu tuôn trào, như tầng mây vô tận cuộn cuộn mà đến chỗ hắn. Tiêu Bạch thấy thế, khoe miệng hiện lên một tia cười lạnh. A, chỗ tốt không cho một điểm, lại muốn ta đi làm việc, nằm mơ đi thôi. Thứ nay về sau, công thủ dị hình. Hắn phất tay áo một cái, một tấm vương tọa do linh hồn lực ngưng kết hiện ra sau lưng. Hắn vung áo bào ngồi lên, một tay tựa trên lan can, nâng cầm lên, thần sắc đạm nhiên đối với những luồng khói đen đang mãnh liệt tới, giống như đang thưởng thức cảnh đẹp vậy. Lúc này không giống ngày xưa. Lần này hắn đi vào, sớm đã phát hiện khói đen này cũng không còn đáng sợ như đã từng. Đối với hắn đã ở thiên cảnh, lực ảnh hưởng là có, nhưng cũng cực kỳ nhỏ bé. Cùng lắm thì trở về dùng thái cực đồ thanh tẩy linh hồn lực một lần, không có gì lớn lao. Nếu đã như thế, còn muốn hắn tiếp tục làm trâu làm ngựa, chơi đùa với hắn, đơn giản. Tâm hắn đang chết. Mặc cho khói đen vô tận bao phủ bản thân, Tiêu Bạch không mảy may động đậy. Mặc dù đối với mảnh không gian này đã sớm có đoán trước, nhưng đáy lòng vẫn có vô số nghi hoặc. Hôm nay hắn liền muốn xem, sau lưng không gian kỳ dị này, rốt cuộc cất giấu cái gì. Khói đen giống như nộ đảo mãnh liệt. Tiêu Bạch lười biếng dựa vào trên ngai vàng linh hồn, đầu ngón tay không tự chủ mà gõ nhẹ tay ghế, ánh mắt xuyên thấu bóng tối đậm đặc đến không tan ra, mang theo một tia ngoạn vị xem xét. Nếu chỉ là như thế này, chúng ta cứ như vậy mà tiêu hao đi. Dù sao ta có bó lớn thời gian. Hắn cười khẽ mở miệng, tiếng nói trong không gian tĩnh mịch đẩy ra những gợn sóng nhỏ bé. Lời nói vừa dứt, khói đen quần quật bốn phía chợt dừng lại, tựa như im lặng nổ tung. Khói đen đầy trời tản ra, thân ảnh Tiêu Bạch lần nữa xuất hiện từ trong khói đen che trời. Trong khoảnh khắc, toàn bộ không gian tựa như biển cả. Khói đen như nước biển, vừa còn nhấc lên vạn trượng sóng lớn, nhưng bây giờ lại khôi phục bộ dáng gió êm sóng lặng. Sự tĩnh mịch cực độ buông xuống, ngay cả bản thân không gian kỳ dị dường như cũng đang nín thở chờ đợi. Thật lâu sau, chỗ sâu thăm thẳm của không gian, một đạo ý niệm không phải tiếng, không phải văng rội, lại trực tiếp lạc ấn vào bản nguyên linh hồn của hắn, chậm rãi tràn ra. Cái ý niệm kia cổ lão, mênh mông, mang theo một tia mọi mệnh khó có thể diễn tả được. Trợ nó sinh ra, tương lai nó sẽ trở thành trợ lực của ngươi. Tiêu Bạch nhíu mày, nụ cười trên mặt mạnh hơn. Cuối cùng cũng xuất hiện, tâm niệm lưu chuyển. Mặc dù đối với chữ nó trong miệng vị này có chỗ đoán trước, nhưng cũng không xác định, liền mở miệng hỏi, nó là cái gì? Nó là toàn bộ đại lục cơ duyên lớn nhất, ngươi về sau tự sẽ biết được. Cái này đối với ngươi mà nói cũng là một hồi cơ duyên to lớn. Ý niệm chần chờ một lát sau, dường như đã rất lâu chưa từng nói chuyện, ngắt quãng mở miệng. Tiêu Bạch trong nháy mắt hiểu rõ. Nếu trong mắt người ở đấu khí đại lục, vật quý giá nhất toàn bộ đại lục, thuộc về dị hỏa đứng đầu trong bảng xếp hạng, dị hỏa thần bí nhất. Nhưng hắn biết, tại đại thiên thế giới, vật quý giá nhất của hạ vị diện thì chỉ có một loại, vị diện chi thai. Vị diện chi thai có thể khiến người ta nhanh chóng thành tiểu tiên chí tôn, so với đấu đế đáng giá hơn nhiều. Đồng thời, trong lòng hắn đã biết rõ, những luồng khí lưu hỗn độn kia hẳn là chất dinh dưỡng cần để vị diện chi thai sinh ra. Được, đã ngươi không nói, ta cũng không hỏi nhiều. Tiêu Bạch nhận được câu trả lời mong muốn, không khỏi vỗ tay cười. Một lát sau, nụ cười trên mặt thu lại, ung dung nói, như vậy ta dựa vào cái gì tin tưởng ngươi? Nếu trong tương lai cái gọi là cơ duyên lớn nhất trong miệng ngươi là một mưu đồ mà ngươi đã có sẵn, ta giúp đỡ sinh ra, chẳng phải là làm áo cưới cho ngươi? Cái ý niệm kia trầm mặc, hắc ám xung quanh dường như đông cứng thành cục mực. Ta không cách nào cho ngươi một lý do hoàn toàn tin tưởng. Bất quá, hắn ngừng lại, thư không đống nhiên lóe lên, khói đen vô tận chợt tách ra, một vệt sáng lao vút đến. Tiêu Bạch thấy thế, con mắt híp lại, toàn thân căng cứng, trong lòng âm thầm dâng lên một vòng cảnh giác. Hắn vẫn luôn ôm lòng cảnh giác đối với mảnh không gian này. Nếu không phải từ nhỏ đã dây dưa không dứt với nó, hắn căn bản sẽ không vào đây mạo hiểm. Dù sao cho dù thật sự là vị diện chi thai, đó cũng là chuyện của tương lai. Đối với hắn lúc này, không có tác dụng lớn lao gì. Huống chi cái này còn chưa tính là bán thành phẩm. Vừa rồi hỏi một câu kia, chẳng qua chỉ là dò xét đối phương mà thôi. Chương 411, ngươi là nghĩ tuyệt ta tộc chi tự sao? Chương 411, ngươi là nghĩ tuyệt ta tộc chi tự sao? Lưu quang vỡ nát hư không, lại quỷ dị dừng lại tại khoảng 3 thước trước người hắn, ánh sáng trên đó lóe lên không ngừng, dường như đang chờ đợi một hai đó trả bảo. Tiêu Bạch bất động thanh sắc điều khiển vương tọa lùi lại một đoạn. Vật không rõ lai lịch, thêm vào việc hắn bây giờ là linh hồn thể, cẩn thận một chút vẫn tốt hơn. Ý niệm âm thầm. Một lát sau, thấy Tiêu Bạch vẫn không có động tác, đoàn ánh sáng kia run lên một hồi, phanh một tiếng nổ thành đầy trời những điểm sáng, các điểm sáng này không ngừng nhúc đích, và mẹo, hóa thành một màn sáng đầy chữ biết. Tiêu Bạch nhìn chăm chú, cơ thể đột nhiên chấn động, đội vàng tiếp tục xem xuống dưới. Ước chừng thời gian uống cạn chung trà, hắn mới ngăn chặn sự chấn động trong lòng, rời ánh mắt khỏi màn sáng, mặt hướng vào không gian sâu thẳm, nhẹ giọng nói, ngươi cùng Thiên Mộ là quan hệ gì? Thiên Mộ sao quả là một cái tên phù hợp. Ý niệm cổ lão vang lên lần nữa, lần này mang theo sự nặng nề sâu hơn và một tia như có như không của hồi ức. Ngươi hẳn là đã đoán được rồi mà. Lời hắn mặc dù dùng nghi vấn, nhưng ngữ khí lại rất là chắc chắn. Người sáng tạo sao? Trong mắt Tiêu Bạch lóe lên một tia sáng chấn động, không ngờ một giá hỏa cổ xưa đến vậy đều bị hắn gặp được. Hắn đã từng hỏi Cổ Nguyên về chuyện liên quan đến Thiên Mộ. Theo như lời ông ta, niên đại tồn tại của Thiên Mộ đã không thể kiểm tra, có thể muốn ngược dòng tìm về trước tiên tổ đấu đế của cổ tộc. Là ta nhưng cũng không phải ta. Ý niệm truyền đến tin tức mang theo một tia phức tạp khó hiểu, tiếp tục nói, kẻ sáng tạo ra Thiên Mộ là ta của ngày xưa. bây giờ ta đây chỉ là một đạo ý niệm của hắn thôi.
Ý niệm sao?
Trong mắt Tiêu Bạch lập loè sáng tối, một lát sau không nói gì mà gật đầu một cái. Cảm ứng được vị trí hiện tại của ngươi, pháp môn này hẳn là có trợ giúp cho ngươi. Ta đã thể hiện thành ý, không biết đã hài lòng chưa? Tiêu Bạch lần nữa quét mắt màn sáng dần dần hư ảo, trầm mặc một chút, chậm rãi nói, nếu pháp môn này là thật, thành ý 10 phần, ta không có lý do gì cự tuyệt.
Vậy là tốt rồi.
Bắt đầu đi, với thực lực bây giờ của ngươi, mặc dù không đủ để giúp nó sinh ra, nhưng có thể tăng tốc sự xuất hiện của nó.
Ý niệm dường như nhẹ nhàng thở ra, sau đó như nhớ tới điều gì, khuyên cáo, tốt nhất đừng hấp thu luồng bản nguyên chi khí kia.
Với cảnh giới của ngươi bây giờ, muốn dựa vào bản nguyên chi khí ở đây để nâng cao cảnh giới linh hồn, nó sẽ không được nuôi dưỡng tốt.
Tiêu Bạch,
lời này thốt ra, khiến hắn như thể đang cướp sữa bột của một đứa trẻ vậy. Bất quá bây giờ hắn cũng không quá ham muốn luồng bản nguyên chi khí này. Thứ này dùng trên người mình, quả thực là có chút lãng phí. Loại bản nguyên chi khí này, kỳ thực càng thích hợp với những tàn hồn, có thể toàn diện tầm bổ linh hồn để mở rộng và khôi phục, so với hồn anh quả cao cấp hơn nhiều. Ngay cả vị diện chi thai cũng cần được cung cấp loại dưỡng liệu này, hiệu quả của nó có thể tưởng tượng được. Nhưng đáng tiếc, bây giờ chỉ có mảnh không gian này mới có, hắn căn bản không mang ra được. Bởi vì thứ này một khi tiếp xúc với linh hồn của hắn, trong nháy mắt sẽ hòa nhập vào. Sau đó, Tiêu Bạch cũng không còn chần chờ. Tâm niệm vừa động, bức thái cực đồ huyền ảo dị thường kia từ sâu trong linh hồn hiện lên, chậm rãi xoay tròn trên đỉnh đầu, tung xuống từng đạo thanh huy. Theo sự xuất hiện của thái cực đồ, khói đen yên lặng như mực bốn phía lại kịch liệt sôi trào, nhưng lần này, chúng không còn là xung kích cuồng bạo, mà giống như chịu sự dẫn dắt vô hình, tuôn về phía thái cực đồ như trăm sông đổ về một biển. Thái cực đồ âm dương song ngư bơi lội, tản ra đạo vận khó có thể diễn tả được, nuốt trọn cả luồng khói đen bàng bạc vô biên. Sau một phen chuyển hóa huyền diệu khó lường, một chút khí lưu màu hỗn độn từ dưới đồ bay ra, tinh thuần và nồng đậm hơn bất kỳ lần nào trước đây. Tiêu Bạch có thể lờ mờ cảm giác được, ở sâu thẳm mảnh không gian tĩnh mịch này, dường như có một loại nhịp tim yếu ớt nhưng ngoan cường, đang theo dòng hỗn độn chi khí không ngừng rót vào mà trở nên mạnh mẽ hơn một chút. Hắn tập trung ý chí, duy trì sự vận chuyển của thái cực đồ. Linh hồn của chính hắn cũng trong quá trình này trở nên ngưng luyện và thông thấu hơn. Mặc dù không trực tiếp hấp thu bản nguyên chi khí, nhưng sự củng cố và lý giải về linh hồn thiên cảnh lại đang tăng lên với tốc độ phi tốc. Thiên mộ tầng 2, thời gian lặng yên trôi qua. Khí tức quanh thân Hân Nhi đạt đến đỉnh phong đầu tiên, kim sắc hỏa diễm thu liễm nhập thể, đôi mắt đẹp nàng chậm rãi mở ra, tinh quang lóe lên. Thành công luyện hóa viên năng lượng hạch, tu vi của nàng tinh tiến không ít. Nàng lập tức nhìn về phía Tiêu Bạch bên cạnh, thấy hắn vẫn còn nhắm chặt mắt, khí tức quanh người trầm ngưng. 7 viên năng lượng hạch cửu tinh kia sớm đã hóa thành bột phấn tiêu tan. Bất quá nhìn một chút, nàng khẽ nhíu mày. Linh hồn ba động của hắn, căn bản không thể cảm giác được. Trong lòng dâng lên một tia lo lắng khó nhận ra. Trạng thái này, không giống với tu luyện đơn thuần. Tiểu Kim. Hân Nhi nhẹ giọng gọi Tiểu Kim Long đang quanh quẩn trên không. Tiểu Kim Long hất đuôi, bay xuống, rơi trước mặt Hân Nhi, vây đầu truyền âm nói, "Tiểu chủ yên tâm, chủ tử không sao." Mỗi lần linh hồn lực có đại đột phá, hắn đều như vậy, quen rồi sẽ tốt thôi. Qua một thời gian tự nhiên sẽ trở về. Nghe Tiểu Kim Long nói vậy, lại thấy bộ dạng đã quen thuộc, bình chân như vậy của nó, nỗi lo lắng trong lòng Hân Nhi mới thoáng được buông xuống. Mặc dù vẫn hiếu kỳ linh hồn của Tiêu Bạch đã đi đâu, nhưng nếu là bí mật của hắn, lại không nguy hiểm, nàng liền không truy cứu thêm nữa, chỉ kiên nhẫn thủ hộ. Không lâu sau, Tiêu Viêm, Cổ Thanh Dương cùng mấy người khác cũng lần lượt tỉnh lại từ trong tu luyện, ai nấy thần thái sáng láng, rõ ràng thu hoạch không nhỏ. Bọn họ thấy Tiêu Bạch vẫn còn tu luyện cùng Hân Nhi đang bảo vệ ở một bên, đều tự giác thả nhẹ động tác. Chờ đợi lúc nào cũng nhàm chán. Ánh mắt của mọi người rất nhanh bị thu hút bởi màn sáng năng lượng khổng lồ cách đó không xa chính là lối vào dẫn đến tầng thứ 3. Thế nhưng, khi nhìn kỹ, đám người đều phát hiện sự bất thường. Lối vào kia năng lượng ngưng thực vô cùng, dường như một bức tường cự lũy năng lượng cứng không thể phá vỡ, hoàn toàn ngăn cách cảnh tượng phía sau đó. Thậm chí ngay cả không gian ba động cũng gần như không cảm giác được.
Này, chuyện gì thế này?
Lối vào tầng 3 sao lại bị phong bế?
Cổ Chân kinh ngạc nói.
Sắc mặt Cổ Thanh Dương nghiêm trọng. Anh ta đưa tay chạm vào hàng rào năng lượng lạnh giá kia, trầm giọng nói, không phải phong bế, là năng lượng quá nồng đậm, đã thực chất hóa. Muốn đi vào, nhất định phải cưỡng ép mở ra một thông đạo.
Ta đến thử xem.
Cổ Hình xung phong nhận việc, khẽ quát một tiếng. Đấu khí trong cơ thể tuôn ra mãnh liệt, hóa thành một thanh trường thương năng lượng sắc lẹm, hung hăng đâm về hàng rào năng lượng.
Oeng!
Một tiếng vang trầm. Trường thương năng lượng vỡ nát, còn hàng rào kia chỉ hơi rung lên một chút, chỉ để lại một khe hở nhỏ. Bản thân Cổ Hình ngược lại bị lực phản chấn làm khí huyết sôi trào, lùi lại mấy bước, trên mặt tràn đầy sự kinh hãi.
Chương 411, ngươi
là nghĩ tuyệt ta tộc chi tự sao? Hai chương 411, ngươi
là nghĩ tuyệt ta tộc chi tự sao?
Thấy bộ dạng của Cổ Hình, sắc mặt Cổ Thanh Dương và những người khác hơi ngưng trọng. Khi bọn họ đang chuẩn bị tự mình bước lên thử một chút, đột nhiên cảm nhận được một luồng khiếp đảm khó hiểu. Trong lúc nhất thời, đám người cảnh giác liền lùi lại mấy bước. Lúc ấy cái cảm giác kia mới tan đi một chút.
Chuyện gì xảy ra?
Vừa rồi ta sao lại có loại cảm giác như nếu động vào bức tường năng lượng này, đại nạn sẽ ập đến? Cổ Hoa thận trọng đánh giá bốn phía, lại không có bất kỳ phát hiện nào.
Còn nhớ lời Tiêu Bạch nói khi trước không?
Dường như có người không hy vọng hắn đi tầng 3.
Cổ Thanh Dương nhìn về phía khe hở đang chậm rãi khép lại trên vách năng lượng trước mặt, ngữ khí cẩn trọng.
Nghe vậy, đám người trong lúc nhất thời hai mặt nhìn nhau, trên mặt đều hiện lên vẻ bất đắc dĩ. Ánh mắt của bọn họ không hẹn mà cùng chuyển sang thân ảnh vẫn đang nhắm mắt ngồi xếp bằng kia. Xem ra có thể đi tầng thứ 3 hay không, chỉ có thể chờ Bạch Ca tỉnh lại quyết định.
Tiêu Viêm giang tay, cười khổ nói.
Đám người nhao nhao gật đầu,
mỗi người tự tìm chỗ ngồi xuống. Ánh mắt thỉnh thoảng liếc về phía Tiêu Bạch, ánh mắt phức tạp, vừa có chờ mong, cũng có một tia kính nể khó tin. Bảy viên năng lượng hạch cửu tinh, hắn rốt cuộc có thể tăng lên tới tình trạng nào? Khi mọi người đang suy nghĩ lan man, thân ảnh tĩnh tọa đã 3 tháng kia, cuối cùng cũng có động tĩnh. Tiêu Bạch mí mắt khẽ run, rồi chậm rãi mở ra. Ông, không có khí thế kinh thiên động địa nào bộc phát, nhưng một luồng uy áp vô hình bàng bạc và mờ mịt, lại giống như thủy ngân chảy vậy, lặng yên không một tiếng động tràn ra, trong nháy mắt bao phủ khu vực này. Trong khoảnh khắc này, Xuân Nhi, Tiêu Viêm, Cổ Thanh Dương và tất cả mọi người, sâu trong linh hồn đều run lên bần bật. Dường như thấy được một mảnh hải dương mênh mông vô biên, lại dường như cảm nhận được bầu trời thăm thẳm và vĩ ngạn. Đấu khí quanh thân đều trở nên trệ sáp dưới luồng uy áp linh hồn này, hô hấp bất giác ngừng lại. Này, đây là? Giọng Cổ Thanh Dương khô khốc, trong mắt tràn đầy vẻ khó tin. Đôi mắt đẹp của Hân Nhi mở lớn, miệng thơm khẽ nhếch. Nàng cảm nhận luồng lực lượng linh hồn quen thuộc mà xa lạ kia, vừa ngạc nhiên vừa mừng rỡ, linh hồn thiên cảnh. Tiêu Viêm lại trực tiếp hít sâu một hơi, dùng sức chớp mắt, lẩm bẩm nói, thật sự, thiên cảnh. Lần trước Tiêu Bạch đột phá linh hồn nửa bước thiên cảnh còn chưa qua bao lâu, bây giờ lại trực tiếp bước qua bậc thang kia. Hắn nghe lão sư nói qua, biết rõ tu luyện linh hồn lên thiên cảnh khó khăn đến mức nào. Có những người nhìn như kinh tài tuyệt diễm, nhưng cuối cùng cả đời linh hồn cũng chỉ quanh quẩn ở linh cảnh, không cách nào tiến thêm một bước. Luồng uy áp kia tới nhanh, đi cũng nhanh, giống như nước thủy triều thu liễm trở về trong cơ thể Tiêu Bạch. Hắn chậm rãi phun ra một ngụm trọc khí, ánh mắt thanh tịnh và sâu thẳm, dường như ẩn chứa vô tận tinh thần. Tiêu Bạch ca ca. Xuân Nhi là người đầu tiên tiến lên, trên khuôn mặt xinh đẹp tràn đầy nụ cười mừng rỡ. Đứng dậy, chắp tay chúc mừng, thái độ so với trước đó càng thêm thân mật, chúc mừng Tiêu huynh đệ linh hồn cảnh giới đột phá, bước vào thiên cảnh. Trong lời nói tràn đầy sự kính nể từ sâu trong đáy lòng. Linh hồn đột phá thiên cảnh trước tiên, lực cản khi đột phá đấu thánh sau này gần như có thể giảm xuống một nửa. Đây chính là cảnh giới mà rất nhiều bán thánh cường giả đều tha thiết ước mơ. Tiêu Bạch mỉm cười, hướng về phía đám người gật đầu một cái, xem như đáp lại. Ánh mắt hắn đảo qua lối vào tầng 3 đã thực chất hóa, trong lòng đã sáng tỏ. Hắn chậm rãi đi đến trước hàng rào năng lượng khổng lồ kia, đưa tay nhẹ nhàng đặt lên mặt vách lạnh lẽo cứng rắn. Chỗ tay chạm vào, năng lượng ngưng thực vượt ngoài sức tưởng tượng. Xem ra, phải hao chút tay chân. Tiêu Bạch khẽ nói. Nhưng mà, ngay khi lòng bàn tay hắn vừa mới chạm đến hàng rào năng lượng, đang chuẩn bị thử phát lực. Ầm ầm. Toàn bộ bầu trời thiên mộ tầng 2 chợt tối sầm xuống. Năng lượng vô tận cuồng bạo hội tụ, tạo thành những đám mây đen vô cùng nặng nề. Tầng mây cuồn cuộn, một luồng uy áp còn kinh khủng hơn tất cả năng lượng thể cộng lại, từ trên trời cao ầm vang đổ xuống. Trung tâm của vòng xoáy mây đen, một tấm mặt người khổng lồ làm từ năng lượng tạp nham chậm rãi hiện ra, hình dáng mơ hồ, lại mang theo ý giận ngút trời. Đôi mắt khổng lồ kia gắt gao khóa chặt thân ảnh Tiêu Bạch phía dưới, tràn đầy sự âm trầm và tức giận. Giọng nói khổng lồ giống như tiếng sấm, vang vọng trời đất, chấn động mang nhĩ mọi người đau nhức, ngươi lại lật lọng. Thu đồ vào rồi, lại vẫn muốn cưỡng ép phá cửa. Lẽ nào có lý đó? Uy áp kinh khủng giống như thực chất, khiến cho tất cả mọi người, trừ Tiêu Bạch, đều cảm thấy hô hấp khó khăn, thân hình cứng đờ, huyết sắc trên mặt tuột hết, kinh hãi nhìn lên khuôn mặt khổng lồ trên bầu trời kia, như một chúa tể thần phạt. Đây chính là tồn tại điều khiển năng lượng thể ở sau màn. Thực lực của hắn đơn giản kinh khủng đến không cách nào tưởng tượng. Thế nhưng, đối mặt với tồn tại kinh khủng đang hưng sư vấn tội này, Tiêu Bạch lại chỉ nhẹ nhàng cười, trên mặt không thấy mảy may sợ hãi. Hắn thậm chí không nhìn khuôn mặt khổng lồ kia, mà thu tay đặt trên hàng rào năng lượng lại, đứng chắp tay, ngửa đầu nhìn trời. Giọng nói trong trẻo, lại mang theo một tia nghiền ngẫm, rõ ràng truyền vào tai mỗi người và cả khuôn mặt khổng lồ kia, lật lọng. Lời này bắt đầu nói từ đâu? Ta có từng đáp ứng ngươi cái gì? Giữa ngươi và ta, dường như chưa từng có bất kỳ ước định nào. Hơn nữa tặng quà mà nói, còn cần ta tự mình đi lấy sao? Những năng lượng thể kia rõ ràng là bị tiêu diệt dưới lôi đỉnh của ta, sao lại trở thành đồ ngươi tạo? Khuôn mặt khổng lồ trên bầu trời khựng lại. Tầng mây cuộn trào kịch liệt hơn, rõ ràng bị lời nói của Tiêu Bạch làm nghẹn không nhẹ. Nó chính xác chỉ có một cách để đưa lễ đó là trông cậy vào Tiêu Bạch biết khó mà lui. Hai bên thực sự chưa từng có bất kỳ ước định rõ ràng nào. Không đợi khuôn mặt khổng lồ kia phản bác, lời nói của Tiêu Bạch xoay chuyển, giọng đột nhiên cao hơn một chút, dường như không chỉ đang nói với bầu trời, mà còn đang nói với một phương khác trong cõi u minh, Tiêu Huyền tiền bối. Đợi ngàn năm, cuối cùng Tiêu tộc cũng có người tới. Lại có kẻ từ trong cản trở, cái tầng thứ ba này chúng ta sợ là không đi vào được. Hắn thở dài, ngữ khí trở nên có chút tịch mịch, đã như vậy, chúng ta cũng không miễn cưỡng. Vậy liền chuẩn bị dẹp đường hồi phủ, rời khỏi thiên mộ. Nói xong, hắn dừng một chút, dường như chợt nhớ ra điều gì đó, bổ sung, à, đúng rồi, quên nói với người một tiếng. Tình hình Tiêu gia bây giờ cũng không quá tốt đẹp. Huyết mạch khô kiệt, suy bại không chịu nổi. Ngay cả tộc trưởng cũng chỉ vẹn vẹn có tu vi đại đấu sư. Nâng toàn tộc mà đánh cược một lần, mới đi ra được Tiêu Viêm. Qua lần này, sau này Tiêu gia có còn người tới hay không? Ai, vậy thì đều xem thiên ý duyên phận. Giọng nói của hắn mang theo một tia trầm thống, nhưng lại rõ ràng vang vọng khắp trời đất. Bây giờ đại lục sóng ngầm cuộn cuộn, hồn tộc động tác liên tục, đại chiến đã hiện rõ. Với thực lực không đáng kể của Tiêu gia bây giờ, thêm vào ân oán ngàn năm trước, trong trận gió lốc sắp tới có thể sống sót hay không? Ha ha, thật sự cũng chỉ có thể nhìn tạo hóa. Lời nói vừa dứt, giữa trời đất hoàn toàn tĩnh mịch. Khuôn mặt khổng lồ trên bầu trời rõ ràng mắt chữ O mồm chữ A, mây đen cuộn cuộn cũng xuất hiện sự trì trệ trong mấy mắt. Tiêu Viêm, cái đại đấu sư kia, bây giờ cũng là đấu vương rồi. Bị Bạch Ca nói như vậy, Tiêu gia của họ trông như đang ở thế nguy cơ sớm tối, chỉ cần lơ là một chút là có nguy cơ diệt tộc. Còn Tiêu Viêm hắn, lần này chính là mang theo hy vọng duy nhất của cả tộc đến đây, giống như đến yết kiến lao tổ tông một lần cuối vậy. Tình huống này, cùng với lao tổ ngày trước dốc sức đánh cược một lần, mang theo hy vọng của cả tộc xung kích đấu đế, giống nhau biết bao. Thật sự là quá thảm. Cổ Thanh Dương và những người khác mặt mờ mịt, không hiểu vì sao Tiêu Bạch đột nhiên hướng về phía hư không nói ra những điều này, còn gọi một cái tên khiến tâm thần họ chấn động kịch liệt Tiêu Huyền. Bọn họ biết mộ của Tiêu Huyền nằm ở Thiên Mộ tầng 3, nhưng không biết rằng Tiêu Huyền vẫn còn ở đó. Hơn nữa, dường như đang nhìn chằm chằm nơi đây. Một vài người cổ tộc đã hồi thần lại, ngẩng đầu nhìn về phía hư không, trong mắt lóe lên một vòng kích động, rõ ràng có chút sùng bái đối với vị nhân vật truyền kỳ kia. Cứ như vậy, sự tĩnh mịch kéo dài không đến ba hơi. Ông, một luồng uy áp hoàn toàn khác biệt, lặng yên không một tiếng động từ sau hàng rào năng lượng đã thực chất hóa này thẩm thấu ra. Luồng uy áp này không giống như của khuôn mặt khổng lồ trên bầu trời kia, cuồng bạo phẫn nộ. Ngược lại, nó mang theo một loại bình thản và trấn định. Mặc dù chỉ là một tia, lại dường như có thể bình định cả khuôn, khiến cho linh hồn đang sao động của tất cả mọi người trong nháy mắt bình an trở lại. Ngay sau đó, một đạo âm thanh bình thản nhưng ẩn chứa uy nghiêm vô thượng, dường như xuyên qua vạn cổ thời không, rõ ràng vang vọng giữa trời đất của tầng thứ hai, trực tiếp lấn át tất cả những oanh minh của năng lượng. Thiên Mộ Chi Linh, ngươi là muốn tuyệt tự tộc ta sao? Khuôn mặt khổng lồ trên bầu trời, nghe vậy chợt kỳ biến. Chương 412, bà bối. Đại gia ngươi. Chương 412, bà bối. Đại gia ngươi. Tiêu Huyền, hắn không thể vào tầng thứ ba, đây là ranh giới cuối cùng của ta. Khuôn mặt khổng lồ cổ trào, một đôi đồng tử lãnh đạm nhìn chằm chằm hư không, giọng nói lạnh như băng, giống như tiếng sấm, không ngừng vang vọng giữa trời đất. Ranh giới cuối cùng. Giọng nói của Tiêu Huyền không chút gợn sóng, bình tĩnh nói, sự ra đời của ngươi vốn là một sai lầm. Đấu đế năm xưa sáng tạo ra thiên mộ này, chắc cũng không ngờ rằng vô số năm tháng trôi qua, sẽ sinh ra một sinh linh quỷ dị như ngươi. Nếu không phải nhiều năm như vậy sứ mệnh tại thần, ta đã sớm nên khiến ngươi cái thứ có hình dạng quái dị này biến mất. Nói hiệu nói vượng, ta thuận theo ý chủ nhân mà sinh, sinh ra chính là người trưởng khống mảnh không gian này. Các ngươi nhờ có ta mà tồn tại, tất cả đều nên làm việc theo quy củ của ta. Nghĩ xóa đi ta, chẳng lẽ các ngươi cũng muốn tiêu tan? Giọng của Thiên Mộ Chi Hồn đột nhiên trở nên sắc bén, khuôn mặt khổng lồ càng ngày càng vặn mèo, trông vô cùng dữ tợn và đáng sợ. Người trưởng khống, quy củ. Giọng Tiêu Huyền vẫn như cũ bình thản, nhưng lại mang theo một vẻ hờ hững như nhìn xuống con kiến. Cái gọi là quy củ của ngươi, với ta mà nói, không đáng nhắc tới. Còn về phần tiêu tan, hắn dừng một chút, dường như đang trần thuật một sự thật vô cùng đơn giản. Xóa đi ngươi, thì liên can gì đến chúng ta? Ngươi chẳng qua là một đoàn ý chí dị dạng sinh ra từ việc hấp thu chấp niệm và bản nguyên của tàn hồn, cũng xứng cùng chúng ta ngang hàng. Không có ngươi, thiên mộ vẫn là thiên mộ. Còn ngươi chẳng là cái thá gì? Ngươi. Khuôn mặt khổng lồ trên bầu trời vặn vẹo kịch liệt, lôi minh giận dữ vang dội, nhưng không che giấu được sự hoảng sợ đã bị đâm trúng bản chất. Nó chính xác là nhờ thiên mộ mà sinh, dựa vào nó, nhưng cũng không phải là không thể thay thế, cũng không phải là hạt nhân. Lời của Tiêu Huyền giống như một lưỡi dao sắc nhọn, lột trần cái vỏ bọc tự lừa dối bản thân của nó. Còn về cái ranh giới cuối cùng của ngươi, do Tiêu Huyền đột nhiên chuyển sang lạnh lẽo, toàn bộ khí tức vắng vẻ của tầng thứ ba trong nháy mắt trở nên sắc bén như dao, sát ý vô hình tràn ngập ra, khiến cho Cổ Thanh Dương và những người bên dưới như rơi vào hầm băng, linh hồn đều tựa như muốn bị đóng băng. Ngăn cản hậu nhân của ta, chính là kẻ thù không đội trời chung của tộc ta. Xem ra ngàn năm yên tĩnh đã khiến ngươi quên ai mới là tồn tại thực sự không thể trêu chọc ở nơi đây. Hừ, thời hạn 10 năm chưa tới, ngươi không được bước ra khỏi mộ phủ một bước, chớ nói chi là tiến vào tầng 2. Đây là quy tắc thiên mộ. Tiêu Huyền, trừ phi ngươi thiêu đốt linh hồn, đột phá giới hạn, phá vỡ gò bó, bằng không thì có thể làm gì được ta? Thiên Mộ Chi Hồn lạnh lùng hừ một tiếng, đối với lời uy hiếp của Tiêu Huyền căn bản không để ý, trong đôi mắt lạnh lùng giấy lên một tia trêu tức, nhưng làm như vậy, chính ngươi cũng sẽ tan thành mây khói. Ngươi dám sao? Ngàn năm qua, nó và Tiêu Huyền kiên kỵ lẫn nhau, đã sớm dò xét ranh giới cuối cùng của đối phương. Sở dĩ một mực đến nay đều bình an vô sự. Nói xong, nó nhìn về phía Tiêu Bạch đã đứng trước lối vào tầng 3. Trong đôi mắt khổng lồ giấy lên vẻ tức giận và một chút kiên kỵ, loài người kia cứ như vậy lùi lại, từ bỏ tiến vào tầng thứ 3. Ta có thể xem như chưa từng có chuyện gì xảy ra. Bằng không thì, mặc dù nó không nói bằng không thì cái gì, nhưng uy hiếp trong giọng nói, ai cũng có thể hiểu rõ. Trong lúc nhất thời, bầu không khí ngưng kết. Ánh mắt của Thanh Dương và những người khác rơi xuống thân ảnh áo bào đen phía trước, cơ thể căng cứng. Sự tích của Tiêu Huyền bọn họ đều nghe nói qua, mà khuôn mặt khổng lồ quỷ dị này có thể đối chọi với hắn ngàn năm, rõ ràng cũng là một tồn tại ngang nhau. Điều đó thực sự làm cho lòng họ cực kỳ căng thẳng. Huân Nhi tiến lên một bước, đứng bên cạnh Tiêu Bạch, hiển nhiên là muốn cùng hắn cùng tiến thoái. Tiêu Bạch đứng trước lối vào tầng thứ ba, hơi có vẻ trầm mặc. Hắn không nhìn về phía khuôn mặt khổng lồ giả thiên kia, linh hồn lực đang giao tiếp với một ý thức truyền đến từ hư không. Tiền bối, có đúng như gia hỏa này nói không? Người không thể bước vào tầng 2. Không sai. Bây giờ ta đã vỡ lạc, linh hồn chỉ là tàn hồn, không phải ở thời kỳ đỉnh phong. Gia hỏa này mặc dù là một kẻ chấp bá, nhưng linh hồn lực không hề đơn giản. Nếu muốn cưỡng ép phá vỡ quy tắc xóa đi hắn, ta có thể sẽ nhanh chóng tiêu tán. Giọng nói ôn hòa của Tiêu Huyền vang lên trong lòng hắn. Ra là vậy, xem ra tầng 3 này không đi được. Tiền bối cáo tử, sau này có cơ hội sẽ quay lại thăm người. Tiêu Bạch gật đầu, ngữ khí tiếc nuối. Tiêu Huyền, không phải. Chàng trai trẻ kia có chuyện gì vậy? Còn đâu sự dũng cảm khi đối mặt với Hồn Thiên Đế trước kia? Nếu như ngươi có thể bộc phát ra luồng lôi đình màu tím đã phá vỡ sự giam cầm của Hồn Thiên Đế trước đó, hung hăng giáng cho nó một đòn, có lẽ ta không cần thiêu đốt linh hồn, cũng có thể làm nó biến mất. Nói đến đây, Ngữ khí của Tiêu Huyền đống nhiên tràn ngập sự dụ dỗ, bản nguyên linh hồn lực của Thiên Mộ chi hồn này, nói không chừng có thể khiến linh hồn lực vừa đột phá của ngươi tiến thêm một bước, thẳng tới thiên cảnh viên mãn, thậm chí có thể tấn thăng đế cảnh. Thế nào, tiểu tử? Động lòng chưa? Có hứng thú chơi với nó một chút không? Tiêu Bạch Lâm thầm lật một cái bạch nhãn. Nếu thật sự có thể làm, hắn còn chờ đến bây giờ sao? Phù lục trong thức hải bây giờ ánh sáng có lại, trông bộ dạng như đã hao hết khí lực trước đó. Bất kể có phải giả vờ hay không, rõ ràng là nó không muốn quan tâm đến hắn nữa. Lắc đầu, hắn không chút do dự cự tuyệt, không tâm động, không có hứng thú. Tiêu Huyền thấy bộ dạng không có nửa điểm động tâm của hắn, trong nháy mắt trầm mặc. Đồng thời cũng rất xác định, luồng lôi đình bộ phát trước đó của tiểu tử này, có thể là một loại át chủ bài chỉ dùng được một lần. Đấu khí đại lục lịch sử lâu đời, từng sinh ra không biết bao nhiêu đầu đế. Hắn có một vài thủ đoạn kỳ lạ cũng không quá kỳ quái. Loài người, đã ngươi tự tìm cái chết, vậy ta sẽ thành toàn cho ngươi. Thấy Tiêu Bạch vẫn trầm mặc, đứng trước lối vào tầng 3 không hề nhúc nhích, khuôn mặt khổng lồ vặn vẹo của Thiên Mộ chi hồn hoàn toàn bị chọc giận. Trong tiếng gầm gừ đinh tai nhức óc, luồng linh hồn lực bàng bạc làm người ta nghẹt thở, giống như sóng thần thực chất hóa, từ trên cao ầm vang ép xuống. Một trận linh hồn phong bạo khổng lồ trong nháy tức thì hình thành, mang theo tiếng rít chấn động trời đất, hung hăng lao về phía chỗ Tiêu Bạch đang đứng. Lực lượng còn chưa tới, Cổ Thanh Dương và những người khác đã sắc mặt trắng bệch, cảm giác linh hồn của bản thân dường như muốn bị luồng gió lốc này xé rách thành mảnh vụn. Uy áp mênh mông càng làm cho thân thể bọn họ không thể di động nửa bước, chỉ có thể trơ mắt nhìn xem cổ xoắn ốc phô thiên cái địa lao tới. Sắc mặt Tiêu Bạch biến đổi, hắn cũng không nghĩ tới Thiên Mộ chi hồn này lại nói động thủ là động thủ, mà lại rõ ràng nhắm vào hắn. Bây giờ hắn cảm giác toàn bộ trời đất đều đè lên người hắn, không gian quanh mình dường như ngưng kết thành thép, gắt gao khóa chặt hắn tại chỗ. Ngay cả việc nhấc một ngón tay cũng trở nên vô cùng khó khăn. Linh hồn phong bạo còn chưa tới, uy áp kinh khủng mà nó mang đến đã khiến linh hồn hắn run rẩy. Chỗ mi tâm truyền đến cảm giác nhói như bị kim châm. Ánh mắt Tiêu Bạch trầm xuống, trong nháy mắt đem tâm thần chìm vào thức hải, đối mặt với phù lục hét lớn, mời bảo bối xoay người. Thấy phù lục không có bất kỳ dị tượng nào, lần nữa kêu gọi, bảo bối núp nhích một chút. Bảo bối, bảo bối, đại gia ngươi. Tiêu Bạch bực bội rời khỏi thức hải. Thấy gió bao sắp tới, hắn cũng lười trông cậy vào người khác. Trong đầu hiện lên pháp môn có được ở không gian kỳ dị, linh hồn lực lập tức vận chuyển. Trong một thoáng, hắn rơi vào một cảm giác kỳ diệu. Cái loại lực lượng toàn bộ trời đất đang đè nặng lên người hắn, dường như trong khoảnh khắc linh hồn vận chuyển đã biến mất 9/10. Phạm vi mấy trượng quanh thân, hắn có một loại cảm giác huyền diệu như trường không trong tay. Không kịp cảm nhận loại cảm giác thần kỳ này, thái cực đồ dưới chân Tiêu Bạch đống nhiên xuất hiện. Ánh sáng hơi lóe lên, mang theo Hân Nhi và một đoàn người Cổ Thanh Dương, trong nháy mắt biến mất tại chỗ. Chương 412, bà bối. Đại gia ngươi, hai chương 412, bà bối. Đại gia ngươi. Ân. Ân. Hai tiếng nghi hoặc khác nhau vang lên. Tiêu Huyền đang chuẩn bị hành động hơi sững sờ. Hắn vừa đã chuẩn bị cưỡng ép phá vỡ gò bó để cứu mấy người kia, nhưng không ngờ Tiêu Bạch vừa rồi lại không thi triển loại lôi đình kia, mà vẫn có thể phá vỡ sự trấn áp của Thiên Mộ chi hồn. Làm sao có thể? Thiên Mộ chi hồn càng là trong lòng chấn động mạnh mẽ. Đôi mắt vẫn lãnh đạm, lúc này lại tràn ngập vô tận sự không thể tin. So với Tiêu Huyền, cảm nhận của nó càng rung động hơn. Khoảnh khắc vừa rồi, nó lại cảm nhận được sự trưởng khống. Sự trưởng khống đối với Thiên Mộ. Cái cảm giác trưởng khống kia mặc dù yếu ớt, chỉ thoáng qua trong nháy mắt, nhưng lại vô cùng chân thực. Giống như có người dùng một chiếc chìa khóa vô hình, nhẹ nhàng khiêu động quyền hành hạt nhân mà nó cho là tuyệt đối độc chiếm. Làm sao có thể? Một loài người yếu ớt, một linh hồn nhỏ bé, nếu không phải vì loại lôi đỉnh màu tím kia, nó thậm chí không thèm nhìn. Làm sao có khả năng chạm đến bản nguyên hạt nhân của Thiên Mộ? Loài người, rốt cuộc ngươi là ai? Trong tiếng gầm gừ của Thiên Mộ chi hồn mang theo sự kinh ngạc chưa từng có và một tia sợ hãi khó nhận ra. Khuôn mặt khổng lồ kia gắt gao tập trung vào Tiêu Bạch vừa hiện thân phía dưới. Trên khuôn mặt vặn mèo, sự lạnh lùng đã sớm bị sự kiêng kỵ và sát ý đậm đặc thay thế. Ta là ai? Tiêu Bạch đột nhiên hiện thân phía sau phong bạo, chậm rãi đứng thẳng người. Cái cảm giác trưởng khống kỳ lạ quanh thân mặc dù đã biến mất, nhưng hương vị huyền diệu của khoảnh khắc chạm đến nồng cốt Thiên Mộ vừa rồi lại rất sâu sắc, ý đậm vào linh hồn. Khóe môi nhếch lên một tia máu nhạt. Hắn ngẩng đầu, đôi đồng tử đen như mực lạnh lùng nên đón khuôn mặt khổng lồ giả thiên, chậm rãi cười nói, một kẻ bổn tọa trước kia tiện tay sáng tạo ra một không gian, lại không ngờ năm tháng trôi qua, lại sinh ra một kẻ phệ chủ như ngươi. Hắn vừa nói xong, giữa trời đất hoàn toàn tĩnh mịch. Cổ Thanh Dương và những người khác còn chưa hoàn hồn từ uy thế vừa rồi, nghe được lời Tiêu Bạch, cơ thể chợt cứng đờ, chậm rãi quay đầu, không dám tin nhìn về phía hắn. Bọn họ vừa rồi nếu như không phải sinh ra ảo giác, có phải đã nghe thấy cái gì đó ghê gớm không? Thiên Mộ là Tiêu Bạch đã từng tiện tay khai sáng. Trong lúc nhất thời, trong đầu họ hiện lên lời nói đùa trước đây của Tiêu Viêm, trong lòng dùng mình. Lời nói kia sẽ không bị nói trúng rồi chứ? Tiêu Viêm càng là trong lúc nhất thời kinh ngạc, không biết làm sao, nhìn qua thân ảnh áo bào đen quen thuộc phía trước. Lúc này, hắn cảm thấy có chút xa lạ. Hân Nhi mím môi. Khoảnh khắc này, nàng cũng có chút không xác định người bên cạnh có phải đang nói đùa hay không. Bởi vì biểu hiện trước đây của Tiêu Bạch không giống như một người lớn lên từ một tiểu gia tộc ở Ô Thản Thành. Đừng nói bọn họ, ngay cả Tiêu Huyền lúc này cũng trợn mắt há hốc mồm. Hắn không hiểu rõ Tiêu Bạch, nhưng hắn hiểu Thiên Mộ chi hồn. Biểu hiện vừa rồi của gia hỏa này quá mức kinh ngạc, rõ ràng khoảnh khắc trước đó có chuyện ẩn tình nào đó mà hắn không biết đã xảy ra. Hắn lại một lần nữa đưa mắt về phía Tiêu Bạch, quan sát tỉ mỉ. Đấu đế chuyển thế. Cảnh giới đấu đế kia, trước đây mặc dù cách hắn rất gần, nhưng lại rất xa. Không đạt tới cảnh giới đó, hắn cũng không biết có chuyện chuyển thế hay không. Khuôn mặt khổng lồ của Thiên Mộ chi hồn chợt ngưng kết. Vẻ dữ tợn bặm bẹo cứng lại trên mặt. trong đôi mắt khổng lồ lạnh lùng kia, sự kinh ngạc, sợ hãi, hoang đường, không thể tin. Đủ loại cảm xúc điên cuồng xen lẫn, cuối cùng hóa thành một tiếng gào thét chấn vỡ hư không, không thể nào, tuyệt đối không thể nào. Khinh nhẫn, ngươi đây là khinh nhẫn. Nó gầm thét. Năng lượng toàn bộ thiên mộ vì nó nổi giận mà lần nữa sôi trào, nhưng ngữ khí lại khẽ run, để lộ ra sự cực độ bất ổn trong nội tâm. Tiên bối, nếu có biện pháp, mau chóng dẫn nó đi. Thấy suy nghĩ của thiên mộ chi hồn bắt đầu có chút hỗn loạn, Tiêu Bạch nhanh chóng truyền âm nói với ý thức đang vây xem ở hư không kia. Ngươi không phải đấu đế chuyển thế sao? Lại còn đúng lúc là đấu đế sáng tạo ra thiên mộ. Chẳng lẽ không có cách nào trừng trị hắn? Tiêu Huyền hơi sững sờ. Tiêu Bạch. Lúc này trong lòng hắn đều phải bật cười vì tức. Chuyện hắn ở đấu khí đại lục này, lại không phải thiên huyền đại lục sát vách, lấy đâu ra chuyện chuyển thế? Ta đúng là nhận được truyền thừa của vị đấu đế mở thiên mộ, là pháp môn trưởng không thiên mộ. Nhưng thiên mộ chi hồn này hiện tại trưởng không thiên mộ, lại thêm linh hồn lực của nó quá mức mênh mông, vừa rồi ta cũng chỉ làm dung chuyển một kia, thiếu chút nữa tiêu hao ba thành linh hồn lực. Nếu người không có cách nào dẫn nó đi, ta có thể thật sự phải dùng linh hồn lực còn lại để rời khỏi thiên mộ này. Truyền thừa pháp môn trưởng khống. Ý thức của Tiêu Huyền chấn động mạnh một cái, trong nháy mắt bừng tỉnh. Thì ra là thế, cũng không phải chuyển thế, mà là nhận được bí pháp truyền thừa mà vị đấu đế sáng tạo thiên mộ kia còn lưu lại. Như vậy thì giải thích được rồi. Khó trách hắn có thể khiến thiên mộ chi hồn kia kinh hoàng thất thố đến vậy. Thiên mộ vẫn luôn bị nó trưởng khống. Nó từ trước đến nay coi nơi đây như nông trường. Những năng lượng thể bên trong cũng là lương thực của nó. Bây giờ có người dung chuyển quyền hành căn bản nhất của nó, đương nhiên sẽ kinh ngạc bất định. Được, ta sẽ dẫn nó đi. Ngươi giúp ta bảo vệ Tiêu Viêm cẩn thận. Tiêu Huyền giải được nghi ngờ trong lòng, không chút do dự đáp ứng. Vừa rồi nếu không phải Tiêu Bạch chạy đi trước, hắn đều đã chuẩn bị thiêu đốt linh hồn để xuất hiện. Dù sao trước đó nghe Tiêu Bạch nói Tiêu gia thảm như vậy, hắn sợ bỏ lỡ lần này, Tiêu tộc liền thật sự tuyệt hậu. Điều đó tuyệt đối sẽ khiến hắn những ngày tháng sau này đều sống trong sự giàn vặt. Yên tâm đi. Tiêu Bạch gật đầu đáp ứng, nhưng ánh mắt lại lập lòe sáng tối. Chần chờ một chút, vẫn gọi lại ý thức đang muốn lui bước. Còn chuyện gì? Tiêu Huyền có chút hiếu kỳ. Tiêu Bạch không nói gì, chỉ giơ cánh tay lên, đầu ngón tay tia sáng lưu chuyển. Đây là ý thức của Tiêu Huyền vừa chạm đến đoàn tia sáng kia, trong lòng hơi chấn động một chút. Với tâm tính của hắn, trong khoảnh khắc này có chút bị kinh động. Tiểu tử, ngươi cứ như vậy đem pháp môn trưởng khống cho ta, chẳng lẽ không sợ ta sau này trưởng khống mảnh không gian này? Trưởng khống thiên mộ, điều này cho dù đối với cường giả đấu thánh đỉnh phong cựu tinh mà nói, vẫn là một sự cám dỗ không nhỏ. Dù sao mảnh không gian này xuất phát từ bút tích đấu đế. Huống chi bây giờ hiểu lầm đã làm sáng tỏ, Tiêu Bạch cũng không phải đấu đế chuyển thế, hắn chỉ là một đấu tôn đỉnh phong cựu tinh. Trưởng khống thiên mộ đối với hắn mà nói, lợi ích thực sự quá lớn. Tiền bối trưởng khống, ta nghĩ hẳn là muốn tốt hơn một chút so với kẻ kia trưởng khống. Tiêu Bạch tản đi tia sáng trong tay, khoe miệng nết lên một độ còn khó nắm bắt. Đưa pháp môn trưởng khống cho Tiêu Huyền, đương nhiên là quyết định sau khi hắn suy nghĩ kỹ. Thứ này nếu giữ lại trong tay, với tu vi của hắn, bây giờ căn bản không thể lay chuyển sự trưởng khống của thiên mộ chi hồn đối với thiên mộ. Đã như vậy, vậy không bằng để Tiêu Huyền làm. Có pháp môn trưởng khống này, hắn cũng không cần giống vừa rồi, bị hạn chế bởi quy tắc thiên mộ. Dưới tình huống không thiêu đốt linh hồn, không cách nào ra tay. Hơn nữa, hắn cũng đang đánh cược nhân phẩm của Tiêu Huyền. Cơ duyên lớn nhất trong mộ hôm nay, nếu như sau này không còn ở trong tay hắn, như vậy hắn và Tiêu gia, sợi tình hương hỏa cuối cùng cũng không còn. Tiêu Huyền trầm mặc một chút, nói khẽ, "Tiểu tử, mặc dù còn chưa gặp mặt, nhưng ta rất mong chờ lần tương kiến sau của chúng ta." Chương 413, tại không có ép khô năng lượng phía trước, ai cũng không cho phép chết. Chương 413, tại không có ép khô năng lượng phía trước, ai cũng không cho phép chết. Mịt mờ trong chiều sâu, mộ phủ cổ lao yên lặng ngàn năm đột nhiên rung lên. Sau đó, một đạo cột sáng linh hồn rực rỡ chói mắt phóng thẳng lên trời, chiếu rọi toàn bộ không gian tầng thứ 3. Trong cột sáng, một thân ảnh chậm rãi dậm chân bước ra. Hắn khoác trên mình một bộ trường bào màu lam nhạt, dáng vẻ cũng không phải là cực kỳ tuấn tú, nhưng lại mang đến cho người ta một cảm giác kỳ lạ dị thường, phảng phất như năng lượng trong trời đất đều kèm theo hơi thở của hắn mà dao động. Thân ảnh nhìn như đơn bạc, lại tựa như xương sống của toàn bộ thiên địa, không cách nào lay chuyển. Tiêu Huyền. Trong nháy mắt, tất cả những năng lượng thể sinh tồn trong tầng 3 thiên mộ sắc mặt đều dâng lên vẻ kinh hãi. Tên sát tinh này, tại sao lại đi ra? Trong đó một vài nhân ảnh trong lòng phát lạnh, vội vàng thu liễm khí tức, thân thể lập tức trở nên hư ảo, hướng về phía mặt đất lao thẳng xuống. Hắn không phải bị thiên mộ trấn áp, 10 năm mới có thể rời khỏi mộ phủ một lần sao? Bây giờ thời hạn 10 năm chưa tới, chẳng lẽ lần này thanh tràng sớm hơn dự định? Một vài năng lượng thể ở gần đó không kịp tránh né, liền bị uy áp làm cho người ta nghẹt thở chấn động đến mức nằm sấp trên mặt đất, răng run, mặt mũi tràn đầy tuyệt vọng. Tên sát tinh này dường như lại càng lợi hại hơn. Uy áp bây giờ này đều nhanh ngưng tụ thành thực chất, so với di vãng càng thêm mênh mông bằng bạc. Tiêu Huyền, ngươi lại dám nhúng chàm thiên mộ? Trên bầu trời, mây đen cuộn trào, tiếng thét chói tai kinh hãi muốn chết của thiên mộ chi hồn truyền đến, chấn động toàn bộ không gian thiên mộ. Loài người, là ngươi, nhất định là ngươi. Bên trong tầng 2, Tiêu Bạch nhìn qua khuôn mặt khổng lồ đang gào thét sợ hãi, không hề sợ hãi chút nào, mắt đen đối mặt, từ tốn nói, đã ngươi sinh ra là một sai lầm, vậy thì nên được hồn nắn. Nghe vậy, thiên mộ chi hồn nhìn xem Tiêu Bạch, trong mắt âm trầm nhanh chảy ra nước, chỉ là chỗ sâu đáy mắt dấy lên một tia sợ hãi đậm đặc. Bây giờ nó thật sự có chút hoài nghi thân phận của loài người này. Nhưng trong đáy mắt, hai đồng tử của nó chợt tỏa sáng, lạnh lùng điên cuồng nói, không, đây không thể nào. Ta chính là thiên mộ chính là ta. Coi như ngươi là hắn thì đã sao? Bây giờ, ta mới là chúa tể thiên mộ. Nói xong, khuôn mặt khổng lồ của cuộn, trong khoảnh khắc lại ngưng tụ ra một bàn tay khổng lồ che trời, hướng về phía Tiêu Bạch hung hăng chụp xuống. Sắc mặt của Cổ Thanh Dương và những người khác lần nữa lại biến. Cái cảm giác quen thuộc kia lại tới, không gian xung quanh tựa như đã ngưng kết bọn họ thành một con côn trùng kẹt trong hồ phách, không thể động đậy chút nào. Khóe miệng Tiêu Bạch giật giật. Tiêu Huyền rốt cuộc đang làm gì? Không phải đã nói sẽ dẫn ra hỏa này đi sao? Thấy bàn tay che trời kia vỗ tới, cuồng phong thổi hắn trường bảo bay phấp phới. Cảm giác nhói quen thuộc ở mi tâm lần nữa truyền đến. Không kịp nghĩ nhiều, tâm niệm khẽ động, lập lại thao tác trước đó. A, Tiêu Bạch cảm giác có chút không đúng. Lần này thoát khỏi sự trấn áp của Thiên Mộ, dường như vô cùng nhẹ nhàng. Lần trước hao phí 3 thành linh hồn lực, lần này 1 thành đều không dùng tới. Hơi suy nghĩ, hắn trong nháy mắt biết rõ đây là vì cái gì. Quả nhiên, Tiêu Huyền, Thiên Mộ chi hồn lần này phát ra một tiếng gầm giận kinh thiên, trong mắt lấp lánh sự phẫn nộ và sát ý mãnh liệt, còn có một tia hoảng hốt ẩn dấu. Nó cảm nhận được khí tức của Tiêu Huyền đã thay đổi, càng cảm nhận được chính mình đối với Thiên Mộ lực khống chế đang bị một lực lượng bá đạo hơn cưỡng ép ăn mòn, bóc tách. Bây giờ nó đã không còn bận tâm đến việc xử lý loài người trước mắt này. Coi như hắn là chủ nhân Thiên Mộ năm xưa, nhưng bây giờ hắn căn bản không thể lay chuyển sự trưởng khống của mình đối với Thiên Mộ. Mà Tiêu Huyền, hắn có thể. Nếu như bị Tiêu Huyền trưởng khống Thiên Mộ, vậy nó liền thật sự không có chút ưu thế nào đáng nói, chỉ có thể là một miếng thịt trên tớt, mặc cho người sâu xé. Trước hai sự lựa chọn, nó không có bất kỳ do dự nào. Khuôn mặt khổng lồ lao nhanh co lại, trong chớp mắt liền biến mất tại không trung tầng 2. Thấy vậy, Cổ Thanh Dương, Tiêu Viêm và những người khác cơ hồ đồng thời loạn choạng một chút, sắc mặt tái nhợt, thở hổn hển. Quần áo đều suýt chút bị mồ hôi lạnh thấm ướt, phản phất vừa được người từ bờ vực chết chìm kéo lại. Hai lần bồi hồi bên bờ sinh tử, uy áp của khuôn mặt khổng lồ quỷ dị kia gần như nghiền nát linh hồn, khiến cho bọn họ cảm nhận được sâu sắc sự chênh lệch tuyệt đối về lực lượng. Nhưng sự may mắn sau tai nạn vẫn chưa hoàn toàn tràn ngập. Từng ánh mắt vô cùng phức tạp, bất giác tập trung vào thân ảnh đang đứng thản nhiên phía trước. Nghi hoặc, rung động, không thể tin. Còn có một tia xa lạ và kính sợ. Cú sốc hôm nay đối với bọn họ, thực sự là quá lớn. Cổ tộc trưởng Không Thiên Mộ đến nay, chưa bao giờ ghi chép qua một tồn tại quỷ dị như Thiên Mộ chi hồn. Hơn nữa, lời nói kinh thiên vừa rồi của Tiêu Bạch, đơn giản đã phá vỡ nhận thức của bọn họ. Đầu đế, chuyển thế, từ này quá nặng, nặng đến mức chỉ cần nghĩ tới thôi, bọn họ cũng cảm thấy linh hồn run rẩy. Thế nhưng, điều này có thể sao? Đầu đế, đây chính là cảnh giới trong truyền thuyết, sớm đã tuyệt tích trên đại lục vào năm. Nói về chuyển thế, lại càng chưa từng nghe thấy. Tiêu Viêm đứng ở một bên, ánh mắt cũng kịch liệt dao động. Hắn so với Cổ Thanh Dương và những người khác hiểu rõ Tiêu Bạch hơn, biết hắn đã từng bước đi lên như thế nào từ Tiêu gia ở Ô Thản Thành. Nhưng càng hiểu rõ, hồi tưởng lại các loại điều biết trước của Tiêu Bạch trước đây, bây giờ lại càng cảm thấy một loại xa lạ và rung động khó hiểu. Tiêu Bạch, hắn mặc dù quay lưng về phía mọi người, nhưng linh hồn lực cường đại đã thu hết các vẻ mặt khác nhau của bọn họ vào mắt. Sự kinh ngạc và tìm tòi nghiên cứu trong ánh mắt của họ gần như muốn thực chất hóa. Mấy người này rốt cuộc đang não bổ cái gì? Thật mệt lòng. Câu nói kia chẳng qua là để dọa Thiên Mộ chi hồn một chút, khiến cho sự kiêng kỵ trong lòng nó càng lớn hơn mà thôi. Hắn lười giải thích. Có một vài chuyện đối với cấp độ như Tiêu Huyền nói chuyện liền thông, nhưng đối với bọn họ, có khi lại càng giải thích càng loạn. Ánh mắt hắn nhìn về phía linh hồn phong bạo đã bình ổn lại. Bức tường năng lượng của tầng thứ 3 vẫn như cũ có thể thấy rõ ràng. Hắn đang muốn cất bước, hướng về nơi đó mà đi. Đồng nhiên, một bàn tay nhỏ lạnh lẽo mà mềm mại nhẹ nhàng nắm lấy tay hắn. Bước chân của Tiêu Bạch dừng lại, quay đầu nhìn lại. Vân Nhi cắn chặt môi đỏ, má trên khuôn mặt tuyệt mỹ vẫn còn lưu lại một tia tái nhợt từ lúc đối kháng uy áp trước đó. Thế nhưng, trong đôi đồng tử trong suốt như lưu ly kia, bây giờ lại chứa đầy một số cảm xúc khó có thể diễn tả bằng lời. Lo lắng, bất an, hoang mang, còn có một tia sợ hãi. Sợ hãi mất đi. Nàng ngẩng đầu, ánh mắt không hề chớp mắt chăm chú nhìn vào mắt Tiêu Bạch, phảng phất muốn xuyên thấu qua đôi mắt của hắn, nhìn thấu bí mật sâu nhất trong linh hồn hắn. Giọng nói của nàng rất nhẹ, mang theo một tia run rẩy khó nhận ra, trong bầu không khí yên tĩnh này lại có vẻ vô cùng rõ ràng, Tiêu Bạch ca ca sẽ mãi mãi là Tiêu Bạch ca ca của mỗi sao. Chương 413, tại không có ép khô năng lượng phía trước, ai cũng không cho phép chết. Hai chương 413, tại không có ép khô năng lượng phía trước, ai cũng không cho phép chết. Câu hỏi này không đầu không đuôi, thậm chí có chút ngây thơ. Nhưng Cổ Thanh Dương và những người khác theo bản năng nín thở. Bọn họ biết rõ ý của Hân Nhi. Tiêu Bạch trước mắt, tương lai có thể hay không bị một ý chí cổ xưa kinh khủng khác thay thế. Tiêu Bạch im lặng và bất đắc dĩ, nhưng khi thấy đôi mắt của Hân Nhi dần dần đường đỏ, còn có sự lo âu và yếu đuối gần như muốn dâng trào ra, phảng phất như một con thú nhỏ sợ hãi bị vứt bỏ, lòng hắn đột nhiên khẽ run lên. Hắn cảm nhận được rõ ràng sự lạnh lẽo và run rẩy nhỏ xíu truyền đến từ đầu ngón tay nàng. Sự lo lắng và dựa dẫm không chút giữ lại này, khiến hắn không còn bất kỳ tâm tư đùa giỡn nào. Hắn trở tay siết chặt bàn tay nhỏ lạnh lẽo kia, đem bàn tay nàng hoàn toàn bao bọc trong lòng bàn tay, truyền tới một tia ấm áp làm người ta an lòng. "Cô gái ngốc." Giọng nói của hắn trầm thấp mà dịu dàng, mang theo sự chắc chắn không thể nghi ngờ, nghĩ ngợi lung tung cái gì? Tiêu Bạch đương nhiên là Tiêu Bạch. Mãi mãi cũng là Tiêu Bạch của Ô Thản Thành kể chuyện cho mọi nghe, trước kia là, bây giờ là, về sau cũng mãi mãi là. Ánh mắt của hắn chân thành và kiên định, không có chút nào lấp lánh. Vân Nhi kinh ngạc nhìn hắn. Từ hơi ấm truyền đến từ lòng bàn tay hắn và trong đôi mắt quen thuộc kia, nàng tìm thấy phần ấm áp chưa bao giờ thay đổi. Trái tim căng thẳng chợt buông lỏng. Một vòng đỏ ửng động lòng người lặng lẽ dâng lên trên khuôn mặt nàng. Nàng nhẹ nhàng ân một tiếng, túi đầu xuống, khóe miệng lại không nhịn được hơi hơi nhếch lên. Tất cả bất an và mây mù trong lòng vào khoảnh khắc này bị quét sạch sành sanh. Chỉ cần hắn vẫn là Tiêu Bạch ca ca của nàng, những thứ khác, đều không quan trọng. Tiêu Bạch cười cười, nhẹ nhàng nắm tay nàng, đi thôi, chúng ta nên đi vào tầng thứ ba. Nói xong, hắn dẫn Vân Nhi trực tiếp hướng về lối vào tầng ba mà bước đi. Thấy Tiêu Bạch không có chút nào ý giải thích với bọn họ, Cổ Thanh Dương và những người khác liếc mắt nhìn nhau, mặt mũi tràn đầy im lặng. Tiêu Viêm thoải mái nở nụ cười, nhún vai, đi theo. Chỉ cần Bạch Ca vẫn là Bạch Ca trước đây là tốt rồi. Còn về phần thân phận khác của hắn, điều này há chẳng phải là tốt hơn sao? Dù sao cũng là đồng hương, mặc dù gia hỏa này có đánh chết cũng không thừa nhận. Cổ Thanh Dương đối mặt ánh mắt của mọi người cổ tộc, cười khổ lắc đầu, nói, đi thôi, có một số việc không phải chúng ta có thể quản, huống chi. Trong khi nói chuyện, hắn nhìn về phía thân ảnh càng đi càng xa phía trước, nói khẽ, hắn vừa rồi đã cứu chúng ta hai lần. Nói xong, hắn đi theo đầu tiên. Những người khác cũng không do dự, nhao nhao hóa thành một vòng lưu quang, hướng về lối vào lao đi. Ước chừng thời gian một nén hương, mọi người lần nữa đứng tại trước lối vào. Tiêu Bạch không chần chờ nữa, giơ cánh tay lên. Giữa lòng bàn tay, hai loại lôi đỉnh hoàn toàn khác nhau là kim sắc và màu đen lần nữa hiện lên, xen lẫn vào nhau, quấn quanh, tạo thành một cái thái cực đồ huyền ảo không ngừng xoay tròn. Trong sự chăm chú của mọi người, cánh tay Tiêu Bạch chậm rãi đẩy ra. Cái thái cực đồ do lôi đỉnh hai màu kim hắc đan vào nhẹ nhàng khắc lên trên vách đá năng lượng vô cùng kiên cố kia. Sự va chạm kịch liệt như dự liệu không hề xảy ra. Xuy, một loại âm thanh nhỏ nhẹ, phảng phất như bị ăn mòn, vang lên. Một cảnh tượng kế tiếp khiến cho Cổ Thanh Dương, Tiêu Viêm và những người khác trong nháy mắt trợn to hai mắt. Chỉ thấy bức tường năng lượng cứng không thể phá vỡ phía trước, trong khoảnh khắc tiếp xúc với thái cực đồ, lại bắt đầu lấy tốc độ mà mắt thường cũng có thể thấy được, chậm rãi lom vào trong. Và theo bức tường năng lượng lom xuống, cảnh tượng bên trong bích chướng vốn trong suốt cũng rõ ràng bại lộ trước mắt mọi người. Kia là cái gì? Cổ Hình Thất Thanh kêu lên, trong giọng nói mang theo một tia kinh ngạc. Tất cả mọi người hít sâu một hơi. Chỉ thấy bên trong vách năng lượng dày không biết bao nhiêu, căn bản không phải kết cấu năng lượng tinh khiết như trong tưởng tượng, mà là lít nha lít nhít, vô số con quái trùng màu trắng sữa. Những con quái trùng này thân hình không lớn, nhưng số lượng nhiều đến mức khiến da đầu người ta tê dại. Chúng đè ép lẫn nhau, nhúc nhích, trải rộng từng tấc không gian của toàn bộ bức tường năng lượng, không ngừng há to miệng khí, điên cuồng cắn nuốt năng lượng tinh thuần cấu thành bức tường năng lượng. Đồng thời, phần đuôi cơ thể lại bài tiết ra những sợi năng lượng mới, càng thêm ngưng luyện và sánh đặc, gia cố bích trướng. Chúng phản phất chính là lấy năng lượng mênh mông này làm thức ăn, đồng thời tự thân trở thành một phần tạo nên tấm bình phong phòng ngự cứng không thể phá vỡ này. Viễn cổ phệ trùng, là viễn cổ phệ trùng. Cổ Thanh Dương kiến thức rộng nhất, trong nháy mắt nhận ra loại sinh vật quỷ dị này chỉ có trong cổ tịch viễn cổ mới có ghi chép. Giọng nói tràn đầy sự sững sờ và bừng tỉnh. Thì ra là thế. Thì ra bức tường năng lượng này kiên cố như vậy, cũng không phải bẩm sinh, mà là bởi vì sự tồn tại của những thứ đồ quỷ dị này. Chúng không ngừng thôn vệ lại không ngừng bài tiết để gia cố, khiến cho tầng bích chướng này gần như trở thành một phòng ngự kinh khủng sống, không ngừng tự mình tăng cường. Đồng thời hắn cũng biết rõ, vì sao các tiền bối cổ tộc dĩ vãng, dù cho dùng hết mọi thủ đoạn cũng không cách nào đột phá tầng bình chướng này. Ha ha, cùng ta so thôn vệ. Theo thái cực đồ tới gần, Tiêu Bạch cảm giác những con viễn cổ phệ trùng này nhúc nhích điên cuồng, lại bắt đầu cùng nhau thôn vệ đấu khí của hắn. Không khỏi cười lạnh một tiếng. Trong nháy mắt, lôi đình hai màu kim hắt trên thái cực đồ quang mang đại thịnh, một luồng khí tức hủy diệt, còn chứa đựng ba động thôn vệ bá đạo tràn ngập ra. Trong thông đạo do thái cực đồ mở ra, tiếng sấm trầm đục vang lên. Lôi đình hai màu kim hắc đem viễn cổ phệ trùng ẩn giấu trong tinh bích hóa thành một mịt. Mặc dù vậy, vẫn như cũ có vô số viễn cổ phệ trùng giống như thiêu thân lao đầu vào lượm mà xông tới, bài tiết ra một lượng lớn năng lượng, không ngừng chữa trị tinh bích. Ân. Nhưng đúng lúc này, trong mắt Tiêu Bạch đột nhiên tình quang tăng gọn. Hắn phát giác được trên thái cực đồ vậy mà bắt đầu truyền đến từng luồng năng lượng cực kỳ bàng bạc và tinh thuần. Đấu khí ban đầu để chống đỡ thái cực đồ mở thông đạo giống như lũ lụt cuốn đi, bây giờ không những không có bất kỳ sự tiêu hao nào, ngược lại còn có thể trợ hắn tu luyện. Linh hồn lướt qua tinh bích giống như thác trời rủ xuống, trong lòng Tiêu Bạch trong nháy mắt nở hoa. Lấy năng lượng tích lũy qua trăm ngàn năm của những con viễn cổ phệ trùng này, đợi đến khi hắn hấp thụ xong mảnh tinh bích này, nói không chừng tu vi sẽ có một sự tăng trưởng vượt bậc. Bây giờ hắn tuyệt đối không đội đi tầng 3. Nơi đây đơn giản chính là một bảo địa tu luyện hoàn mỹ, thích hợp với tu vi của hắn lúc này. Đấu tôn cửu chuyển cần năng lượng quá mức bằng bạc. Ở bên ngoài, hắn đi đâu tìm được nơi tốt như thế này? Tiêu Bạch, nếu như chống đỡ không nổi, chúng ta trước có thể rút một chút. Ngươi nghỉ ngơi một lát đi. Cổ Thanh Dương thấy tốc độ của Tiêu Bạch đột nhiên chậm lại, có chút ngại ngùng mở lời. Dù sao đoạn đường này, bọn họ không có chút tác dụng nào, ngược lại trở thành vướng hữu. Những người khác nhao nhao gật đầu. Vân Nhi càng không chút do dự phóng thích ra kim đế phần tiên viêm, chuẩn bị tiếp nhận. Không cần. Tiêu Bạch đội vàng khoát tay ngăn cản. Hắn thậm chí còn cẩn trọng khống chế uy năng của lôi đỉnh, chỉ sợ làm tổn thương những con viễn cổ phệ trùng kia. Khoảnh khắc này, những tiểu gia hỏa lũ lượt kéo đến kia trong mắt hắn, mỗi con đều là bà bối. Khi chưa bị vắt khô năng lượng, ai cũng không cho phép chết. Chớ nói chi là đồng ý thỉnh cầu của Cổ Thanh Dương, để bọn họ hoành tạc điên cuồng một trận. Chẳng phải là hành vi của mãng phu, đơn giản là lãng phí sao? Cứ như vậy, thông đạo mà Tiêu Bạch ban đầu chỉ cần thời gian một chén trà nhỏ là đã đả thông được hơn một thước, bây giờ lại tiến lên với tốc độ rùa. Thậm chí nếu không phải linh hồn lực của mọi người ở đây cũng không tệ, tất cả những người đi theo sau hắn đều có cảm giác dậm chân tại chỗ. Bọn họ nhao nhao đưa ánh mắt kính nể nhìn về phía thân ảnh áo bào đen gian nan mở thông đạo phía trước. Trong lòng âm thầm nâng ấn tượng về Tiêu Bạch lên một tầng nữa. Đúng là người tốt mà. Cho đến một khoảnh khắc, cơ thể của Tiêu Bạch chấn động. Một luồng khí tức cường hãn bao phủ ra. Nhất chuyển đấu tôn. Đôi mắt của mọi người đều nhanh lồi ra ngoài. Gia hỏa này rốt cuộc chuyện gì xảy ra? Không phải mở thông đạo gian khổ, tiêu hao rất lớn sao? Hơn nữa ngươi không phải vừa đột phá đỉnh phong cửu tinh sao? Đỉnh phong cửu tinh nếu muốn vào nhất chuyển, liền cần tích lũy toàn bộ năng lượng của một lần từ đấu tôn nhất tinh đến đấu tôn đỉnh phong cửu tinh. Gia hỏa này trong một khoảng thời gian ngắn ngủi như vậy, liền đã tích lũy xong một lần, lại còn là trong tình trạng không ngừng tiêu hao. Thế giới này còn có thể chơi nữa không? Mọi người chỉ cảm thấy thế giới này trong nháy mắt tràn ngập ác ý đối với bọn họ. Chương 414, bán thánh sỉ nhục. Chương 414, bán thánh sỉ nhục. Tầng 3 thiên mộ sớm đã mất đi vẻ tĩnh mịch cùng hoang vu như những ngày qua. Mênh mông cơn bão năng lượng tựa như hải dương sôi trào, cuốn sạch từng ngóc ngách không gian tầng 3. Tiếng oanh minh đinh tai nhức óc không ngừng vang lên bên hai, tựa như âm thanh va chạm hủy diệt của sóng thần. Vô số năng lượng thể hốt hoảng chạy tán loạn, hận không thể mọc thêm hai cái chân, điên cuồng rời xa hai thân ảnh đang kịch liệt giao chiến trên không. Một phương tràn ngập mây đen khắp trời đất, cuộn trào phun ra, ngưng tụ thành một gương mặt khổng lồ dữ tợn. Nó mang theo áp lực trầm trọng của toàn bộ thiên mộ, phun ra từng đạo cơn bão năng lượng xuyên thẳng trời đất. Tiêu Huyền, cho dù ngươi có phép trưởng khống thiên mộ thì thế nào? Ngươi bây giờ, bất quá là một đạo tàn hồn, còn có thể giữ được mấy phần thực lực khi còn sống? Thiên mộ chi hồn gầm thét, âm thanh chấn động thiên mộ, không ngừng điều động tất cả năng lượng nó có thể nắm trong tay, ngăn cản cỗ linh hồn chi lực đang không ngừng ăn mòn quyền hành của nó. Đối phó ngươi, đủ rồi. Trong cơn triều tịch năng lượng của bạo, một thân ảnh màu xanh nhạt trông có vẻ đơn bạc, lại tựa như một cây cột chống trời đứng chắc tay, bình thản thản nhiên. Mỗi lần phất tay, liền có một đạo cột sáng linh hồn rực rỡ chói mắt phóng lên trời, dễ dàng xé rách cơn bão màu đen đang cuốn tới. Công kích của hắn không có sức tưởng tượng, nhưng lại ẩn chứa một loại hương vị phản phát quy chân. Bất quá, nếu có người có thể nhìn thấy vẻ mặt của hắn, sẽ phát hiện Tiêu Huyền không hề lãnh đạm như hắn thể hiện. Đáy mắt hắn có chút nghiêm trọng. Phép trưởng khống tiêu mạch ban cho hắn quả nhiên không đơn giản, có thể dễ dàng xé rách một khe hở trong hoạch tâm thiên mộ do thiên mộ chi hồn nắm giữ, từ đó ăn mòn vào. Nhưng khi hắn tính toán khu trục quyền trưởng khống thiên mộ, hắn mới biết được, muốn trưởng khống thiên mộ như vậy, tựa hồ đơn giản hơn hắn nghĩ rất nhiều. Linh hồn của tên này thực sự quá lớn mạnh, thậm chí chỉ xét về lượng, ngay cả khi hắn đạt tới đỉnh phong lúc còn sống, cũng kém hơn vài phần. Thiên mộ đã tồn tại quá lâu, bên trong từng chôn vùi vô số cường giả. Rất nhiều trong số họ đã trở thành chất dinh dưỡng cho sự ra đời của quái vật này, khiến nội tình linh hồn của nó mới có thể thâm hậu và bàng bạc đến thế. Nhưng cũng chính vì thế, mặc dù linh hồn của nó vô cùng lớn mạnh, nhưng lại có vẻ pha tạp lộn xộn, không thể dung hợp thành một thể. Nếu không phải thế, thực lực của tên này e rằng còn kinh khủng hơn vài phần. Theo hai người giao chiến, toàn bộ không gian tầng 3 đều rung động. Năng lượng loạn lưu tựa như từng lưỡi dao sắc bén khổng lồ, cắt xé mặt đất thành những rãnh sâu hoắm. Một vài năng lượng thể ẩn mình dưới đất bị dư ba quét trúng, phát ra tiếng kêu thảm thiết đau đớn. Lúc này, một đám năng lượng thể kinh hãi phát hiện, thiên mộ bây giờ ngay cả lòng đất cũng không an toàn. Hơi không chú ý, hình thể liền vỡ nát, hóa thành năng lượng bay về thiên mộ, sau đó trở thành sức mạnh cho hai vị tồn tại đang giao phong. Trong phút chốc, vô số năng lượng thể lặng lẽ từ lòng đất bò ra, lập tức rời xa chiến trường, điên cuồng tháo chạy về phía biên giới thiên mộ. Điên cuồng, đều điên cả rồi. Ở mảnh chiến trường tựa như tận thế này, sau một tảng đá đen khổng lồ cách cửa vào tầng 3 không quá xa, một thân ảnh màu đỏ máu chật vật né tránh một đạo năng lượng loạn lưu. Nhìn những thân ảnh đang điên cuồng tháo chạy kia, con người hắn chợt co rụt lại. Hắn, huyết đao thánh giả này, ở trong tầng 3 thiên mộ, cũng coi như là một nhân vật khó đối phó. Thực lực của hắn đã đạt tới cấp bậc bản thánh. Trong tầng 3 thiên mộ, năng lượng thể có thực lực thấp nhất đều là đấu tôn đỉnh phong cựu truyền, càng vào sâu, năng lượng càng nồng đậm, tu vi năng lượng thể cũng càng cao. Mặc dù hắn chỉ là bán thánh sơ cấp, nhưng nhờ vào huyết đao chiến pháp tàn nhẫn, ở khu vực biên giới này, năng lượng thể bình thường cũng không dám trêu chọc hắn. Nhưng hôm nay, hắn cảm giác như đang giẫm trên băng mỏng. Hắn từng giống như một vài năng lượng thể có linh trí khác, âm thầm căm hận thiên mộ chi hồn. Vật kia xem bọn hắn như tù phạm và lương thực, tùy ý thao túng thần trí, khiến bọn hắn lẫn nhau thôn phệ, giống như dưỡng cổ. Bọn hắn thậm chí từng âm thầm đi cầu xin vị sát tinh bị trấn áp trong mộ phủ kia Tiêu Huyền, hy vọng hắn có thể phá vỡ gông cùm, giải thoát bọn hắn khỏi nhà tù này và sự thống trị của thiên mộ chi hồn. Nhưng khi Tiêu Huyền chân chính phá phong mà ra, đồng thời cùng thiên mộ chi hồn triển khai trận quyết đấu diệt thế này, huyết đao thánh giả mới phát hiện, loại tầng thứ giao phong này căn bản không phải những tù phạm như bọn hắn có thể nhúng tay. Mẹn mẹn đứng ngoài quan sát, đều có nguy cơ hồn bay phách tán. Mẹ nó, vẫn là tránh xa một chút thì tốt hơn. Những tên đó không phải loại lương thiện, không thể để bọn chúng xem mình như khôi phục đan dược mà nuốt. Nhìn những năng lượng thể cấp cao đang lao nhanh đến, huyết đao thánh giả trong lòng run lên, lập tức quyết định, không chút do dự quay người hướng về phía cửa vào biên giới tầng 3 lao đi. Nếu không phải quy tắc của thiên mộ hạn chế, hắn đã muốn đi tầng 2 để tránh bão, chờ tầng 3 phân ra thắng bại rồi quay lại. Dù sao, năng lượng tầng 2 mặc dù mỏng manh, không thích hợp để chờ đợi lâu, nhưng đổi lại là an toàn. Ngay khi huyết đao đang đi tới trước tinh bích năng lượng của tầng 3 và tầng 2, cẩn thận tìm nơi ẩn thân, hắn không biết rằng, cách vách năng lượng không xa phía sau hắn, một đám người đang chậm rãi tiến vào. Tinh bích năng lượng đoàn người cổ Thanh Dương đang nhàm chán đi theo sau lưng Tiêu Bạch. Bọn hắn nhìn quãng đường vài chục trượng tiến lên trong mấy ngày, hơi có vẻ cầm nhín. Các ngươi nói tên này bây giờ tu vi gì? Cổ Chân nhìn thân ảnh phía trước, khí tức ngày càng thâm sâu khó lường sau thái cực đồ khổng lồ, nhỏ giọng hỏi. Không biết. Cổ Thanh Dương nghe vậy, cùng Cổ Hình và những người bên cạnh liếc mắt nhìn nhau, đều phát hiện sự hiếu kỳ trong mắt đối phương. Hắn khẽ lắc đầu nói, từ sau lần hắn hiện lộ khí tức, liền không có bất kỳ dao động năng lượng nào xuất hiện. Bất quá hắn dừng lại, ngẩng đầu nhìn bầu trời mờ mịt, cười khổ nói, với kích thước của vách năng lượng ẩn chứa trong đó các ngươi cũng đã thử qua, cực kỳ tinh thuần mênh mông. Cộng thêm vô tận viễn cổ phệ trùng phun ra nuốt vào năng lượng, nếu là ta đến hấp thụ, e rằng ít nhất cũng phải là tình cảnh bắt chuyện thậm chí cựu chuyện. Dứt lời, cả bọn hai mặt nhìn nhau. Đúng là một cơ duyên lớn. Bất quá bọn hắn mặc dù hâm mộ, nhưng cũng không ghen ghét. Vách năng lượng này tồn tại không ngắn, nhưng trước đây chưa từng có bất kỳ ai hấp thụ, không phải vì bọn hắn không muốn, mà là không thể. Không có thủ đoạn thần kỳ như Tiêu Bạch, ai có thể hóa vách năng lượng này cho mình dùng? Ngay từ đầu, bọn hắn cho rằng Tiêu Bạch chỉ là đã thông một thông đạo để tiến vào tầng 3, nhưng theo thời gian trôi qua, bọn hắn phát hiện không đúng. Thông đạo ban đầu không còn, vách năng lượng bốn phía tiêu thất, tựa như bọn hắn vẫn đang đứng trước vách năng lượng tầng 2. Mà bọn hắn rất xác định chính mình đang chậm rãi tiến lên, cho nên chỉ có một khả năng. Vách năng lượng khổng lồ này đang mỏng đi với một tốc độ không thể tưởng tượng nổi. A. Tiêu Viêm nhìn quanh, đột nhiên ánh mắt ngưng lại. Cách đó không xa trên vách năng lượng phản xạ ánh sáng phỉ thúy, mơ hồ hiện ra một vật to bằng nắm tay, toàn thân phát ra ánh sáng màu hồng nhạt. Đám người cổ tộc cũng bị hấp dẫn, nhao nhao dùng thủ đoạn muốn lấy vật đó ra, lại phát hiện tinh bích nơi đây dị thường kiên cố, màu sắc càng nồng đậm. Đúng lúc này, một đạo lôi đình màu vàng lóe lên, trực tiếp đánh nát chỗ đó. Quan đoàn đỏ máu từ trôi ra. Đây là cái gì? Tiêu Viêm cầm vật đó vào tay, phát hiện sờ vào lạnh buốt. Đây là ấu trùng của viễn cổ phệ trùng. Giọng nói của Tiêu Bạch đột nhiên vang lên. Đám người quay đầu nhìn lại, chỉ thấy hắn liếc qua bên này, rồi từ từ nói, thứ này tương đương với bán thánh của nhân loại, bây giờ đang trong trạng thái hôn mê. Nếu thức tỉnh, nó sẽ lặng lẽ chui vào cơ thể ngươi, âm thầm thôn phệ đấu khí. Hắn nói đến đây, giọng điệu cứng rắn, sắc mặt Tiêu Viêm lập tức lại biến. Một tay hắn nét vật nhỏ đó vào tay cổ hình bên cạnh, sau đó như bị lửa đốt mông mà vọt ra thật xa. Khoe mắt cổ hình run rẩy vài lần, cũng học theo, vội vàng nhét món đồ trong tay vào ngực cổ Thanh Dương bên cạnh. Cổ Thanh Dương nhìn con kén đỏ nhạt trong ngực, một mặt ngơ ngác, lập tức nhìn xung quanh, lại phát hiện mọi người đã bất động thanh sắc lùi xa mấy bước, tựa như chỉ sợ ấu trùng thức tỉnh. Ngày xưa còn mở miệng một tiếng Thanh Dương đại ca, bây giờ. Chương 414, bán thánh sỉ nhục 2 chương 414, bán thánh sỉ nhục từng người một, đúng là tộc đệ tốt của ta. Thận trọng nâng con kén, cổ Thanh Dương khóc không ra nước mắt. Thứ này chính là một củ khoai lang bằng tay, nếu động tĩnh lớn một chút, làm nó tỉnh lại. Đúng lúc này, một cỗ hấp lực truyền đến. Con kén trong tay hóa thành một vệt sáng bay đi. Cổ Thanh Dương thở phào nhẹ nhõm, ngẩng đầu nhìn lại. Chỉ thấy Tiêu Bạch quan sát con kén, rồi tiện tay ném vào nạp giới. Cả bọn, đây chính là bản thánh. Lại bị hắn đối xử như một món đồ chơi nhỏ không đáng chú ý, Tiêu Bạch ca ca Hân Nhi mấp máy môi, ngựa khí có chút lo lắng. Yên tâm đi, đây là đồ tốt, là tài liệu tuyệt hảo để luyện chế viễn cổ trùng hoàng khôi. Tiêu Bạch cười cười, nhẹ giọng trấn an. Viễn cổ trùng hoàng khôi. Một đám người nghe thấy cái tên lạ lẫm này, ánh mắt nghi hoặc. Viễn cổ trùng hoàng khôi, một loại đấu kỹ phòng ngự đặc thù. Sau khi luyện chế, có thể hóa thành bộ giáp bao trùm thân thể. Thời viễn cổ, nó cực kỳ được ham mê. Con kén cấp bán thánh này sau khi luyện chế, hẳn là có thể chịu được công kích của bán thánh mà không nát. Nghe vậy, hai con ngươi của đám người đều sáng lên. Tiêu Viêm càng là hai mắt tỏa sáng, xông tới. Bạch ca, thì ra đây là đồ tốt ta. Sao vậy? Không sợ nữa à? Khoe miệng Tiêu Bạch nết lên một đường cong trào phúng. Đối với biểu hiện của Tiêu Viêm trước đó, hắn sớm đã có dự đoán. Bị thôn phệ đấu khí. Trước đây tên này đã nếm qua một lần. Cho dù bây giờ đã là đấu tôn đỉnh phong, nhưng ám ảnh tuổi thơ, há lại dễ dàng tiêu trừ. Ha ha, Tiêu Viêm ngửa đầu cười ha ha, ánh mắt trốn tránh. Sợ? Ta Tiêu Viêm có lúc nào từng sợ? Lúc nói chuyện, tựa hồ cảm giác trong giọng nói có chút thiếu tự tin, còn lấy tay vỗ ngực cầm ầm. Tiêu Bạch mặc kệ con bị chết còn mạnh miệng này, quét mắt qua vách năng lượng, nói với mọi người, chuẩn bị sẵn sàng, chúng ta hẳn là sắp tiến vào tầng 3. Hắn vừa dứt lời không lâu, vách năng lượng kiên cố vô cùng kia đột nhiên gợn lên một vòng sóng. Ong ong vô số viễn cổ phệ trùng từ trong vách năng lượng ù đùn kéo ra. Thủy triều màu trắng cuồn cuộn hướng về phía Tiêu Bạch điên cuồng mà tới. Ánh mắt mọi người lóe lên. Nhớ lại con ấu trùng vừa bị Tiêu Bạch thu, lập tức hiểu rõ nguyên nhân những con viễn cổ phệ trùng này nổi điên. Hừ, chỉ nghe Tiêu Bạch hừ nhẹ một tiếng. Trên thái cực đồ trong lòng bàn tay, kim hắc hai màu lôi quang tăng gọn. Trong ngay mắt, tiếng sấm rung động. Hắn đẩy bàn tay về phía trước, thái cực đồ kịch liệt khuếch tán, trong chớp mắt liền hóa thành lớn mấy trăm trượng. Phanh! Một tiếng vang thật lớn, viễn cổ phệ trùng liên tục không ngừng trong nháy mắt hóa thành bột mịn dưới lôi đỉnh, tựa như bông tuyết khắp trời, xoạt xoạt rơi xuống. Vài hơi thở, đám người liền phát hiện dưới chân bột phấn màu trắng đã chồng chất sâu mấy mét. Đi thôi. Tiêu Bạch khẽ quát một tiếng, khiến đám người đang sững sờ trong cảnh tượng vừa rồi bừng tỉnh. Ngẩng đầu nhìn lại, trong mắt lập tức lộ ra kinh hãi xen lẫn vui mừng. Chỉ thấy trên tấm tinh bích mỏng manh phía trước, không biết từ lúc nào đã xuất hiện một lỗ hổng rất lớn. Cảnh tượng phía trước đống nhiên rộng mở. Không cần suy nghĩ nhiều, bọn hắn không chút do dự tiến vào. Đối đầu huyết đao thánh giả Tiêu Bạch một ngựa đi đầu, bước ra khỏi cửa động. Vừa bước vào tầng 3, còn chưa kịp quan sát không gian tràn ngập năng lượng nồng đậm hơn tầng 2 này, hắn đã cảm nhận được một cô ánh mắt tràn ngập hắc ý đang khóa chặt mình. Năng lượng thể cấp bản thánh. Đoàn người Tiêu Viêm vừa bước vào tầng 3, liền thấy một thân ảnh cách đó không xa. Sắc mặt lập tức biến đổi, lập tức bày ra tư thế phòng ngự. Kẻ kia khoác một kiện chiến giáp đỏ máu đã nát, trong tay nắm một thanh huyết đao khổng lồ tạo hình dữ tợn, khuôn mặt hung lệ. Mọi người cẩn thận, cái tên này Cổ Thanh Dương lời còn chưa dứt, liền nghe năng lượng thể kia đầy sát khí nói, chật chật, một đám huyết thực tươi non. Vừa hay lão tử mới bị dọa đến kinh hồn, cần tẩm bổ một chút. Huyết đao thánh giả đứng trên một tảng đá lớn, nhìn xuống đám người. Hắn vừa tới nơi đây không lâu, liền cảm ứng được động tĩnh của vách năng lượng. Vốn dĩ, bất kỳ dị thường nào vào lúc này đều đáng để cẩn trọng, nhưng bây giờ, tầng 3 đã không còn nhiều chỗ để ẩn nấp. Hắn vẫn luôn nơm nớp lo sợ, một mặt tránh né dư âm năng lượng thỉnh thoảng đánh tới, một mặt cảnh giác động tĩnh của vách năng lượng. Nhưng hắn vạn vạn lần không ngờ, trong cửa vào tầng 2 lại có một đám người sống đi tới. Đây quả thật là thuốc đại bổ đang đi lại. Bất quá, hắn cao hứng không lâu, liền hơi sững sờ. Thanh niên áo bào đen đi đầu trong đám người, trong mắt tựa hồ không có vẻ ngưng trọng như những người khác. Đôi mắt thâm thúy kia đang không ngừng dò xét hắn. Loại ánh mắt này rất quen thuộc, giống như ánh mắt chính mình vừa xem bọn hắn. "Tiểu tử, ngươi không sợ ta sao?" Hắn nheo hai con ngươi lại. Sự bình tĩnh của Tiêu Bạch nằm ngoài dự đoán của hắn. "Sợ ngươi?" Tiêu Bạch liếc nhìn động tĩnh giao chiến ở nơi sâu xa, sau đó thu hồi ánh mắt, nhìn về phía Huyết Đao Thánh Giả. Hắn khẽ liếm khóe miệng, cười nói, "So với chuyện này, bản tôn lại đối với năng lượng hạch của ngươi cảm thấy hứng thú hơn." "Ha ha, chỉ là một tên ngũ chuyển đấu tôn, lại dám dòm ngó năng lượng hạch của bản thánh." Huyết Đao Thánh Giả vác huyết đao, sải bước đến trước mặt mọi người, bẻ bẻ cổ, cười gần nói, "Tiểu tử, nhớ kỹ danh hào của bản thánh, Huyết Đao Thánh Giả, để khỏi phải làm một con ma hồ đồ trên đường hoàng tuyến rất lời." Trên huyết đao, huyết mang sền sệt tăng vọt, hóa thành một đạo đao cương màu máu xé rách trời không, mang theo tiếng nghẹn ngào thê lương, chém thẳng vào mặt Tiêu Bạch. Một đao này, uy lực cực kỳ khủng bố, vừa xa đấu tôn đỉnh phong cựu chuyển bình thường. Tiêu Bạch cẩn thận bạch ca sắc mặt cổ thanh dương và đám người khẽ biến, đang muốn tiến lên hỗ trợ. Tiêu Bạch khoát tay, ánh mắt ngưng lại, đấu khí trong cơ thể bùng lên. Kim hắc hai màu lôi đình lần nữa quấn quanh trên quyền cánh tay, một cỗ ý cảnh bá đạo hòa quyện giữa hủy diệt và thôn vệ tràn ra. Hắn không tránh không né, tung ra một quyền. Vâng. Quyền cương và đao cương mãnh liệt va chạm, bộc phát ra xung kích năng lượng kinh người. Màu máu và lôi quang sen lẫn tàn phá bừa bãi, làm mặt đất phụ cận dung chuyển tạo ra vô số vết rách. Năng lượng tan hết, thân hình hai người đều hơi trao đảo một cái. Hai người cân sức ngang tài. Nụ cười nhe răng trên mặt Huyết Đao Thánh Giả hơi cứng đờ, trong mắt lóe lên vẻ khó tin. Một đao này của hắn, mặc dù chưa dốc hết toàn lực, nhưng ngay cả năng lượng thể cựu chuyển đấu tôn cũng có thể dễ dàng chém giết. Nhưng tiểu tử này, một tên ngũ chuyển đấu tôn, lại như người không có việc gì. Đấu khí lôi đỉnh quỷ dị của đối phương, vậy mà có thể thôn vệ và hóa giải sức mạnh trong đào cương của hắn. "Đổi tên đi." Tiêu Bạch lắc lắc cổ tay, ngữ khí bình thản, lại mang theo một loại khinh bỉ từ trên cao, cứ như vậy còn dám xưng thánh. "Trong số những bán thánh mà bản tôn từng giao thủ, ngươi là kẻ thứ nhất. Quả là sỉ nhục của bản thánh." Trong ngay tức thì, khóe miệng Cổ Thanh Dương và đám người Tiêu Viêm run rẩy. Rõ ràng vừa nãy bầu không khí còn nghiêm túc, bây giờ trong lòng lại có cảm giác muốn bật cười. Huyết Đao Thánh Giả thấy thế, giận tím mặt, ánh mắt hung lệ dâng lên, miệng lưỡi bén nhọn, "Tiểu tử, tự tìm cái chết." Chương 415, biểu diễn cái đao pháp trợ trợ hứng. Chương 415, biểu diễn cái đao pháp trợ trợ hứng. Huyết Đao Thánh Giả hoàn toàn bị chọc giận. Hắn tung hoành ở vùng biên giới tầng 3 thiên mộ này đã nhiều năm, chưa từng chịu sự sỉ nhục nào như vậy. Huống chi, kẻ làm nhục hắn lại chỉ là một tiểu bối nhân loại ngũ chuyển đấu tôn. Huyết Đao loạn phong trảm. Hắn dậm chân mạnh xuống đất, thân hình đột nhiên xoay tròn cấp tốc, trong khoảnh khắc, đất đá bay mù trời, một cơn lốc năng lượng màu đỏ máu cuồng bạo lấy hắn làm trung tâm ngang nhiên hình thành. Lăng liệt sắc bén huyết sắc đao khí tràn ra, xé toạc không gian xung quanh thành từng lỗ hổng đen như mực lớn nhỏ không đều, phát ra tiếng rít ghê người. Xoẹt, một đạo đao mang trăm trượng tinh hồng khổng lồ từ trong cơn lốc huyết sắc kia từ từ bay lên, phảng phất ngưng tụ vô tận sát khí và sát lục ý chí. Đao mang chưa tới, nhưng cô ý chí kinh khủng muốn làm tê liệt linh hồn con người đã ập xuống, khóa chặt Tiêu Bạch. Sau đó, nó lao đến với một tốc độ xé rách hư không đáng sợ. Một kích này, Huyết Đao Thánh Giả đã thật sự quyết tâm, uy năng của một cường giả bán thánh được phô bày hoàn toàn. Tráng Cổ Thanh Dương và đám người Tiêu Viêm trong nháy tức thì toát ra mồ hôi lạnh. Dưới thế công như vậy, bọn họ cảm thấy mình giống như con thuyền nhỏ giữa bão tố, ngay cả hô hấp cũng trở nên cực kỳ khó khăn. Thế nhưng, đối mặt với một đao kinh thiên động địa này, trong mắt Tiêu Bạch không hề có vẻ sợ hãi, ngược lại còn lóe lên một tia sắc bén. Tâm niệm khẽ động, Thái Cực Đồ mở rộng ra, luân chuyển dưới chân. Không gian vốn bị đao cương làm tê liệt, từ từ bình phục lại. Bàng bạc đấu khí trong cơ thể hắn tuôn ra không chút giữ lại. Kim hắc hai màu hủy diệt lôi đỉnh dưới chân giống như hai đầu thái cổ lôi long thức tỉnh, phát ra tiếng gào thét đinh tai nhức óc. Hoàng Tuyên Chỉ, hai tay hắn như điện kết ấn, mênh mông lôi đỉnh đấu khí điên cuồng hội tụ. Trong khoảnh khắc, trước người hắn ngưng kết thành một cây lôi chỉ rực rỡ ước chừng trăm trượng. Trên lôi chỉ, kim hắc lôi quang xen lẫn, vô số lôi hồ nhảy múa, tản ra ba động kinh khủng đủ để hủy thiên diệt địa. Đi. Đầu ngón tay Tiêu Bạch hướng về phía trước một điểm, lôi chỉ ngưng tụ cực hạn lôi đỉnh chi lực xuyên qua hư không, không chút lùi bước nên đón huyết nhận trăm trượng kia. Ầm ầm. Lần va chạm này, so với lần trước càng thêm mãnh liệt. Lôi quang và huyết mang điên cuồng ăn mòn, chôn vùi lẫn nhau. Sóng xung kích năng lượng bộc phát ra như sóng thần, từng lớp quyết tán, làm mặt đất cứng rắn bị nứt toát thấp đi vài thước. Cổ Thanh Dương và mọi người dù đã toàn lực phòng ngự, vẫn bị chấn động đến khí huyết sôi trào, liên tiếp lùi về phía sau. Trung tâm năng lượng, lôi chỉ và huyết nhận trăm trượng rằng co một lát, cuối cùng đồng thời vỡ vụn. Gió bão năng lượng đáng sợ tàn phá bừa bãi. Thân hình Tiêu Bạch khẽ lay động, lùi về sau nửa bước, mặt đất dưới chân nứt ra. Mà đạo huyết sắc vòi rồng kia cũng chợt tan biến. Thân ảnh Huyết Đao Thánh Giả từ trong đó hiện ra. Cánh tay hắn nắm huyết đao khẽ run lên. Thân hình đột nhiên hư ảo rất nhiều, nhìn về phía Tiêu Bạch, ánh mắt đã thay đổi, từ nổi giận biến thành triệt để sững sờ và khó tin. Đây là ngũ chuyển đấu tôn ư? Huyết Đao Thánh Giả cảm giác nhận thức của mình đều bị lật đổ. Hai loại lôi đỉnh kia quá mức quỷ dị và bá đạo. Một loại chí dương chí cương, khiến linh hồn hắn run rẩy, một loại khác chí âm chí tà, lại làm năng lượng trong cơ thể hắn không ngừng bị ăn mòn. Cảm nhận được lôi đỉnh chi lực còn sót lại trong cơ thể, trong thời gian ngắn căn bản không thể loại bỏ, hơn nữa nó vẫn không ngừng tiêu hao năng lượng của hắn, hai con ngươi hắn trầm xuống. Ngay khi trong lòng hắn dâng lên ý niệm muốn tối lui, cơ thể hắn bỗng nhiên cứng đờ, như rớt vào hầm băng. Một cỗ sợ hãi khởi nguồn từ sâu trong linh hồn khiến hắn gần như không cầm được đao trong tay. Bại lộ thân phận Tiêu Bạch đang định tiến lên, thuận thế giải quyết huyết đao thánh giả, thì bước chân chỉ trệ. Hắn đột nhiên ngẩng đầu, nhìn về phía sâu trong không gian tầng 3. Trên cao, hai vị tồn tại đang kịch liệt giao phong, không biết từ lúc nào đã dừng tay. Con ngươi khổng lồ của Thiên Mộ Chi Hồn đảo qua. Khi nhìn thấy Tiêu Bạch có thể đối kháng với năng lượng thể cấp bản thánh, yêu hận và kinh nghi đan xen. Nó không ngờ Tiêu Bạch trưởng thành nhanh như vậy, chỉ trong vài ngày ngắn ngủi, thế mà đã nhảy lên trở thành ngũ chuyển đấu tôn. Và ánh mắt của Tiêu Huyền cũng rơi xuống. Ánh mắt hắn đầu tiên đảo qua Tiêu Bạch, khẽ gật đầu, lập tức nhìn về phía năng lượng thể tay cầm huyết đao, đầy sát khí kia. Đôi mắt vốn rực rưng, thoáng qua một tia sắc bén. Mặc dù chỉ là thoáng qua rồi biến mất, nhưng lại tựa như hàn băng cửu thiên, trong nháy mắt xuyên thấu không gian, tinh chuẩn bao phủ trên người huyết đao thánh giả. Chuyện gì xảy ra? Huyết đao thánh giả ra đầu tê dại, toàn thân băng lãnh, hoàn toàn không rõ vì sao vị sát tinh kia đột nhiên đối với mình toát ra sát ý đáng sợ như vậy. Mình chỉ là chặn đường cướp bóc vài tiểu bối mới tới, có trêu chọc hắn đâu. Hắn vô thức nhìn về phía thanh niên áo bào đen đối diện, sau đó lại đột nhiên nhìn về phía Cổ Thanh Dương, Hơn Nhi và những người khác phía sau thanh niên. Bọn họ đang đứng ở tư thế sẵn sàng chiến đấu, thần sắc khẩn trương nhưng lại mang theo một loại kích động nào đó, nhìn về phía thân ảnh Tiêu Huyền trên không trung. Một ý niệm hoang đường nhưng lại vô cùng có lý tựa như tia chớp xẹt qua não hải huyết đao thánh giả. Những người này là người của Tiêu Huyền ư? Khoan đã. Phía trước, hình như những người này đã gọi thanh niên áo bào đen là Tiêu Bạch. Họ Tiêu, Thảo. Huyết đao thánh giả trong lòng trong nháy tức thì lạnh đi một nửa, sợ đến hồn bay lên trời. Người Tiêu tộc, không phải nói đều chết hết rồi sao? Tên quái vật này từ đâu chui ra vậy? Khó trách khó đối phó như vậy. Cũng khó trách sát tinh lại sát ý giạt rào. Ăn cướp mà lại đánh tới trên đầu người Tiêu tộc, chẳng phải là lao thọ tinh ăn thạch tín, chê mạng mình dài sao? Trong mắt huyết đao thánh giả lóe lên một tia sợ hãi, hắn hận không thể tát vào mặt mình mấy cái. Gần như là bản năng, hắn đột nhiên cắm huyết đao xuống đất, hướng về phía Tiêu Bạch, kéo ra một nụ cười cứng ngắc còn khó coi hơn cả khóc. Hắn lắp bắp giải thích, cái kia, Tiêu tộc tiểu huynh đệ, không, anh hùng, hiểu lầm lớn, lão phu vừa rồi đó là biểu diễn đao pháp để trợ hứng cho ngài, tuyệt không ác ý. Ngài nhìn đao hoa xoay phải có mượt mà không? Không gian tầng 3 giờ đây yên tĩnh, chỉ có âm thanh luống cuống tay chân của huyết đao thánh giả quanh quẩn. Tiêu Bạch, Cổ Thanh Dương, Tiêu Viêm, tất cả mọi người đều dùng ánh mắt vô cùng quái dị nhìn huyết đao thánh giả vừa nãy còn uy phong lấm lấm, giờ lại luống cuống tay chân, nói năng lộn xộn thậm chí bắt đầu nói năng linh tinh. Vòng dây trùng được giống. Ngao. Đột nhiên, dị biến nảy sinh. Chương 415, biểu diễn cái đao pháp trợ hứng, hai chương 415, biểu diễn cái đao pháp trợ hứng. Trong không gian xung quanh, đột nhiên truyền đến tiếng gào thét cuồng bạo và dày đặc hơn trước đó. Chỉ thấy không dưới mười mấy đạo thân ảnh có khí tức cường hãn, hai mắt lóe lên huyết hồng quang mang cực kỳ bất thường, giống như bị điên, từ bốn phương tám hướng bổ nhào đến. Mục tiêu trực chỉ Tiêu Bạch và đoàn người. Những năng lượng thể này có thực lực cực kỳ khủng bố, gần như tất cả đều là đấu tôn đỉnh phong cựu truyền. Thậm chí trong đó có hai đạo khí tức ẩn ẩn chạm tới cánh cửa bản thánh. Bọn chúng hoàn toàn mất đi lý trí, chỉ còn lại sát lục và thôn vệ dục vọng nguyên thủy và điên cuồng nhất. Thế công của chúng cùng dã hơn rất nhiều so với huyết đao thánh giả trước đó, không hề so đo hậu quả. Tiêu Bạch đột nhiên nhíu chặt mày, thân thể hơi căng thẳng. Trong mắt hắn dần dần ngưng trọng. Huyết đao thánh giả nhìn thấy những năng lượng thể hai mắt huyết hồng đã hoàn toàn mất kiểm soát này, sắc mặt cũng đống nhiên biến đổi, thở mắng một tiếng, "Thảo, thứ quỷ kia điên rồi, lại bắt đầu cưỡng ép khống chế. Đừng nói hắn chỉ là bán thánh sơ cấp, cho dù là bán thánh cao cấp, cũng không chịu nổi nhiều đấu tôn vây công như vậy." Hắn đột nhiên rút huyết đao trên đất lên, cẩn thận từng ly từng tí tháo chạy như đang lâm đại địch. Đây rõ ràng là thủ đoạn của Thiên Mộ Chi Hồn. Hắn không muốn bị cuốn vào vòng xoáy chém giết của hai bên. Cả Thiên Mộ Chi Hồn và Tiêu Huyền, hai bên hắn đều không dám đắc tội. Gặp những năng lượng thể điên cuồng tiến gần từ các nơi trong tầng 3, Tiêu Bạch thần sắc nghiêm túc. Hắn tiến lên một bước, đấu khí lôi đỉnh trong cơ thể ầm vang một phát, hóa thành một đạo tâm chắn kim hắc đan sen, tạm thời ngăn lại vài tên năng lượng thể đỉnh phong cựu chuyển đang lao tới. Quay đầu lại, hắn trầm giọng dặn dò Hân Nhi và những người khác, lui về tầng 2 Thiên Mộ đi. Những năng lượng thể này quá nhiều, lát nữa ta có thể sẽ không thể chiếu cố được các ngươi. Tiêu Bạch ca ca, huynh phải cẩn thận, bảo vệ tốt chính mình. Hân Nhi cắn cắn môi, do dự một chút, thấy Tiêu Bạch thần sắc nghiêm nghị, nàng đành nhẹ nhàng gật đầu. Nàng biết, ở lại nơi này sẽ chỉ làm hắn phân tâm. Ầm ầm, mấy đạo công kích cuồng bạo nện vào tấm chắn lôi đỉnh, phát ra tiếng vang đình thai nhức óc. Tấm chắn kịch liệt lay động, thân hình Tiêu Bạch chấn động, cảm giác khí huyết một hồi cuộn cuộn. Đồng thời đối mặt với nhiều công kích điên cuồng của đấu tôn đỉnh phong như vậy, cho dù là hắn cũng cảm thấy áp lực. Thế nhưng, họa vô đơn chí. Phía sau, trong thông đạo cũng có. Sau lưng bỗng nhiên truyền đến tiếng kinh hô của Cổ Hoa. Tiêu Bạch đột nhiên quay đầu, trong lòng trùng xuống. Chỉ thấy trong cửa động mà bọn hắn vừa chui ra, bây giờ vậy mà cũng tuôn ra một số lượng lớn năng lượng thể. Thực lực những năng lượng thể này cao thấp không đều, từ đấu tôn thấp cấp đến cao cấp đều có. Nhưng không ngoại lệ, hai mắt tất cả đều đỏ ngầu hoàn toàn. Chúng gào thét điên cuồng, như nước thủy triều tuôn ra từ trong thông đạo, trong nháy mắt cắt đứt đường lui của bọn hắn. Phía trước có cường địch, sau lưng không có đường lui. Trong lúc nhất thời, bọn hắn lại lâm vào trong vòng vây trùng điệp. Một lời cam kết ngay khi hắn đang cấp tốc suy xét đối sách, một giọng nói bình tĩnh và quen thuộc tinh chuẩn truyền vào tai hắn, chính là Tiêu Huyền, có thể ứng phó không? Trong lòng Tiêu Bạch trong nháy tức thì dâng lên cảm giác muốn mắng chửi. ngươi để bất kỳ một tên ngũ chuyển đấu tôn nào trên đại lục này đến thử xem. Hắn đây là đang đối mặt với trên trăm đấu tôn, còn có hơn 10 tên cựu chuyển đỉnh phong. Trong thiên mộ, không chôn người tầm thường. Đặc biệt là tầng 3 này, cơ hồ cũng là những cường giả từng tung hoành đại lục. Tu vi từ đấu thánh trở lên, bản chất linh hồn càng mạnh, thiên mộ chi hồn chỉ có thể ảnh hưởng, khó mà cưỡng ép khống chế. Nhưng từ đấu thánh trở xuống, với lực khống chế của nó, có thể cưỡng ép kích phát bản năng sát lục, biến bọn hắn thành những cỗ máy chỉ biết giết chóc. Mà sự ăn mòn quyền hành của ta, có thể bảo đảm những kẻ tu vi bán thánh sẽ không bị nó điều khiển. Cục diện hiện tại đã là cục diện tốt nhất. Nếu ta ra tay, giải quyết những tên đấu tôn này dễ như trở bàn tay. Nhưng thiên mộ chi hồn nhất định sẽ thừa cơ trưởng khống các bán thánh. Đến lúc đó, nếu nó ngăn ta, vậy ngươi sẽ phải đối mặt với một đống bán thánh vây công. Nghe vậy, Tiêu Bạch trầm mặc một chút. Đúng như lời Tiêu Huyền nói, cục diện hiện tại tuy nguy cấp, nhưng quả thực là tốt nhất. Nếu Tiêu Huyền ra tay giúp đỡ, tự nhiên không có bất kỳ ngoại ý muốn nào. Nhưng hắn lúc này ra tay, cuộc chiến giành quyền trưởng khống thiên mộ chắc chắn sẽ bị thiên mộ chi hồn lợi dụng sơ hở. Đến lúc đó, bán thánh bị nó trưởng khống, còn Tiêu Huyền lại bị thiên mộ chi hồn ngăn cản. Nghĩ đến cảnh một đống bán thánh vây công mình, trong lòng Tiêu Bạch dùng mình. Hắn quả thực tự tin, nhưng không phải tự đại. Một hai tên bán thánh ra tay, hắn còn có thể ứng phó. Nhưng nếu là hơn 10 tên, e rằng ngay cả đấu thánh chân chính cũng phải tránh né. Nghĩ đến đây, Tiêu Bạch ngẩng đầu nhìn thân ảnh màu xanh nhạt trên không trung vẫn đang đối lập với mây đen kia. Hắn hít sâu một hơi, trong mắt không còn do dự, ngược lại bùng lên một tia chiến ý nóng bỏng. Chỉ cần bán thánh không xuất thủ vây công, những tên này hẳn là không thành vấn đề. Hắn bẻ bẻ cổ, lôi đỉnh trong cơ thể giống như cự long thức tỉnh, anh mình bao dội. Kim hắc hai sắc quang mang lần nữa lại thịnh, chiếu rọi đôi đồng tử thâm sâu của hắn như lôi thần giáng thế. Vây tay, một vòng kim quang hiện lên từ trong tay áo. Trong khoảnh khắc, nó hóa thành một cây lôi thương triệu tám, bị hắn nắm trong tay. Tiêu Bạch liếc nhìn huyết đao thánh giả đang chậm rãi lùi về sau, run thân thương. Một đạo kim lôi xé toạc hư không, ầm vang rơi xuống dưới chân hắn. Huyết đao thánh giả nhìn cái hố đen ngòm do kim lôi đánh ra dưới chân, mí mắt giật giật. Hắn từ từ quay đầu, khoe miệng kéo ra một nụ cười gượng gạo. Ách, Tiêu huynh đệ, có gì phân phó ư? Ánh mắt Tiêu Bạch trầm tĩnh, gắt gao nhìn chằm chằm hắn. Dùng mũi thương chỉ vào Hân Nhi và đám người phía sau, hắn từ tốn nói, ở lại đây bảo vệ bọn họ, nếu không chết. Nụ cười trên mặt huyết đao thánh giả lập tức cứng đờ. Hắn nhìn cái hố lôi đỉnh còn đang liều lĩnh bốc khói xanh, tản ra khí tức hủy diệt, rồi lại nhìn cây trường thương kinh khủng trong tay Tiêu Bạch, kim quang rực rỡ, lôi hồ nhún nhảy. Khoe miệng hắn giật còn mạnh hơn. Tiểu tử này lúc nãy giao thủ với mình thế mà không dùng toàn lực. Nếu là bình thường, có đấu tôn dám nói chuyện như vậy với hắn, hắn đã sớm một đao phang tới rồi. Nhưng bây giờ, hắn cẩn thận từng ly từng tí ngẩng mắt, liếc nhìn không trung cực nhanh. Chỉ thấy Tiêu Huyền tuy ánh mắt phần lớn tập trung vào thiên mộ chi hồn, nhưng khỏe mắt lại vẫn có nhìn, cùng với cố khí tức băng lãnh như có như không bao phủ trên người hắn. Điều đó khiến hắn không chút nghi ngờ. Chỉ cần mình dám nói nửa chữ không về sau cũng không cần sống ở thiên mộ nữa. Lại nhìn tiểu tử quái vật tên Tiêu Bạch trước mắt, rõ ràng chỉ là ngũ chuyển đấu tôn, nhưng lôi đỉnh quỷ dị kia lại khiến hắn, một bàn thánh, cũng phải kiêng dè không thôi. Lôi đỉnh còn sót lại trong cơ thể vẫn không ngừng ăn mòn năng lượng của hắn. Phía trước có sát tinh uy hiếp, sau lưng có quái vật chặn đường, bên cạnh lại có một đám điên cuồng bị thiên mộ chi hồn điều khiển, sắp nào tới. Lão tử sao lại xui xẻo đến vậy? Huyết đao thánh giả trong lòng bi vẫn đan sen. Sớm biết như vậy, trước đây còn không bằng cậu ở địa bàn của mình. Chạy tới cái nơi chết tiệt này làm gì? Ánh mắt hắn sáng tối chập chờn, thấy ánh mắt Tiêu Bạch càng ngày càng nguy hiểm, trong lòng hắn run lên. Cuối cùng, tất cả cảm xúc đều hóa thành một tiếng thở dài vô cùng biệt khuất. Hắn biết mình bây giờ không có lựa chọn. Hắn dậm chân mạnh một cái, như là đã nhận mệnh. Hắn đột nhiên xoay người, đi tới trước cửa vào lô lớn, thử. Một đám tạp ngư huyết đao thánh giả đang nín cơn giận trong bụng không có chỗ phát. Mắt thấy những năng lượng thể hai mắt huyết hồng, gào thét từ trong thông đạo tuôn ra, trong mắt hắn hung quang lóe lên. Huyết đao trong tay đột nhiên chém ra. Huyết đổ bát phương. Một đạo huyết sắc đao cung cực lớn quét ngang ra, sát khí trùng thiên. Những năng lượng thể cấp bậc cao nhất không quá 7-8 tinh đấu tôn kia, dưới một kích nén giận của bản thánh, giống như lúa mạch bị cắt, trong nháy mắt bị xóa sạch một mảng lớn. Những điểm sáng năng lượng còn sót lại phiêu tán khắp nơi. Tiêu Bạch thấy thế, trong lòng thoáng nhẹ nhõm. Có huyết đao ban thánh này ở đây, sự an toàn của Hân Nhi và những người khác hẳn là không thành vấn đề. Mà đúng lúc này, mười mấy đạo năng lượng thể đỉnh phong cựu chuyển điên cuồng xung quanh đã hoàn toàn nhào tới gần. Giống. Trong mắt Tiêu Bạch lóe lên vẻ tàn khốc. Hắn không những không lùi lại, ngược lại còn chủ động nên đón. Tốt lắm. Vừa hay dùng năng lượng hạch của các ngươi giúp ta hoàn thành cựu chuyển. Chương 416, đánh lén chương 416, đánh lén Tiêu Bạch khẽ quát, dưới chân thái cực độ chợt quyết trương. Kim hắc hai màu hủy diệt lôi đỉnh như sinh vật sống quấn quanh lên, tôn hắn tựa như một vị lôi thần chấp trưởng lôi đỉnh. Cây trường thương trượng tám trong tay hắn run rẩy, đầu mũi thương bắn ra lôi hồ chói mắt, xé nát những dòng năng lượng hỗn loạn xung quanh. Vâng, vâng, vâng. Ba bộ năng lượng thể cựu chuyển đỉnh phong đầu tiên lao đến không chút do dự mà đâm vào tấm chắn lôi đỉnh. Xung kích năng lượng cuồng bạo như thiên thạch va chạm, phát ra tiếng nổ đình thai nhức óc. Tấm chắn bận bẹo dữ dội nhưng lại vô cùng bền bỉ, không hề tan vỡ. Ngược lại, lôi đỉnh kim hắc trên đó thuận thế quấn quanh, điên cuồng ăn mòn thân thể ba năng lượng thể, phát ra tiếng suy suy như đang thiêu đốt. Cổ tay Tiêu Bạch rung lên, lôi thương hóa thành một đạo sấm sét kim hắc xé rách trời không. Lan đi. Trường thương quét ngang, tiếng sấm cuồn cuộn, kim lôi quang cùng mưa to rọi xuống, bước lui hai trong số ba năng lượng thể. Lập tức, một chiêu đâm thẳng đơn giản nhưng sắc bén. Phá! Thương ra như rồng, nhanh đến mức vượt qua giới hạn của thị giác. Đầu mũi thương ẩn chứa sức mạnh hủy diệt cực hạn trong nháy mắt điểm vào đầu của năng lượng thể đi trước nhất. Bành! Cố năng lượng thể kia thậm chí không kịp giống lên một tiếng, đầu đã nát bấy ngay lập tức. Thân thể cao lớn của nó run rẩy kịch liệt rồi ầm vang nổ tung, hóa thành những điểm sáng năng lượng tinh thuần lơ lửng đầy trời. Một cái năng lượng hạch lớn cỡ nắm tay, rực rỡ vô cùng, lơ lửng trên không. Một thương, miểu sát đấu tôn cựu chuyển đỉnh phong. Một màn này không chỉ khiến Cổ Thanh Dương và những người đang lo lắng quan chiến phải hít sâu một hơi, mà ngay cả Huyết Đao Thánh Giả đang vung đao dọn dẹp tạp binh cũng giật giật khóe mắt. Tiểu tử này quả nhiên vừa rồi không dùng toàn lực. Huyết Đao Thánh Giả trong lòng kinh hãi, ra tay càng tàn nhẫn hơn mấy phần, chút hết nỗi ấm ức lên đám năng lượng thể cấp thấp. Huyết đao bay lượn, vững vàng giữ vững cửa hang. Một bên khác, càng nhiều năng lượng thể cựu chuyển đỉnh phong đã nhào tới. Chúng không hề sợ hãi, chỉ có bản năng sát lục thuần túy nhất. Chúng đồng thời phát động công kích từ bốn phương tám hướng, dòng năng lượng mênh mông như lê vỡ, trong nháy mắt bao phủ lấy thân ảnh Tiêu Bạch. Tiêu Bạch ca ca. Huân Nhi kinh hô một tiếng, đầu ngón tay đột nhiên che miệng, trong mắt tràn đầy lo lắng. Tại trung tâm năng lượng, Tiêu Bạch đối mặt với thế công ngập trời, ánh mắt băng lãnh như sắt. Lưỡng nghi lôi vực, mở. Lấy hắn làm trung tâm, kim hắc hai màu lôi đình ầm vang một phát, bay lên cao, tạo thành một lĩnh vực tuyệt đối đường kính mười mấy trượng. Trong lĩnh vực, lôi đình như rừng, khí tức hủy diệt tràn ngập. Tất cả công kích xâm nhập đều bị lôi đình chi lực cuồng bạo làm suy yếu, chuyển hướng, thậm chí chôn vùi. Đồng thời, Tiêu Bạch giẫm lôi đình, thân ảnh trở nên mờ ảo, giống như một con cá bơi lội giữa sóng gió kinh hoàng, có thể tránh đi những đòn hợp kích chí mạng vào lúc nguy cấp nhất. Lôi thương trong tay càng hóa thành lưỡi hái của tử thần, mỗi lần lóe lên đều mang theo một mảng lớn năng lượng băng vũ. Lôi long phá. Hắn cầm trường thương, đại khai đại hợp, một con lôi long khổng lồ bay bật ra, nghiền nát hư không, cưỡng ép đánh lui hai cố năng lượng thể đánh tới từ bên trái. Hoàng Tuyên Trưởng trở tay vô ra một trường, kim hắc nhị sát hủy diệt lôi đình ngưng kết trên lòng bàn tay, uy năng tăng vọt, trực tiếp đập tan năng lượng thể phía bên phải thành từng mảnh. Hắn hoàn toàn buông tay buông chân, thi triển những đấu kỹ đã học thành thục, đồng thời hoàn mỹ dung hợp với lôi đình hủy diệt của mình, bộc phát ra chiến lực khủng bố vượt xa cấp bậc. Lôi đình chí dương chí cương, khắc chế tà ác, đối với đám năng lượng thể này có lực áp chế tự nhiên, còn cố lực lượng hủy diệt chí âm chí tà kia thì không ngừng ăn mòn năng lượng bản nguyên của chúng, khiến chúng khó mà hồi phục nhanh chóng. Cuộc chiến trong nháy mắt tiến vào giai đoạn gay cấn. Tiếng năng lượng nổ vang, tiếng gầm của lôi đình, tiếng gào thét điên cuồng của năng lượng thể vang lên không ngớt. Mặt đất không ngừng nứt toác, không gian vặn vẹo vỡ vụn, tựa như ngày tận thế đã đến. Thân ảnh Tiêu Bạch di chuyển liên tục dưới sự vây công của mười mấy tên cựu chuyển đỉnh phong. Tuy thỉnh thoảng có công kích rơi vào lôi đình khải giáp của hắn, gây ra từng đợt gợn sóng, nhưng lại không thể tạo thành trọng thương thực sự. Phản kích của hắn lại vô cùng sắc bén, mỗi lần ra tay đều có thu hoạch. Trong thời gian ngắn, lại có thêm 3 bộ năng lượng thể cựu chuyển đỉnh phong bị hắn vây nát, những năng lượng hoạch tinh thuần bị tay áo hắn cuốn lấy, thu vào. Trên bầu trời, vẻ kinh sợ trong con ngươi khổng lồ của Thiên Mộ Chi Hồn gần như hóa thành thực chất. Nó không ngờ, dù đã cưỡng ép thao túng nhiều năng lượng thể đỉnh phong như vậy, vẫn không thể tạo thành ý hiếp cho kẻ này. Ngược lại, hắn phản công lại như chém dưa thái rau. Khói đen quanh thân nó sôi trào dữ dội, toàn thực hiện một sự khống chế mạnh hơn, thậm chí liều lĩnh điều động năng lượng thể cấp bản thánh. Nhưng đối diện với nó, Tiêu Huyền vẫn đứng chắc tay. Khí thế của hắn như một tấm thiên vong vô hình, phong tỏa chặt nó. Ánh mắt lãnh đạm kia dường như đang nói, ngươi thử động một cái xem. Thiên Mộ Chi Hồn phát ra một tiếng gào thét vô thanh, cuối cùng vẫn không dám vọng động. Nó hiểu, Tiêu Huyền không thể để nó chủ động phá hủy sự cân bằng yếu ớt này, nếu không hắn sẽ có cớ dùng những thủ đoạn mạnh mẽ hơn để đoạt quyền kiểm soát. Trận chiến phía dưới, chỉ có thể dựa vào đám năng lượng thể đấu tôn kia. Trong chiến trường, Tiêu Bạch càng chiến càng hăng, đấu khí trong cơ thể dù tiêu hao kịch liệt, nhưng ý chí chiến đấu lại càng cao. Lôi đình hủy diệt có hiệu quả khắc chế rất tốt đối với năng lượng thể, thường xuyên giúp hắn làm ít công to. Mà Thái Cực Đồ dung hợp với ngũ hành thần quang, không ngừng hấp thu những năng lượng tinh thuần bị đánh tan trong chiến đấu, bổ sung tiêu hao của chính mình. Không đủ, vẫn chưa đủ, mạnh hơn chút nữa đi. Tiêu Bạch cười lớn, lôi thương quét ngang thiên quân, cùng lúc đẩy lui 5-6 cô năng lượng thể, trong đó một bộ thậm chí bị thương mang chặt đứt làm đôi. Ánh mắt hắn đảo qua những năng lượng thể vẫn điên cuồng lao tới. Trong mắt hắn không có vẻ mệt mỏi, ngược lại tràn đầy sự nóng bỏng. Những thứ này chính là quân lương để hắn bước lên đấu tôn cựu chuyển đỉnh phong. Một dị hỏa. Huân Nhi, muội tìm đâu ra quái vật vậy? Cổ Thanh Dương và mọi người nhìn Tiêu Bạch toàn lực chiến đấu, trong nhất thời chấn động đến thất thần. Nỗi lo lắng trong lòng lập tức tan biến. Bọn họ giờ mới biết, Tiêu Bạch trước đó đã kiểm chế đến mức nào. Chắc chắn nếu không phải bị bọn họ liên lụy, hắn căn bản không cần ý hiếp Huyết Đao Thánh Giả. Muốn dựa vào chiến thuật biển người vây công hắn, trừ phi ban thánh, hoặc thậm chí là đấu thánh đích thân ra tay. Nếu chỉ dựa vào đấu tôn, e rằng không đủ cho một mình hắn giết. Có thể đánh, có thể chịu đòn, có thể hồi phục, linh hồn cường đại, hơn nữa lôi thuộc tính trời sinh là ông đua tốc độ. Chương 416, đánh lén 2 chương 416, đánh lén nếu là kẻ địch của hắn, chỉ nghĩ thôi cũng đủ tuyệt vọng. Huân Nhi nghe vậy, nhìn thân ảnh như lôi đình hóa thân giữa chiến trường, khóe môi nàng khẽ nhếch lên, đôi mắt đẹp lấp lánh rạng rỡ. Cái lưng vĩnh viễn không cong kiên là sự thể hiện ý chí của hắn, cái sống lưng từ nhỏ đã cao ngất đó vĩnh viễn sẽ vì nàng chống lên một khoảng trời. Trong chiến trường, thương mang của Tiêu Bạch phun ra nuốt vào lôi lòng, vung lên, quét ngang tứ phương, để lại từng vết nứt không gian khổng lồ. Mỗi nhát vung, tựa như xé nát cả thiên địa, kèm theo đó là tiếng rên thảm thiết của mấy đạo nhân ảnh. Phương thức chiến đấu của hắn cùng giáp mà hiệu suất cao, cùng với lượng nghi lôi vực do Thái Cực Đồ hóa thành tương trợ lẫn nhau, công thủ hợp nhất. Hắn dùng sức một người đè đầu đánh mười mấy tên năng lượng thể cựu chuyển đỉnh phong, cảnh tượng có thể nói là chấn động. Cổ Thanh Dương, Cổ Hoa và những người khác sớm đã thấy tâm thần chập chờn, chấn động đến không nói nên lời. Sự cường đại này đã vượt ra khỏi phạm trù nhận thức của bọn họ về một ngũ truyền đấu tôn. Nhưng không phải ai cũng chỉ đứng ngoài quan sát. Tiêu Viêm nắm chặt nắm đấm, ánh mắt gắt gao khóa chặt thân ảnh đang tung hoành ngang dọc trong chiến trường. Trong lồng ngực hắn, một ngọn lửa nóng bỏng đang điên cuồng bùng cháy, đó là đấu chí khát khao trở nên mạnh mẽ đến cực độ. Sức mạnh tuyệt đối mà Tiêu Bạch thể hiện đã kích thích hắn sâu sắc, cũng cổ vũ hắn trở nên mạnh mẽ. Ta cần mạnh hơn nữa. Từ nhỏ, hắn đã mong có một ngày có thể cùng thân ảnh kia sóng vai chiến đấu, chứ không phải chỉ có thể đứng sau hắn, chịu hắn che chở. Tiêu Viêm gầm nhẹ trong lòng, ánh mắt trở nên vô cùng sắc bén. Hắn đột nhiên quay đầu, nhìn về phía lối vào thông đạo. Nơi đó, tuy huyết đao thánh giả phòng thủ vững chắc, nhưng vẫn có không ít năng lượng thể cấp thấp bị thiên mộ chi hồn điều khiển, hai mắt đỏ máu. Chúng đôi góp nhau lao tới, toàn xông phá phòng tuyến. Những năng lượng thể này, đối với hắn mà nói, chính là đá mài dao tốt nhất. Không chút do dự, đấu khí trong cơ thể Tiêu Viêm ầm vang vận chuyển. Thủ lấn nhanh chóng biến ảo. Thiên hỏa tam huyền biến, đệ nhất biến, đệ nhị biến, đệ tam biến. Theo tiếng quát khẽ của hắn, khí tức liên tục tăng lên, trong nháy mắt đột phá hàng rào đấu tông, tạm thời đạt đến cấp độ đấu tôn. Mặc dù sự đề thăng này không thể kéo dài, nhưng đủ để hắn phát động một đòn mạnh mẽ nhất. Ngay sau đó, hai tay hắn ôm hư không trước ngực, trên mặt hiện lên một tia ngưng trọng tột độ. Hắn muốn làm gì? Cổ Thanh Dương và những người khác nhận ra dao động năng lượng hỏa thuộc tính kinh khủng bỗng dâng lên trên người Tiêu Viêm, kinh ngạc nhìn lại. Chỉ thấy trong lòng bàn tay Tiêu Viêm, bốn loại hỏa diễm màu sắc khác nhau, bạo ngược vô cùng, chợt xuất hiện. Thanh Liên Địa Tâm Hỏa, Vẫn Lạc Tâm Viêm, Hải Tâm Diễm, Cửu Long Lôi Cương Hỏa. Bốn loại dị hỏa của thiên địa, mỗi loại đều có sức mạnh đáng sợ đủ để đốt núi nấu biển. Vậy mà giờ đây, chúng lại bị hắn dùng lực lượng linh hồn cường đại và công pháp phần quyết cưỡng ép trói buộc lại. Những ngọn lửa va chạm, bài xích lẫn nhau, phát ra tiếng xèo xèo ghê người. Một cỗ ba động mang tính hủy diệt như sóng triều khuyết tán ra, làm nhiệt độ không gian xung quanh tăng cao đột ngột, thậm chí không gian cũng bắt đầu vặn vẹo và tan chảy. Huyết Đao Thánh Giả đang vung đao chém giết cảm nhận được cỗ ba động hủy diệt khiến hắn giật mình sau lưng, vô thức quay đầu lên nhìn. Cái nhìn đó khiến khóe mắt hắn co giật mạnh, suýt nữa không cầm vững được huyết đao. Ta nói, bốn loại dị hỏa, tiểu tử này định chơi tự bạo đấy à? Huyết Đao Thánh Giả trong lòng cuồng mắng, chỉ cảm thấy những gì hắn kinh hãi hôm nay còn nhiều hơn cả mấy trăm năm sống ở thiên mộ cộng lại. Nhưng ngay sau đó, ánh mắt Huyết Đao Thánh Giả bỗng ngưng kết trên trán Tiêu Viêm. Nơi đó, một ấn ký phù văn cực kỳ huyền ảo chợt lóe lên rồi biến mất. Mặc dù chỉ trong nháy mắt, nhưng hắn làm sao có thể không nhận ra kiểu dáng quen thuộc đó? Tiêu tộc Tộc Văn, Thảo, lại thêm một thằng. Tên nhóc này cũng là người Tiêu tộc sao? Huyết Đao Thánh Giả cảm giác đầu óc mình không đủ để xử lý. Tiêu tộc chẳng phải đã sớm diệt vong rồi ư? Sao tự nhiên lại xuất hiện hai tên biến thái không theo lẽ thường như vậy? Một tên đấu tôn ngũ chuyển có thể đấu ngang ngửa với bán thánh và cả đám cựu chuyển đỉnh phong, còn một tên nhóc nhìn chỉ mới đấu tông đỉnh phong, lại tay không xoa nắn bốn loại dị hỏa dung hợp. Cái thứ này có thể tùy tiện dung hợp sao? Chỉ cần khống chế không tốt, kẻ đầu tiên bị tạc thành cho bụi chính là bản thân hắn. Điên rồi. Nhìn đóa hỏa liên bốn màu dần hình thành trong tay Tiêu Viêm, tỏa ra năng lượng khiến da đầu người ta tê dại. Huyết Đao Thánh Giả mí mắt giật điên cuồng, cực kỳ tự giác né ra một khoảng cách, chỉ sợ đóa hoa này không ổn định mà nổ tung, làm ảnh hưởng đến chính mình. Cổ Thanh Dương, Cổ Hoa và những người khác thấy hành động bất thình lình của Tiêu Viêm cũng sững sờ. Bọn họ có thể cảm nhận được sức mạnh hủy diệt tẩn chứa trong hỏa liên bốn màu, tuyệt đối đủ để trọng thương thậm chí diện sắt cường giả đấu tôn. Một tên đấu tông có thể thi triển ra công kích khủng khiếp như vậy ư? Ánh mắt bọn họ nhìn Tiêu Viêm lập tức trở nên khác biệt. Vốn tưởng rằng Tiêu gia chỉ có một Tiêu Bạch đã là thượng thiên ưu ái, không ngờ còn có một tên tàn nhẫn như vậy. Sau đó, một cỗ hào hùng cũng dâng lên trong lồng ngực bọn họ. Tiêu Bạch độc chiến quần hùng, Tiêu Viêm cũng không cam lòng yếu thế mà vượt cấp chiến đấu. Chẳng lẽ bọn họ, những thiên chi tiêu tử của cổ tộc, lại chỉ có thể đứng một bên nhìn xem sao? Chư vị, Tiêu Bạch huynh đệ quần chiến tứ phương, chúng ta ha có thể là hậu. Những năng lượng thể ở cửa vào tầng 2 tuy nhiều, nhưng thực lực cao thấp không đều. Đây chính là cơ hội tốt để chúng ta rèn luyện thực chiến, cùng tiến lên. Cổ Thanh Dương lớn tiếng quát. Đấu khí trong cơ thể hắn dâng trào, định lao về phía thông đạo. Cổ Hoa và mấy người khác cũng nhiệt huyết dâng trào, đồng thanh đáp lại, chuẩn bị gia nhập chiến đoàn. Vân Nhi khẽ lườm bọn họ rồi thu hồi ánh mắt, nhìn về phía thân ảnh như lôi đình hóa thân ở trung tâm chiến trường, trong lòng bình ổn. Nhưng không lâu sau, sắc mặt nàng đột nhiên tái nhợt, đôi mắt đẹp co lại, trái tim phảng phất bị một bàn tay vô hình siết chặt. Nàng thất thanh hét lên, "Tiêu Bạch ca ca, cẩn thận!" Một tiếng nổ khủng khiếp vượt xa bất kỳ va chạm nào trước đó, đột nhiên bùng lên tại vị trí trung tâm trận chiến của Tiêu Bạch. Ầm ầm, tiếng nổ tựa như thiên địa sụp đổ làm màng nhĩ mọi người ù đi, linh hồn chấn động. Ngay sau đó, một cỗ sóng xung kích năng lượng âm trầm không thể hình dung, mang theo sự hủy diệt cực hạn và khí tức tử vong, như một cơn thủy triều tử vong đen kịt, đột ngột lan ra từ trung tâm vụ nổ. Nơi nó đi qua, không gian không phải là vặn bẹo vỡ nát, mà là trực tiếp hóa thành hư vô. Ngay cả những năng lượng thể cựu chuyển đỉnh phong đang điên cuồng chém giết, khi bị năng lượng âm trầm này quét trúng, cũng tan rã lặng lẽ như băng tuyết dưới ánh mặt trời, thậm chí không để lại năng lượng hạch. Chuyện gì xảy ra? Đó là cái gì? Cước bộ đang lao lên của Cổ Thanh Dương và mọi người trong nháy mắt cứng đờ, kinh hãi thất sắc nhìn về phía nguồn năng lượng hủy diệt đột nhiên bùng phát. Huyết Đao Thánh Giả cũng đột nhiên quay đầu. Hắn đưa huyết đao ngang trước người, trên mặt tràn đầy nỗi sợ hãi chưa từng có, loại khí tức này không đúng. Đây không phải sức mạnh của những năng lượng thể kia. Đây là chỉ thấy tại trung tâm vụ nổ, lôi đỉnh kim hắc bốn rực rỡ bị một cỗ năng lượng u ám, sâu thẳm và khủng khiếp hơn cưỡng ép áp chế, an mòn. Một bóng đen mờ ảo, dường như ngưng tụ từ tử vong và hủy diệt thuần túy nhất, chẳng biết từ lúc nào đã xuất hiện tại vị trí trung tâm nhất của chiến trường, tung ra một đòn kinh thiên động địa về phía Tiêu Bạch. biến cố bất thình lình này vượt ra ngoài dự liệu của tất cả mọi người. Cố lực lượng này tuyệt đối không đến từ những năng lượng thể cựu chuẩn bị khống chế kia. Cấp độ của nó đột nhiên vượt qua bản thánh. Đấu thánh. Ánh mắt huyết đao thánh giả lộ vẻ ngưng trọng, từ từ thốt ra hai chữ. Điều đó khiến Cổ Thanh Dương và những người khác kinh hãi, trong lòng đại chấn. Ánh mắt tất cả mọi người chợt tập trung vào chiến trường bị dòng năng lượng hỗn loạn che khuất, trái tim trong nháy mắt thắt lại. Tiêu Bạch bị một năng lượng thể cấp đấu thánh đánh lén. Chương 417, lấy tôn, đồ thánh, bổ, chương 417, lấy tôn, đồ thánh, bổ, năng lượng hỗn loạn giống như bị vô hình cự thủ xé nát vài rách, chậm chậm tiêu tán. Trung tâm chiến trường, chỉ còn lại một thân ảnh sừng sững đứng đó. Đó là một lão giả khoác áo bào xám, khuôn mặt gầy gò âm hiểm, hốc mắt hõm sâu, trong đôi mắt nhảy nhót hai đốm quỷ hỏa u ám, quanh thân tràn ngập một cô âm u tĩnh mịch chi khí khiến linh hồn người ta cũng phải run sợ. Bàn tay hắn vẫn duy trì tư thế dò xét về phía trước, đầu ngón tay lượn lờ hắc sắc tử khí chưa hoàn toàn tiêu tán, đang từng chút ăn mòn không gian xung quanh. Thân thể Vân Nhi khẽ run lên, sắc máu trên khuôn mặt xinh đẹp gần như cạn sạch, trong đôi mắt tràn đầy vẻ khó tin cùng ngập trời hận ý, nàng không nhìn thấy bóng dáng quen thuộc kia. Cổ Thanh Dương, Cổ Hoa cùng những người khác của cổ tộc cũng sắc mặt biến, ánh mắt không ngừng liếc nhìn từng ngóc ngách chiến trường, hy vọng nhìn thấy một chút dấu vết. Trên bầu trời, khuôn mặt Tiêu Huyền vốn dĩ ung dung nay bỗng trầm xuống, ánh mắt băng hàn tựa như thực chất lợi kiếm, đâm thẳng về phía lão giả áo xám. Khí tức quanh người hắn tuy chưa trên diện rộng ba động, nhưng không gian xung quanh đã trong nháy mắt ngưng kết, phản phất như đang phải chịu được áp lực cực lớn không thể tưởng tượng nổi. Hồn tộc, quả nhiên vẫn còn cá lọt lưới. Thanh âm Tiêu Huyền băng hàn thấu xương, mang theo một tia phẫn nộ bị đè nén, ta mấy lần thanh tẩy, lại không thể đem cái tạp chủng nhà ngươi triệt để bắt được. Ánh mắt hắn lập tức chuyển sang Thiên Mộ chi hồn đang kịch liệt sôi trào ở phía trước, lộ ra một tia đắc ý cơn giận càng thêm mạnh mẽ. Hắn trong nháy mắt hiểu ra, nếu không phải cái Thiên Mộ chi hồn này lấy quyền hành âm thầm tương trợ, bằng thực lực nhất tinh đấu thánh nhập môn của lão giả áo xám, tuyệt đối không thể nào ẩn giấu khí tức hoàn mỹ như vậy ngay dưới mắt hắn, càng không thể nào lặng yên không một tiếng động lẻn vào hạch tâm chiến trường, phát động một kích tuyệt sắc kia. Lão giả áo xám cảm nhận được ánh mắt khóa chặt của Tiêu Huyền, giống như một cự thú hùng hoàng, thân thể gầy gò bất giác run lên, sâu trong đáy mắt lướt qua một tia sợ hãi cực lớn. Trận đại chiến ngàn năm trước, thân ảnh Tiêu Huyền bằng sức một mình cơ hồ giết xuyên qua toàn bộ tinh nhuệ hồn tộc đã sớm trở thành ác mộng vĩnh hằng trong lòng tất cả cường giả hồn tộc tham chiến. Cho dù giờ phút này chỉ là một tia tàn hồn của Tiêu Huyền, cảm giác run rẩy khởi nguồn từ sâu trong linh hồn vẫn không cách nào tiêu trừ. Nhưng hắn liếc nhìn Thiên Mộ chi hồn đang kịch liệt đối kháng khí thế với Tiêu Huyền, rõ ràng đã kiểm chế được đối phương, trong lòng lập tức vững lại. Cưỡng ép đè nén sợ hãi, hắn cất tiếng cười lạnh chói tai như cú đêm, "Tiêu Huyền, không nghĩ tôi à? Ngươi mấy lần thanh tẩy người trong tộc ta, vẫn để lão phu sống sót. Tiêu tộc, sớm đã nên tan thành mây khói, ngay cả tàn hồn cuối cùng của ngươi cũng không nên tồn tại. Hôm nay, lão phu sẽ khiến ngươi phải tận mắt nhìn thấy hy vọng cuối cùng của Tiêu tộc ngươi, triệt để đoạn tuyệt nơi đây." Hắn dừng lại một chút, thanh âm mang theo một tia điên cuồng và đắc ý, "Chỉ cần giết chết Tiêu tộc dư nghiệt này, về sau nó sẽ phù hộ cho ta." Tiêu Huyền, ngươi thanh tẩy có tàn khốc đến đâu thì đã sao? Trong thiên mộ này, nó mới là chúa tể. Ngươi không bảo vệ được bọn họ. Nghe vậy, những ngón ngọc của Hân Nhi nắm chặt đến trắng bệnh, hàm răng gắt gao cắn chặt môi dưới, gần như muốn cắn ra máu. Đau lòng, lo lắng, cùng với hận ý thấu xương đối với thiên mộ chi hồn và lão giả hồn tộc đan xen lại một chỗ, khiến thân thể nàng run rẩy kịch liệt. Ánh mắt nàng gắt gao nhìn chằm chằm trung tâm vụ nổ nơi năng lượng vẫn chưa hoàn toàn lắng xuống, trái tim giống như bị một bàn tay lạnh như băng siết chặt, gần như không thể thở nổi. Đôi mắt Tiêu Viêm đỏ ngầu, gân xanh nổi lên trên trán. Tứ sát hỏa liên trong tay hắn vì cảm xúc kịch liệt mà run rẩy, ba động hủy diệt càng không ổn định, dọa huyết đao thánh giả bên cạnh lại lặng lẽ lùi về sau mấy bước. Giờ phút này, hắn hận không thể lập tức đem hỏa liên này đập về phía tên đấu thánh hồn tộc kia, nhưng hắn biết, như vậy còn lâu mới đủ. Ngay tại thời khắc yên lặng như tờ, tất cả mọi người hoặc phẫn nộ, hoặc tuyệt vọng, hoặc hoảng sợ ấy. Không gian phía trước Vân Nhi không xa, như sóng nước nhẹ nhàng lộn nhạo. Sau một khắc, một thân ảnh có chút lảo đảo bước ra từ trong đó. Áo quần rách nát, nhuốm đầy bụi bặm, một mảnh vết máu đỏ tươi chói mắt trên ngực không ngừng loang lổ. Khóe miệng cũng lờ mờ vương lại một vệt máu. Sắc mặt hắn có chút tái nhợt, hô hấp cũng hơi dồn dập, rõ ràng là đã bị thương không nhẹ. Thế nhưng, sống lưng hắn vẫn thẳng tắp, ánh mắt bình tĩnh đến đáng sợ, tựa hồ căn bản không quan tâm thương thế trên người. Tiêu Bạch ca ca. Huân Nhi trong nháy mắt thất hành, tuyệt vọng và hận ý trong đôi mắt đẹp giống như băng tuyết gặp nắng mà tan rã, bị một loại kinh hỉ cực lớn như mất mà được lại thay thế. Nàng gắt gao cắn môi đỏ, nước mắt trong suốt lăn tròn trong hốc mắt, nhưng lại quật cường không chịu rơi xuống, chỉ si ngốc nhìn bóng dáng kia, trong lòng chỉ có một ý niệm điên cuồng quanh quẩn, hắn không sao, hắn còn sống. Tiêu Bạch ca ca của nàng không sao. Cổ Thanh Dương cùng những người khác đầu tiên là sức sở, ngay sau đó buộc phát ra tiếng hoan hô cực lớn và tiếng thở phào nhẹ nhõm. Tiêu Bạch huynh đệ, tốt quá rồi. Tiêu Viêm cũng đông nhiên thở dài một hơi, tứ sát hỏa liên đang chấn động kịch liệt trong tay thoáng ổn định một chút, nhưng sát ý trong mắt không hề giảm. Huyết Đao Thánh giả chật chật lưỡi, lẩm bẩm, mẹ nó, tiểu tử này mệnh thật cứng rắn, đấu thánh đánh lén cũng có thể sống sót, đúng là một con quái vật. Tiêu Bạch cảm nhận được ánh mắt nóng bỏng pha lẫn cung hỉ, lo lắng, nghĩ mà sợ của Hân Nhi, quay đầu lại, mỉm cười trấn an nàng. Dù vết máu nơi khóe miệng khiến nụ cười này nhìn có chút ghê người, nhưng vẫn mang theo sức mạnh làm người ta an tâm. Ngay sau đó, nụ cười trên mặt hắn trong nháy mắt thu liễm, ánh mắt băng hàn như vạn năm hàn băng, đột ngột bắn về phía tên đấu thánh hồn tộc cũng đang kinh ngạc bất định vì sự xuất hiện của hắn. Một tiểu tử thật quỷ dị, có thể phá vỡ phong tỏa không gian của ta. Sát ý trong mắt lão giả áo xám càng mạnh hơn, tên này tuyệt đối không thể giữ lại. Nếu không sau này tất thành họa lớn trong lòng một tộc. Hắn vốn cho rằng, đánh chết một đấu tôn, cho dù là một đấu tôn có thể nghịch phạt bán thánh đỉnh phong, đối với một đấu thánh chân chính như hắn mà nói, cũng chỉ là chuyện phất tay. Sự chênh lệch giữa thánh và tôn, là sự vượt qua về bản chất của cấp độ sinh mệnh, giống như một danh trời. Hắn không phải bán thánh như thế nào, mà là tồn tại đã chân chính bước vào thánh giai. Một kích vừa rồi, hắn đã xúc thế từ lâu, lại còn mượn một tia che lấp của thiên mộ chi hồn, tự tin tuyệt đối không có khả năng thất thủ. Nhưng không ngờ, ngay tại sát na công kích sắp lâm thể, không gian quanh thân Tiêu Bạch dường như xảy ra một loại vận bẹo cực kỳ huyền ảo và quỷ dị, thân thể hắn lấy một phương thức không thể nào lý giải, cứng rắn chuyển lệnh yếu hại, chỉ bị biên giới của tử khí hủy diệt kia quét trúng. Tiêu Bạch liếc nhìn không trung, thấy Tiêu Huyền và Thiên Mộ Chi Hồn rằng có khí thế càng thêm kịch liệt. Rõ ràng, sự xuất hiện và đánh lén của đấu thánh hồn tộc đã triệt để châm ngòi cơn giận của Tiêu Huyền, hắn đang tính toán cưỡng ép đột phá, nhưng Thiên Mộ Chi Hồn cũng dốc hết toàn lực ngăn cản, song phương lâm vào một thế rằng có nguy hiểm, trong thời gian ngắn chỉ sợ khó mà phân thân. Xem ra trông cậy vào Tiêu Huyền trực tiếp ra tay giải quyết là điều không thực tế. Ánh mắt Tiêu Bạch lạnh lẽo, trong lòng lại không nửa phần may mắn. Tình thế hôm nay, chỉ có thể dựa vào chính mình giết ra một con đường máu. Tâm niệm hắn khẽ động. Gào gừ. Trong trường thương trong tay, từng tiếng long ngâm uy nghiêm càng lúc càng vang vọng trời đất. Kim quang bùng lên, trường thương trong mắt mọi người chấn động, trong nháy mắt hóa thành một đầu hoàng kim cự long dài đến trăm trượng, xoay quanh bên cạnh hắn, mắt rồng sáng rực, tỏa ra uy áp cường đại. Khí tức của tiểu kim long lúc này vô cùng cường hành, vừa rồi cùng Tiêu Bạch chiến đấu, hấp thu đại lượng năng lượng, đã đạt đến cấp độ tam chuyển đấu tôn. Đôi mắt Tiêu Bạch lóe lên, tay áo vung lên, 11 hạt năng lượng hạch cỡ nắm tay lấp lánh rực rỡ thu được từ khi chém giết các năng lượng thể cựu chuyển đỉnh phong trước đó, trong nháy tức thì bay ra, giống như 11 mặt trời nhỏ, tỏa ra ba động năng lượng tinh thuần đến mức tận cùng. Nuốt. Tiêu Bạch quát khẽ. Tiểu Kim Long và Tiêu Bạch tâm ý tương thông, sớm đã hiểu rõ tình thế trước mắt. Nó không chút chần chờ, miệng rồng há to, bùng phát ra một cỗ hấp lực cường đại, trực tiếp đem 11 hạt năng lượng hạch cựu chuyển đỉnh phong đủ để khiến bất kỳ đấu tôn nào bên ngoài cũng phải điên cuồng, một hơi nuốt vào trong bụng. Vâng. Phản phất như đổ nước lạnh vào dầu sôi, thể diện tiểu kim long trong nháy mắt trở nên vô cùng chói mắt, năng lượng bàng bạc như sóng thần ầm ầm bộc phát trong cơ thể. Thân thể nó bành trướng với tốc độ mắt thường cũng có thể nhìn thấy, từng mảnh vảy rồng trở nên càng thêm lấp lánh cứng rắn, khối u trên đầu kịch liệt lúc đích, tựa hồ có thứ gì đó sắp phá đỉnh mà ra. Chương 417, lấy tôn, đồ thánh, bổ, hai chương 417, lấy tôn, đồ thánh, bổ, một cỗ uy áp khủng bố viễn siêu cựu chuyển đấu tôn đỉnh phong như gió bao bao phủ ra. Đây là muốn cưỡng ép đột phá. Ba động năng lượng thật đáng sợ. Nó lại có thể trực tiếp thôn vệ nhiều năng lượng hạch như vậy mà không bị nó bạo. Cổ Thanh Dương và mọi người kinh ngạc đến há hốc mồm, chỉ cảm thấy tất cả những gì chứng kiến hôm nay, hết lần này tới lần khác đều đánh thẳng vào giới hạn nhận thức của họ. Huyết Đao Thánh Giả càng là khỏe mắt có quắp, mẹ nó, cây thương kia lại là một con rồng hóa. Dưới ánh mắt kinh ngạc của tất cả mọi người, khí tức tiểu kim long thế như trẻ tre, trong nháy mắt xuyên thủng tầng rào cản vô hình kia. Ông, năng lượng tiên địa kịch liệt chấn động, một cỗ khí thế mênh mông mang theo thánh uy nhàn nhạt từ trong cơ thể tiểu kim long triệt để bộc phát ra. Kim quang vạn trượng, tôn lên nó trở nên thần tuấn vô cùng. Giống. Tiểu Kim Long ngửa mặt lên trời thét dài, long âm chấn cửu thiên, sóng âm như thực chất quyết tán ra, bước lùi cả năng lượng hỗn loạn xung quanh. Nó đã thành công tấn nhập bản thánh. Mặc dù cảnh giới vẫn chưa hoàn toàn củng cố, nhưng cấp độ lực lượng đã thật sự bước vào lĩnh vực bản thánh. Đồng tử đấu thánh hồn tộc co rút lại, hắn không ngờ Tiêu Bạch vẫn còn có át chủ bài như thế, càng không ngờ một đầu Kim Long nhìn như sủng vật, lại có thể thông qua cách thức thôn phệ năng lượng hoạch không thể tưởng tượng nổi trong nháy mắt đột phá bản thánh. Mặc dù hắn không sợ một bán thánh nhập môn, nhưng điều này không nghi ngờ đã tăng thêm biến số. Đúng lúc này, Tiêu Viêm nhìn bàn tay trống trơn, trong lúc nhất thời có chút ngỡ ngàng. Hỏa liên của ta đâu? Rõ ràng vừa rồi hỏa liên vẫn còn trong tay, vậy mà chỉ trong một khắc quay đầu, hỏa liên liền đột nhiên biến mất. Khi hắn đang ngây người, thanh âm băng hàn của Tiêu Bạch giống như sấm rền vang lên, "Lão cẩu hồn tộc, thù đánh lén, hôm nay ta báo." Chỉ thấy hắn căn bản không cho lão giả áo xám thêm thời gian suy tính, ngay khi tiểu kim long thành công đột phá, tiếng hét dài còn chưa dứt. "Oanh két!" Tiêu Bạch động. Không gian dưới chân hắn ầm ầm sụp đổ, cả người giống như mũi tên vàng thoát khỏi dây cung, lại giống như một viên lôi đỉnh lưu tinh xé rách bầu trời, càng là lấy sức mạnh thân thể thuần túy, trong nháy mắt đột phá không gian trói buộc, hướng về lão giả áo xám lao tới. Tốc độ của hắn quá nhanh. Thể phách vô song, nơi hắn đi qua, không khí bị cực hạn áp xúc rồi ầm ầm nổ tung, tạo thành những đám mây âm bạo đình thai nhức óc, không gian phía sau lưng lại bị thân thể hắn cứng rắn va chạm mà vỡ ra một khe hở khổng lồ và mèo. Người còn chưa tới, cái chiến ý ngập trời và sát khí băng hàn kia đã như thực chất xung kích lên tâm thần lão giả áo xám. Gào. Tiểu Kim Long không hề chần chờ, đuôi rồng bay xuống, hóa thành một đạo kim sắc tiềm điện, theo sát phía sau Tiêu Bạch, bổ nhào về phía lão giả áo xám. Nó vừa nhập môn bản thánh, sức mạnh bành trướng cần được phát tiết, trong mắt rồng thiêu đốt lên ngọn lửa chiến đấu hừng hực. Chủ tớ hai người, tâm ý tương thông, mục tiêu nhất trí. Hôm nay, bọn hắn muốn hạ cấp phạt thượng, lấy tôn, đồ thánh. Cuồng vọng, cho dù có thêm một con bán thánh bò sát, hôm nay cũng phải chặt ngươi thành vạn mảnh. Lão giả áo xám bị sát ý không che giấu chút nào và sự khiêu khích của Tiêu Bạch triệt để chọc giận, quát to một tiếng. Bàn tay gầy gò đột nhiên vươn ra, năm ngón tay co lại, hắc sát tử khí đậm đặc tuôn ra như thủy triều, trong nháy mắt hóa thành một cái quỷ trảo khổng lồ che trời. Trên quỷ trảo, vô số linh hồn thê lương rên rỉ quấn quanh, mang theo lực lượng khủng bố ăn mòn sinh cơ, thủ hóa linh hồn, hướng về Tiêu Bạch đang xông tới hung hăng bổ lấy. Một kích nén giận của cường giả đấu thánh, thanh thế cực kỳ kinh người. Đối mặt với cái quỷ trảo khủng bố đủ sức dễ dàng bóp chết một bán thánh bình thường, ánh mắt Tiêu Bạch sắc bén như lao, không có chút ý tứ né tránh nào. Hắn gầm nhẹ một tiếng, khí huyết trong cơ thể giống như trường giang đại hà gầm thét lao nhanh. Trên thân thể cường tráng lộ ra dưới áo bào rách nát, tử kim sắc đường vân chợt sáng lên. Thái hư quyền, một quyền đánh ra, sắc tử kim chiếu rọi bốn phương. Đây là chỗ tốt hắn đạt được sau khi luyện hóa một chút tinh huyết của trúc hồn, một nhục thân vô cùng cứng hãn, cùng với đấu kỹ truyền thừa của Thái hư cổ long tộc. Đó là lực lượng nhục thân bàng bạc mênh mông ngưng kết đến cực điểm, về mặt nắm đấm phảng phất được bao phủ một lớp vảy rồng tử kim hóa thành thực chất. Giữa những cơn chấn động của quyền phong, ẩn ẩn có tiếng long ngâm thét dài chấn động bốn phương. Ầm ầm, nắm đấm tử kim sắc và quỷ trảo màu đen không chút hoa mỹ mà ngang tàng va chạm. Phảng phất hai ngôi sao băng mãnh liệt đâm vào nhau, phong bạo năng lượng khủng bố trong nháy mắt bùng nổ, hai màu kim hắc điên cuồng ăn mòn và đan xen lẫn nhau, phát ra tiếng suy suy rợn người. Không gian giống như tấm kính yếu ớt từng tầng vỡ nát, sụp đổ xuống, tạo thành một vòng xoáy lỗ đen cực lớn. Đang đang đang, thân ảnh Tiêu Bạch bay ngược về phía sau, mỗi bước rơi xuống đều dẫm ra một dấu chân gợn sóng sâu đậm trong hư không, ước chừng lùi lại mấy chục trượng mới đứng vững thân hình. Ống tay áo trên cánh tay hắn đã triệt để hóa thành một miệng, cánh tay run nhẹ, một chút hắc sắc tử khí định chui vào da thịt, nhưng lại bị luồng tử kim quang mang bàng bạc trong cơ thể cưỡng ép bức ra, đánh tan. Đối mặt với một kích của đấu thánh, hắn rõ ràng đã rơi xuống hạ phong. Cái gì? Vẻ kinh hãi trong mắt lão giả áo xám càng lớn hơn, một kích này của hắn tuy chưa dốc toàn lực, nhưng cũng không phải đấu tôn có thể tiếp nhận. Thân thể của người này cường hãn đến mức đơn giản không giống con người. Và ngay lúc Tiêu Bạch bị đánh lui và còn đang choáng váng, giống Tiểu Kim Long bắt lấy cơ hội nghìn năm có một, thân rồng khổng lồ vô cùng linh hoạt vòng qua trung tâm năng lượng tàn phá. Miệng rồng há to, một đạo lôi đình màu vàng tỏa ra khí tức hủy diệt nóng bỏng, giống như thiên phạt chi quang, trong nháy mắt phun ra, bắn thẳng vào mặt lão giả áo xám. Lão giả áo xám hừ lạnh một tiếng, bàn tay kia vô ra, một tấm kiên nặng nề được ngưng kết từ hắc sắc tử khí trong nháy mắt hiện lên. Bèn, hơi thở rồng hung hăng đâm vào trên tấm kiên, bùng nổ ra hào quang chói lọi, tấm kiên kịch liệt chấn động, bề mặt xuất hiện vô số vết rạn, nhưng lại không lập tức vỡ nát. Đặt đến ban thánh, lôi đỉnh của Tiểu Kim Long đã có thể tạo thành ý hiếp nhất định đối với hắn. Bỏ sát, tự tìm cái chết. Lão giả áo xám cảm nhận được kim lôi ăn mòn vào trong cơ thể, đôi mắt trầm xuống, đạo lôi đỉnh này chất lượng cực cao, có chút khó chơi. Nhưng lúc này, công kích của Tiêu Bạch lại tới. Thân hình hắn vừa ổn định, kim và hắc hai luồng lôi điện đan xen trên tay, một cái hắc động vi hình chợt xuất hiện. Đại Thiên, Tạo Hóa Trưởng. Lão giả áo xám cảm nhận được năng lượng thiên địa chợt sôi trào, không thể không thu hồi một phần lực chú ý, nhìn thấy cự trưởng mười mấy trượng che trời, hắn cong ngón tay búng ra, một đạo quang trùm hắc sắc tử khí ngưng luyện bắn ra, tinh chuẩn điểm vào hắc động trên lòng bàn tay kia. Bang! Tiếng kim loại va chạm khẽ hé, hắc động kịch liệt chấn động, cánh tay Tiêu Bạch đau nhói, một cỗ cảm giác nhói bớt truyền đến. Cùng lúc đó, đuôi rồng của Tiểu Kim Long giống như một thiên vàng, xé rách bầu trời, mang theo vạn quân chi lực, hung hăng quất về phía sau lưng lão giả áo xám. Đối mặt với thế giáp công trước sau này, lão giả áo xám cuối cùng cũng cho thấy thực lực khủng bố của một cường giả đấu thánh. Thân hình hắn giống như quỷ mị khẽ lay động, nhưng lại để lại hai đạo tàn ảnh ngưng thực tại chỗ. Phúc, phúc. Cự trưởng của Tiêu Bạch đập nát một đạo tàn ảnh, đuôi rồng của Tiểu Kim Long quất nát đạo tàn ảnh còn lại. Mà chân thân hắn lại xuất hiện giống như thuấn di cách đó hơn 10 trượng, hai tay nhanh chóng kết ấn, lồng ngực khô đét nâng lên, khói đen quanh thân điên cuồng phun trào, một cỗ ba động tử vong càng thêm cường đại, càng khiến người ta thêm tim đập nhanh tràn ngập ra. Có thể bức lão phu vận dụng kỹ thuật này, chủ tớ hai người các ngươi đủ để kiêu ngạo. Thanh âm lão giả áo xám trở nên khàn khàn và lạnh lẽo, hồn ngục phệ thiên trưởng. Năng lượng màu đen vô tận từ trong cơ thể tuôn ra, điên cuồng hội tụ trên đỉnh đầu, trong nháy mắt hóa thành một cự trưởng màu đen khổng lồ ngàn trượng. Đường vân trên cự trưởng phảng phất được phát họa từ vô số khuôn mặt linh hồn đau đớn và mẹo, phát ra tiếng rên rỉ im lặng. Giữa lòng bàn tay là một vòng xoáy màu đen cực lớn, tỏa ra hấp lực khủng bố có thể thôn phệ tất cả sinh cơ, ngay cả ánh sáng cũng không thể thoát. Uy lực của một trường này viễn siêu những chiêu thức trước. Cự trưởng chầm chậm hạ xuống, chưa hoàn toàn rơi xuống, nhưng uy áp khủng bố đã khiến đại địa phía dưới từng khúc băng liệt, không gian ngưng kết lại như đầm lầy, định giam cầm, nghiền nát và thôn phệ Tiêu Bạch cùng Tiểu Kim Long. Sắc mặt Cổ Thanh Dương và mọi người trắng bệch, trước một công kích như thế, ngay cả đứng thẳng cũng cảm thấy khó khăn, linh hồn đều đang run rẩy. Huân Nhi vừa mới buông lòng tâm tình lại lần nữa nhấc lên tận cổ, tay ngọc nắm chặt, móng tay cắm sâu vào lòng bàn tay. Huyết Đao Thánh Giả nuốt nước miếng một cái, lẩm bẩm, xong rồi, làm thật rồi, đây mới là lực lượng chân chính của đấu thánh. Chương 418, Bạch Ca cái này lão âm ức. Chương 418, Bạch Ca cái này lão âm ức. Trên bầu trời, Tiêu Huyền gắt gao nhăn mày, khí tức quanh thân sôi trào, tính toán cưỡng ép đánh văng Thiên Mộ Chi Hồn đang dây dưa, nhưng Thiên Mộ Chi Hồn lại phát ra tinh thần ba động sắc bén, kéo chặt lấy hắn, không để hắn có cơ hội nhúng tay vào trận chiến phía dưới. Đối mặt với một đòn hủy thiên diệt địa như vậy, trong mắt Tiêu Bạch không hề có chút sợ hãi, ngược lại bùng lên ngọn lửa chiến ý hừng hực hơn. Hắn không chút do dự, nhìn về phía bên cạnh, trầm giọng quát, "Tiểu Kim." Tiểu Kim Long lập tức ngầm hiểu, hóa thành một vệt kim quang, biến mất vào trong cơ thể Tiêu Bạch. Khí tức của Tiêu Bạch vào khoảnh khắc này điên cuồng tăng vọt tựa như núi lửa bộc phát, trong chớp mắt đã đạt đến cảnh giới bản thánh. Lưỡng Nghi Lôi Thần Thần, khai. Tiếng quát vừa dứt, thái cực đồ trong cơ thể xoay tròn bao trùm lấy thân Tiêu Bạch, thân thể hắn trong chớp mắt liên tục cất cao, khí thế cũng theo đó lần nữa dâng lên. Xì xì xì. Chỉ trong mấy nhịp hô hấp, một cự nhân cao vài trăm trượng đứng sừng sững trong không gian tầng 3, da thịt lôi quang lưu chuyển, phát ra tiếng vụ vụ làm người ta sợ hãi, các rách không gian xung quanh không ngừng xuất hiện những khe nứt nhỏ. Kim hắc lôi đình rực rỡ chói mắt không còn chỉ quấn quanh người mà triệt để phun ra từ mỗi một lỗ chân lông trên cơ thể hắn. Một cỗ uy áp khủng bố viễn siêu bán thánh thông thường, thậm chí lờ mờ chạm đến ranh giới đấu thánh, giống như phong bạo sóng thần, lấy hắn làm trung tâm ầm vang quyết tán. Này, đây là đấu kỹ gì? Cổ Thanh Dương hoảng hốt thất thanh, hắn chưa từng thấy bí pháp hình thái nào như vậy, có thể tăng khí tức lên tới mức đáng sợ như thế. Cho dù là tộc văn bí pháp gia trì của bọn hắn, cũng không thể trong nháy mắt làm tu vi vượt qua một khoảng lớn đến vậy. Khóe mắt huyết đao thánh giả co giật điên cuồng, hắn cảm nhận được uy hiếp chí mạng từ người khổng lồ kia, giờ phút này hắn vô cùng may mắn vì vừa rồi đã nhận túng nhanh chóng, nếu không bây giờ Tiêu Bạch có thể chỉ cần động động ngón tay cũng nghiền chết hắn. Giả thần giả quỷ, cho lão phu chôn bụi. Áo xám lao giả dù cũng kinh hãi vì khí thế đột nhiên bộc phát của Tiêu Bạch, nhưng hắn có tuyệt đối tự tin với đấu kỹ của mình. Từ xưa đến nay, chỉ nghe nói đấu tôn có thể chiến bán thánh, nhưng chưa từng nghe đấu tôn có thể chiến đấu thánh chân chính, ngay cả kẻ biến thái như Tiêu Huyền kia cũng không làm được. Khóe miệng lao vung lên nụ cười lạnh. Hồn ngục phệ thiên trưởng khổng lồ tăng tốc độ rơi xuống đột ngột, uy áp trong lòng bàn tay tăng gọn, đại địa phía dưới tầng tầng sụp đổ, phân giải như đất cát, vô số hồn ảnh thê lương gào thét bay về phía Tiêu Bạch. Đối mặt với một đòn hủy thiên diệt địa như vậy, Tiêu Bạch đã hóa thân lưỡng nghi lôi thần, chậm rãi ngẩng đầu, bờ môi khẽ nhếch. Hoàng Tuyển, Thiên Nộ. Âm thanh trầm thấp mà hùng vĩ, phản phất xuyên qua vô tận thời không, tựa long ngâm gào thét nơi cửu u, lại như cửu thiên lôi đỉnh nổ tung trên đỉnh thương cung. Âm thanh này không chỉ truyền bá qua không khí, mà còn trực tiếp vang vọng sâu trong linh hồn của mỗi sinh linh ở đây. Tiêu Bạch hóa thân lôi đỉnh cự nhân mấy trăm trượng, khi bờ môi khép mở, một cỗ sóng âm vô hình lại khủng bố tới cực độ, hỗn hợp lực lượng linh hồn long ngâm lôi minh, giống như núi lửa tích xúc vào năm, ầm vang một phát. Đây không phải công kích sóng âm thông thường, mà là bí kỹ khủng bố ẩn chứa lực lượng trực kích bản nguyên linh hồn. Là Tiêu Bạch kết hợp lực lượng linh hồn cường hãn cùng đặc tính lôi đình hủy diệt, thi triển ra Hoàng Tuyển Thiên Nộ trong trạng thái lưỡng nghi lôi thần thân. Ông, không có tiếng nổ đình thai nhức óc, chỉ có một loại tiếng vù vù kỳ dị phảng phất có thể chôn vùi hết thể linh hồn, khuyết tán ra trước tiên. Sóng âm thế đi không giảm, như sóng thần vô hình, ngang tàng đụng phải ngàn trượng hắc trưởng đang nghiền ép xuống. Hồn mục phệ thiên trưởng, dòng lũ đen từ vô số oan hồn lệ phách tạo thành, khi vừa tiếp xúc với sóng âm vô hình này, liền như băng tuyết gặp phải khắc tinh, còn chưa kịp phát ra tiếng kêu thảm thiết đã trong nháy mắt ngưng kết, sau đó vô thanh vô tức tiêu tan, chôn bụi. Công kích linh hồn, làm sao có thể có công kích linh hồn cường độ như vậy? Vẻ dữ tợn và tự tin trên mặt đấu thánh hồn tộc trong nháy mắt ngưng kết, thay vào đó là sự kinh hãi vô cùng và khó tin. Hắn cảm giác liên hệ của mình với hồn mục phệ thiên trưởng đang bị sóng âm quỷ dị kia điên cuồng suy yếu, an mòn, khí âm và hồn lực của cự trưởng đang bị tan rã với tốc độ kinh người. Đây căn bản không phải lực lượng linh hồn mà một đấu tôn thậm chí bán thánh có thể có được. Kẻ này rốt cuộc là quái vật gì? Nhục thân cường hành như rồng, lôi đỉnh bá đạo vô song, bây giờ ngay cả lực lượng linh hồn cũng khủng bố đáng sợ như vậy. Trên bầu trời, Tiêu Huyền đang giao chiến với Thiên Mộ chi hồn, cảm nhận được ba động linh hồn thuần túy mà cường đại phía dưới, trong mắt đột nhiên bộc phát thần thái kinh người. Hảo tiểu tử, càng là tu luyện được linh hồn sóng âm đấu kỹ sánh ngang tiên giai cao cấp. Ha ha, hảo, hảo, hảo. Tiêu Huyền trong lòng sảng khoái, liền nói ba tiếng hảo thế công càng lăng lệ. Ép Thiên Mộ chi hồn một phen luôn cuống tay chân, gào thét sắc bén. Cổ Thanh Dương, Huân Nhi và những người khác đã sớm bị những màn nghịch chuyển liên tiếp này làm cho sững sờ, chỉ ngơ ngác nhìn lôi đỉnh cự nhân đội trời đạp đất kia. Một mình hắn, miệng phun huyền âm, liền cứng rắn chặn được một đòn hủy diệt của đấu thánh. Huyết đao thánh giả khó khăn nuốt nước bọt, cảm giác nhận thức mấy trăm năm của mình đã bị lật đổ hoàn toàn trong ngày hôm nay. Thế nhưng, điều này vẫn chưa kết thúc. Giống. Lôi đỉnh cự nhân phát ra một tiếng rít gào, sức mạnh của thiên giai cao cấp đấu kỹ vào khoảnh khắc này bộc phát không chút giữ lại. Xoẹt. Một tiếng xé rách chói tai như lửa, vang vọng cả vũ trụ. Dưới ánh mắt đờ đẫn của tất cả mọi người, hồn ngục phệ thiên trưởng ngàn trượng khổng lồ kia lại bị lôi đỉnh cự nhân dùng một đôi lôi đỉnh chi thủ cứng ngắc xé toạc ra từ giữa. Cảnh tượng này mang đến lực xung kích thị giác và chấn động tâm linh, so với bất kỳ lần va chạm nào trước đó đều mãnh liệt hơn vô số lần. Phốc phốc, hồn kỹ bị cương ép xé rách phá diệt, áo xám lao giả như gặp phải trọng kích, thân thể gầy gò run rẩy bần bật, khí tức trong nháy mắt ủ rũ xuống. Hắn nhìn về phía Tiêu Bạch, trong ánh mắt cuối cùng lần đầu xuất hiện sợ hãi và một tia hoảng loạn khó thể tin. Tiểu tử Tiêu tộc này thật sự có thực lực phía dưới phạt thượng, giết hắn. Sau khi xé rách hồn ngục phệ thiên trường, lồng ngực Tiêu Bạch lúc này ở hình thái lôi đỉnh cự nhân, hơi hơi phập phồng, kim hắc lôi đỉnh lưu chuyển quanh thân tựa hồ cũng ảm đạm đi một tia, lưỡng nghi lôi thần thân khổng lồ hơi hơi ba động, phảng phất có chút khó mà duy trì. Uy lực của Hoàng Tuyển Thiên Nộ là tuyệt luân, nhưng sự tiêu hao đối với lực lượng linh hồn và đấu khí cũng có thể xưng là cực lớn, cho dù với nội tình hiện tại của hắn, bộc phát liên tục vẫn cảm nhận được gánh nặng không nhỏ. Nhưng bây giờ, tuyệt không phải lúc để thở dốc. Thừa lúc hắn bệnh, đòi mạng hắn. Lôi đồng khổng lồ của Tiêu Bạch khóa chặt áo xám lao giả đang kinh hãi muốn chết, khí tức củ rũ phía dưới, sát ý như thực chất bắn ra. Chết. Cánh tay hắn đột nhiên chấn động, tiểu kim long trong cơ thể phát ra một tiếng long ngâm kiêu ngạo, trong nháy mắt thoát ly ra, kim quang bùng lên, hóa thành một thanh kim sắc long văn trường thương tạo hình dữ tợn bá đạo, rơi vào trong tay cự nhân. Long uy mênh mông trên trường thương, mũi thương hàn mang lấp lóe, xé rách không gian. Không chút do dự, Tiêu Bạch hóa thân lôi đỉnh cự nhân hai tay nắm chặt long thương, giơ lên qua đỉnh đầu, đem toàn bộ đấu khí đều rót vào trong thân thương. Ông Long thương phát ra tiếng vụ vụ vô cùng hưng phấn, thân thương trong nháy mắt bành trướng kéo dài, hóa thành một đạo kim sắc thiểm điện dài mấy trăm trượng, mang theo uy thế xuyên thủng vạn vật, đồ thân diệt thánh cùng bố, hướng về phía mi tâm của áo xám lao giả thân hình lão đảo phía dưới, hung hăng đâm xuống. Thương chưa tới, nhưng thương ý cực hạn sắc bén đã làm mi tâm hắn nói lên, linh hồn phảng phất đều muốn bị vỡ ra. Khí tức tử vong như thủy triều băng lãnh, trong nháy mắt bao phủ lấy hắn. Con người hắn co rút thành mũi kim, toàn thân lông tơ dựng đứng, một thương này, hắn cảm giác mình tuyệt đối không ngăn được. dưới trọng thương, đón đỡ chắc chắn phải chết.
Không.
Áo xám lao giả phát ra tiếng gào thét tuyệt vọng mà không cam lòng, mắt thấy hủy diệt chi thương sắp giáng xuống, hắn đột nhiên quay đầu, hướng về một mảnh hư không phía sau gào thét, hồn ngục, ngươi còn phải đợi tới khi nào?
Giết hắn.
Lời vừa thốt ra, như sấm nổ.
Cái gì?
Còn có một cái. Cổ Thanh Dương, Xuân Nhi, Tiêu Viêm và những người khác sắc mặt trong nháy mắt kỳ biến, trái tim lần nữa bị bóp nghẹt. Một đấu thánh đã gian nan như vậy, lại còn cất giấu cái thứ hai. Đây là bố cục tuyệt sát tàn nhẫn đến mức nào? Huyết đao thánh giả cũng tê dại cả da đầu, hai đấu thánh mai phục một đấu tôn.
Chương 418, Bạch ca cái này lao âm bức hai chương 418, Bạch ca cái này lao âm bức.
Hai đấu thánh hồn tộc này cũng quá không biết xấu hổ. Thế nhưng, đối mặt với biến cố chấn động lòng người này, Lôi đỉnh cự nhân đang cầm thương đâm xuống trên không, động tác lại không có chút nào đình trệ và run rẩy, long thương khổng lồ kia vẫn như cũ lấy thế không thể ngăn cản, hung hăng đâm rơi. Phản phất, hắn sớm đã dự liệu được tất cả điều này. Thậm chí, khi mảnh hư không này hơi gợn sóng, một đạo thân ảnh âm lãnh mờ ảo như quỷ mị lặng yên hiện lên, mang theo tử khí ngập trời chụp vào hậu tâm hắn trong nháy mắt, khóe miệng cự nhân tựa hồ nết lên một đường cong băng lãnh.
Đợi ngươi đã lâu.
Tới hay lắm. Động tác đâm về áo xám lão giả của hắn không đổi, nhưng một cái Lôi đỉnh bàn tay khổng lồ khác lại đột nhiên nâng lên, hướng về phía đạo thân ảnh đấu thanh thứ hai vừa hiện lên, tính toán đánh lén mà búng ra một ngón tay.
Hiu.
Một đóa hỏa liên chỉ lớn bằng bàn tay, nhưng lại tinh xảo rực rỡ đến làm người ta nín thở, từ đầu ngón tay hắn xoay tròn bay ra.
Đó là hỏa liên của ta.
Tiêu Viêm trong nháy mắt trợn tròn mắt, sững sờ tại chỗ. Hắn lập tức nhận ra, đó chính là đóa tứ sắc hỏa liên trước đó hắn ngưng tụ trong tay, vì cảm xúc chập chờn khi Tiêu Bạch bị tập kích mà bất cần làm nó quỷ dị biến mất. Nhưng sau một khắc, khoe miệng hắn liền không nhịn được co quắp.
Tứ sắc?
Không đúng. Trên hỏa liên kia, rõ ràng là bảy loại màu sắc, hơn nữa còn lấp lóe ánh chớp vô song. Bạch ca cái lao ở bức này, Tiêu Viêm lập tức khoe miệng co giật, trong lòng không còn gì để nói. Hắn trong nháy mắt hiểu rõ, khẳng định là Tiêu Bạch không biết dùng thủ đoạn gì, lúc hắn cảm xúc kích động không dành quan tâm chuyện khác, lặng yên không một tiếng động thuận đi đóa hỏa liên chưa hoàn thành của hắn. Hơn nữa còn trong thời gian cực ngắn, lại dung nhập thêm ba loại hỏa diễm, và nhìn dáng vẻ còn không chỉ hỏa diễm, càng có Lôi đỉnh. Thiên lôi thêm địa hỏa, mới làm nó hoàn thiện và cường hóa đến mức nghe nói đáng sợ như thế. Gia hỏa này chắc chắn đã sớm phát giác được còn cất giấu một kẻ địch và sớm đã chuẩn bị tốt chiêu thức để âm người. Sau sự im lặng, một cỗ mừng rỡ và chờ mong khó tả trong nháy mắt trào lên trong lòng Tiêu Viêm.
Vui vì đóa hỏa liên ngưng tụ tâm huyết và sức mạnh của hắn, lại lấy phương thức này tham gia chiến đấu, coi như hắn cùng Bạch ca kể vai chiến đấu.
Mong đợi là hắn rất muốn biết phất lôi nộ liên trong ý tưởng của mình, sau khi được Bạch ca biến thái này sửa đổi và cường hóa, rốt cuộc có thể bộc phát ra uy lực hủy thiên diệt địa cỡ nào.
Đáp án công bố ngay sau đó.
Đấu thánh thứ hai của hồn tộc vừa mới hiện thân, còn chưa kịp hoàn toàn thi triển đánh lén, đã thấy một đóa hỏa liên thất sắc tinh xảo tuyệt luân nhưng lại tản ra khí tức hủy diệt làm linh hồn hắn đều run rẩy trôi dạt đến trước mặt. Nụ cười nhe răng trên mặt hắn trong nháy mắt ngưng kết, hóa thành sự kinh hãi tột cùng và khó tin. Đây là cái hắn thậm chí không kịp nói hết lời. Chỉ nghe âm thanh băng lãnh của Tiêu Bạch, giống như tử thần tuyên án, nhẹ nhàng vang lên, bạo.
Vâng.
Thế giới phản phất tại giờ khắc này đã mất đi âm thanh. Ngay sau đó, một cơn bão năng lượng khủng khiếp không thể dùng ngôn ngữ hình dung, từ vị trí của đóa hỏa liên thất sắc này, ầm vang một phát. Bảy loại dị hỏa năng lượng cùng sấm sét khác nhau, trong nháy tức thì phá vỡ cân bằng, xung kích lẫn nhau, va chạm, chôn bụi, rồi lại bộc phát, tạo thành một cơn triều tịch năng lượng tai nạn đủ để hủy diệt hết thảy. Một cái hố đen lớn có đường kính vượt qua ngàn trượng, đột ngột xuất hiện trên bầu trời. Biên giới hấp động, không gian như giấy mỏng manh bị điên cuồng xé nát, nuốt chửng, sóng lửa nóng bỏng đến cực hạn hỗn hợp với sóng xung kích sấm sét mang tính hủy diệt, điên cuồng khuyết tán hình vòng, san bằng và chôn vùi tất cả mọi thứ ở xa.
A a a.
Trong hấp động, truyền đến một tiếng gào thét thê lương tới cực điểm, đau đớn tới cực điểm, tràn đầy vô tận thống khổ và kinh hoàng. Chính là âm thanh của vị đấu thánh thứ hai kia, hắn đã trực tiếp dùng khuôn mặt tiếp nhận, cứng rắn chịu lấy toàn bộ uy lực của đóa hỏa liên thất sắc này. Có thể tưởng tượng được, hắn giờ đây đang phải trải qua sự dày vò đáng sợ đến mức nào. Mà cùng lúc đó, phốc phốc, phía dưới, kim sắc long thương khổng lồ kia, không chút trở ngại, vô cùng chuẩn xác điểm vào mi tâm của áo xám lão giả đang thất thần và tuyệt vọng vì đồng bạn gặp chuyện. Thời gian phảng phất tại giờ khắc này đứng im. Sự hoảng sợ, không cam lòng, cừu hận trên mặt áo xám lão giả triệt để ngưng kết. Hắn vô luận thế nào cũng không nghĩ thông, hai đấu thánh mai phục một đấu tôn, làm sao lại rơi vào kết cục như vậy? Tiêu tộc Dương Nguyệt tên Tiêu Bạch này, tại sao lại khó đối phó như thế? Át chủ bài tựa như tầng tầng lớp lớp, không hề cạn kiệt. Đáng tiếc, không còn ai để giải đáp cho hắn.
Vâng.
Sau một khắc, đầu của hắn, bao gồm cả bản nguyên linh hồn bên trong, bị Lôi đỉnh hủy diệt cực hạn ẩn chứa trên long thương triệt để chôn bụi. Thân thể gầy gò run rẩy kịch liệt một lần, lập tức cầm vang nổ tung, hóa thành những điểm sáng năng lượng thuần túy đầy trời. Một cái hạt nhân năng lượng to bằng đầu người, rực rỡ vô cùng, tản ra năng lượng bàng bạc và thánh uy yếu ớt, lơ lửng giữa không trung. Hạch năng lượng nhất tinh đấu thánh. Tiêu Bạch cánh tay thò ra, mũi thương khẽ gẩy, long thương thu nhỏ bay trở về, liền đem viên hạch năng lượng đấu thánh giá trị không thể lường được kia bỏ vào túi. Mãi đến lúc này, cái hắc động khổng lồ trên bầu trời mới bắt đầu chậm rãi lắng lại, cơn bão năng lượng tàn phá dần dần yếu bớt. Một thân ảnh lảo đảo từ trong đó ngã ra, chính là năng lượng thể của vị đấu thánh thứ hai kia. Hắn giờ phút này, nào còn có nửa phần uy phong của cường giả đấu thánh, cơ thể trở nên hư ảo trong suốt gần một nửa, phảng phất gió thổi qua liền sẽ tan mất, năng lượng quanh thân mỏng manh vô cùng, khí tức cụ rũ tới cực điểm. Rõ ràng là trong vụ bộc phát hỏa liên thất sắc khủng bố vừa rồi, hắn đã chịu trọng thương không thể tưởng tượng nổi. Hắn ngẩng đầu, ánh mắt trừng trừng nhìn chằm chằm thân hình Tiêu Bạch cũng bắt đầu chậm rãi thu nhỏ, ra khỏi trạng thái lưỡng nghi lôi thần thân cách đó không xa, trong mắt tràn đầy sự oán hận ác độc nhất và một tia sợ hãi không thể che giấu, trong miệng phát ra lời nguyền rủa khàn khàn, "Tiêu tộc tiểu tạp chủng." Người Tiêu Bạch khôi phục dáng vẻ cơ thể, mặc dù khí tức suy yếu, nhưng thân hình vẫn như cũ kiên cường, mắt đen lạnh lẽo. Hắn lạnh lùng liếc nhìn Hồn Ngục một cái, thậm chí lười nói nhảm với hắn, trực tiếp giơ bàn tay lên, kim hắc lôi đỉnh hủy diệt hội tụ trong lòng bàn tay. "Hồn nào?" Lời vừa dứt, một trường vô ra, một đạo trưởng ấn kim hắc ngưng luyện gào thét mà ra, trong nháy mắt vượt qua không gian, in lên lồng ngực hắn. "Không!" Hồn Ngục phát ra một tiếng chu lên tuyệt vọng và không cam lòng, cơ thể hư ảo như khói xanh, bị trưởng lực bá đạo kia triệt để đánh tan, hóa thành năng lượng thuần túy nhất tiêu tán trên không. Lại một cái tinh hạch nhỏ hơn một chút, nhưng tương tự tản ra năng lượng nồng đậm rơi xuống, bị Tiêu Bạch tiện tay thu hồi. Đại chiến kết thúc. Toàn bộ thiên mộ tầng thứ 3 lâm vào hoàn toàn tĩnh mịch. Vô số năng lượng thể quan sát từ đằng xa, giờ đây đều nhìn thân ảnh quần áo tả tơi giữa sân kia, ấp úng không nói nên lời. Cảnh giới đấu tôn, trước tiên chiến hơn 10 đấu tôn đỉnh phong cựu truyện, lại lấy một chọi hai, ngang tàng đổ diệt hai vị đấu thánh chân chính. Chiến tích bậc này, triệt để lật đổ nhận thức của bọn hắn về hai chữ yêu nghiệt. Cổ Thanh Dương, Cổ Hoa cùng đám người cổ tộc kích động đến toàn thân run rẩy, nhìn về phía Tiêu Bạch như ngước nhìn thần tích. Tiêu Viêm nắm chặt nắm đấm, trong mắt tràn đầy vô tận hướng tới và đấu chí đang bùng cháy. Những gì hôm nay thấy, đã mở ra cho hắn một cánh cửa hoàn toàn mới, để hắn thấy được tương lai vô hạn của Hòa Liên. Huyết Đao Thánh giả rụt cổ lại, triệt để dập tắt vẻ phẫn hận trong lòng, hạ quyết tâm, sau này vị này nói gì thì nghe nấy, kiên quyết không cãi lại. Vân Nhi cũng không kích động như những người khác, đôi mắt đẹp nhìn sắc mặt Tiêu Bạch hơi tái nhợt và những vết thương ẩn hiện dưới quần áo rách nát, đau lòng tột độ. Nàng bước chân khẽ lướt, trong nháy mắt xuất hiện trước mặt Tiêu Bạch, trong đôi mắt như thu thủy hơi nước mờ mịt. Ngay lập tức không nhịn được nữa, một cái nhào vào trong ngực Tiêu Bạch, ôm chặt lấy hắn, phảng phất chỉ sợ buông lòng tay hắn liền sẽ tiêu thất. Tiêu Bạch ca ca, Tiêu Bạch cảm nhận được sự lo lắng và tình cảm của thiếu nữ trong ngực, trên mặt lộ ra một nụ cười ấm áp, nhẹ nhàng vô vô lưng nàng, ôn nhu nói, "Không có việc gì." Đúng lúc này, một đạo âm thanh ôn hòa mang theo sự tán thưởng và vui mừng khó che giấu, nhẹ nhàng vang lên phía sau hai người, "Tiểu Gia Hỏa, làm rất tốt." Tiêu Bạch và Hân Nhi quay đầu, chỉ thấy thân ảnh Tiêu Huyền chẳng biết lúc nào đã thoát khỏi thiên mộ chi hồn dây dưa, lặng yên xuất hiện phía sau bọn họ, trên mặt mang nụ cười hài lòng, đang dùng ánh mắt nóng bỏng nhìn xem hắn. Chương 419, người đem Hoàng Tuyển yêu thánh. Sống lại. Chương 419, người đem Hoàng Tuyển yêu thánh. Sống lại. Trong sâu thẳm tầng 3, không gian bốn phía đen kịt tựa mực nước, chỉ có một tòa bia đá cổ kính tản ra ánh sáng yếu ớt, cô độc sừng sững trong hư không. Nhìn Tiêu Bạch và những người khác biến mất trong tấm bia đá, Cổ Thanh Dương cùng một đám thiên kiêu cổ tộc im lặng liếc nhau, cười khổ lắc đầu. Ngay cả cánh cửa cũng không vào được, đãi ngộ này khác biệt quả thực quá lớn. Đây chính là mộ phủ của ta. Một trận hoa quang lấp lóe, Tiêu Bạch nhận ra mình đang đứng trong một đại điện xưa cũ, ngẩng mắt nhìn lên, Tiêu Huyền đang đứng bên bờ một ao nhỏ đầy hoa sen trong điện, cười khanh khách nhìn bọn họ. "Tiền bối, thiên mộ chi hồn kia đâu?" Vừa rồi Tiêu Huyền xuất hiện, phất tay đưa bọn họ đến đây, Tiêu Bạch còn chưa kịp hỏi nhiều, trong lòng hiếu kỳ. Thiên mộ chi hồn trước đó một mực ngăn cản hắn tiến vào tầng 3, bây giờ lại ngừng công kích, biến mất không dấu vết, không biết đã xảy ra chuyện gì. "Tên kia sợ." Tiêu Huyền khẽ cười, như đã biết Tiêu Bạch muốn hỏi gì, giải thích, "Nó vẫn luôn nắm trong tay thiên mộ này, chỉ cần có năng lượng thể nào trở nên cường đại, thoáng vừa ló đầu, dù tạm thời chưa đủ uy hiếp lớn với nó cũng sẽ không chút do dự thôn phệ, không để kẻ đó tiếp tục trưởng thành. Từ sau khi ta đến, nó vẫn kiêng kỵ ta. Lúc ngươi đi vào, tử lôi bộc phát trên người ngươi đã sinh ra uy hiếp rất lớn với nó, cho nên nó không cho ngươi đi vào. Bất quá sau khi ta đưa ngươi vào, tên kia biết ngươi có quan hệ với ta, càng sợ ta liên thủ với ngươi, uy hiếp nó. Cho nên đồng thời với việc ngăn cản ngươi hoặc muốn giết ngươi, nó cũng đang dò xét, xem ngươi có thể bộc phát ra loại lôi đỉnh có uy hiếp với nó hay không. Bất quá về sau, cho dù ngươi không bộc phát tử lôi, nó vẫn thất bại trong việc dò xét thủ đoạn, lại thêm thân phận ngươi hù dọa hắn, nó đành phải rút lui và ẩn mình. Tiêu Bạch, chẳng trách về sau tên kia kiên quyết không tự mình ra tay với hắn, chỉ một mực ngăn cản Tiêu Huyền, sau đó khống chế năng lượng thể đến vây công hắn. Có thực lực nhưng không đi kèm tâm cảnh, sự không cam lòng thể hiện ra, nhưng lại không dám dốc hết tất cả, thật sự khiến người ta phải để mắt. Thôi, trước tiên mặc kệ tên kia, sớm muộn gì cũng có lúc trừng trị nó. Tiêu Huyền quát tay, ánh mắt tự do qua lại trên người Tiêu Bạch và Tiêu Viêm, vừa có mừng rỡ, lại có buồn bã. Hồi lâu sau than nhẹ một tiếng, nói: "Hai người các ngươi, ai tới nói cho ta biết tình trạng Tiêu tộc bây giờ? Để Tiêu Viêm kể cho ngươi đi, ta đi trước đổi bộ y phục." Tiêu Bạch cúi đầu nhìn y phục trên người, lắc đầu, nhìn quanh một chút, rồi bước về phía một tấm bình phong cách đó không xa. "Thử tôn bất tài Tiêu Viêm, bái kiến tiên tổ." Trong đại điện trống trải, Tiêu Viêm nhìn nam tử áo bào xanh trước mắt, trong lòng không kiềm chế được sự kích động. Hóa ra Tiêu gia thật sự còn có tiên tổ tồn tại, Bạch ca không lừa hắn. "Ha ha, Tiêu Viêm, cái tên thật hay." Hai mắt Tiêu Huyền ôn nhuận dò xét Tiêu Viêm một lúc, hài lòng gật đầu, bốn loại dị hỏa, ngược lại là phúc duyên tốt. Tiêu Viêm gãi đầu, bắt đầu kể lể mọi chuyện của Tiêu gia cho Tiêu Huyền nghe. Sau tấm bình phong, Tiêu Bạch vừa thay quần áo xong, một bóng dáng xinh đẹp phiêu nhiên xuất hiện. Vân Nhi đưa tay ngọc ra, tiên lặng giúp hắn sửa sang vạt áo. Tiêu Bạch nhìn nàng, ánh mắt ôn nhu, không nói lời nào. Hắn biết, hôm nay có lẽ đã làm nàng lo lắng. Trong phút chốc, hai người tựa như vợ chồng đã nương tựa nhau từ rất lâu, tuy không nói một lời, nhưng tất cả đều ở trong sự im lặng. Nàng không có trách cứ, hắn cũng không cần giải thích. Một lát sau, Tiêu Bạch và Vân Nhi dắt tay nhau bước ra khỏi bình phong, đi tới đại điện. Lúc này, Tiêu Viêm đã cáo chi Tiêu Huyền tình trạng của Tiêu gia. Nhìn Tiêu Bạch chậm rãi đi tới, ánh mắt Tiêu Huyền phức tạp. Hắn không ngờ người trẻ tuổi này lại là con nuôi của một vị tộc nhân Tiêu gia, những năm này Tiêu gia có thể dần mở rộng, hắn đã lập công lớn. Hơn nữa trong vòng hơn 10 năm ngắn ngủi, hắn không ai nâng đỡ, từng bước một quật khởi từ Ô Thản Thành, đi đến cảnh giới này. Sự gian khổ trong đó, chỉ sợ người thường khó mà biết được. Tiểu gia hỏa, những năm này vất vả rồi. Tiêu Huyền vỗ vỗ vai Tiêu Bạch, khoe miệng mỉm cười, ánh mắt thưởng thức. Sau đó, ánh mắt hắn rơi xuống Vân Nhi, cười nói, huyết mạch của ngươi rất giống Cổ Nguyên, hắn là phụ thân ta. Vân Nhi khẽ khom người thi lễ, nói nhỏ. Khó trách Tiêu Huyền gật đầu, trên mặt tựa hồ không có gì ngoài ý muốn, cười nói, Cổ Nguyên tên kia có nữ nhi tốt cũng thôi đi, ngược lại còn chọn được một con rể tốt. Với ánh mắt của hắn, tự nhiên nhìn ra được cấp độ huyết mạch của Vân Nhi cực cao, tiềm lực tương lai rất lớn, mà tương lai của Tiêu Bạch chỉ cần nhìn trận chiến vừa rồi, tự nhiên biết thành tựu của hắn sẽ không thấp. Hai người ngược lại là châu liên bích hợp, tương lai có thể dắt tay cùng nhau. Vân Nhi nghe vậy, gương mặt xinh đẹp ửng đỏ, nắm chặt tay Tiêu Bạch, mắt sáng ngời. Tiêu Huyền mỉm cười, ánh mắt lần nữa rơi xuống người Tiêu Bạch, nghiêm mặt nói, "Tiêu Bạch, trước kia ta dốc hết toàn lực, bảo lưu lại một chút đấu đế huyết mạch, ta chuẩn bị cho ngươi kế thừa một phần Tiêu tộc đấu đế huyết mạch, ngươi có bằng lòng không?" Đôi mắt đẹp của Vân Nhi kinh ngạc, không thể tin nhìn về phía Tiêu Huyền, vừa sững sờ vì Tiêu tộc còn có đấu đế huyết mạch tồn tại, vừa kinh ngạc với quyết định này của hắn. Tiêu Bạch cũng sững sờ, hắn không nghĩ tới Tiêu Huyền lại muốn cho hắn đấu đế huyết mạch. Nhưng chỉ kinh ngạc trong chốc lát, hắn liền dưới ánh mắt không đồng nhất của mấy người, khẽ lắc đầu. Đấu đế huyết mạch, với hắn bây giờ mà nói, không có trợ giúp quá lớn, hơn nữa hắn cũng không muốn huyết mạch của người khác tiến vào cơ thể mình. Với nội tình hiện tại của hắn, cảnh giới đấu đế cũng không phải là xa không thể chạm, không cần thiết phải kế thừa huyết thống của người khác. Tiêu Huyền thấy hắn cự tuyệt, ngỡ ngàng một chút, sau đó trong lòng thở dài. Với những gì Tiêu Bạch thể hiện, tương lai nếu có khả năng, một đấu thánh đỉnh phong gần như đã chắc chắn. Nếu tương lai thiên địa có biến, nói không chừng còn có thể dòm ngó cảnh giới trong truyền thuyết kia. Như vậy, nếu hắn thành đấu đế, trong cơ thể có tiêu tộc huyết mạch, Tiêu gia cũng có thể nhận được ban cho của đấu đế. Nhưng tiếc thay, người trẻ tuổi này, bất luận tầm mắt hay lòng dạ, đều tựa hồ rất cao. Bất quá nghĩ lại cũng đúng, nếu không có phần tâm khí này, làm sao có thể từ một thành nhỏ hẻo lánh đi đến tình trạng hôm nay. Thôi, đã ngươi không muốn, ta cũng không miễn cưỡng. Tiêu Huyền trong lòng tiếc nuối, ánh mắt nhìn về phía Tiêu Viêm, vốn ta nghĩ hai người các ngươi chia nhau kế thừa một phần, nhưng Tiêu Bạch không muốn, vậy để ngươi thu nạp toàn bộ. Hy vọng tương lai ngươi có thể thay ta hoàn thành lời hứa với tộc nhân trước kia. Tiêu Viêm chớp chớp mắt, chần chờ một chút, rồi đột nhiên ánh mắt kiên định, lắc đầu như chống bỏi. Sao lại thế? Ngươi cũng không muốn kế thừa huyết mạch của tiên tổ. Khuôn mặt Tiêu Huyền dần dần đen lại. Trong lòng hắn dâng lên một vòng hoang đường, tại thiên mộ cô độc chờ đợi ngàn năm, dùng vô số thủ đoạn mới bảo quản lại đấu đế huyết mạch, cứ như vậy bị người chê bai. Thật không dễ dàng mới có hai người Tiêu gia đến đây, Tiêu Bạch từ chối cũng thôi, bây giờ Tiêu Viêm, cái hậu nhân Tiêu tộc thuần chính này, cũng muốn từ chối. Ách, Tiêu Viêm vội vàng khoát tay nói, tiên tổ đừng hiểu lầm, ta không phải nói xong. Hắn đột nhiên quay đầu, nhìn về phía Tiêu Bạch, kích động nói, Bạch ca, tiên tổ có huyết mạch tồn tại, hẳn là có khả năng phục sinh giống Hoàng Tuyển Yêu Thánh đúng không? Chương 419, ngươi đem Hoàng Tuyển Yêu Thánh sống lại. Hai chương 419, ngươi đem Hoàng Tuyển Yêu Thánh sống lại. Phục sinh. Đôi mắt đẹp của Hân Nhi tròn tròn, chấn động nhìn Tiêu Bạch bên cạnh. Tiêu Huyền tiền bối còn có khả năng phục sinh sao? Tiêu Huyền cũng đột nhiên giật mình, sau đó hiểu rõ vì sao Tiêu Viêm lại từ chối. Vui mừng đồng thời, hắn khẽ lắc đầu nói, ta bây giờ chỉ vẹn vẹn là một đạo tàn hồn. Thậm chí nếu không phải thiên mộ đặc thù, chỉ sợ sớm đã tiêu tan trong thiên địa, làm sao có khả năng phục sinh? Làm sao không có khả năng? Không lâu trước đó Bạch Ca mới phục sinh Hoàng Tuyển Yêu Thánh, ta tận mắt nhìn thấy. Hắn là bán đế còn có thể phục sinh, vì sao tiên tổ không thể? Nghe thấy Tiêu Huyền dùng ngữ khí tuyệt đối, Tiêu Viêm có chút không phục nói. Chờ đã. Ngươi nói gì? Hoàng Tuyển Yêu Thánh? Tiêu Huyền trợn mắt há hốc mồm. Vừa rồi hắn không để ý, chỉ cảm thấy có chút quen thuộc, bây giờ lần nữa nghe danh hiệu Hoàng Tuyển Yêu Thánh, trong đầu lập tức một luồng ký ức của tới. Danh hiệu Hoàng Tuyển Yêu Thánh hắn đương nhiên nghe qua, đó là cường giả đỉnh cao sớm hơn cả hắn, Cổ Nguyên và Hồn Tiên Đế. Bất quá chờ bọn hắn trưởng thành sau, người này đã sớm im hơi lặng tiếng. Tiểu gia hỏa, ngươi đã làm Hoàng Tuyển Yêu Thánh sống lại. Hắn đột nhiên quay người, nhìn về phía Tiêu Bạch, trong mắt lóe lên một tia không thể tin nổi. Cường giả cấp độ đó muốn phục sinh, độ khó có thể so với đấu tôn, đấu thánh bình thường khó hơn rất nhiều. Ít nhất hắn không có bất kỳ biện pháp nào để phục sinh một cường giả đấu thánh đỉnh phong có linh hồn cấp đế cảnh. Không có hoàn toàn phục sinh, nhưng cho hắn một khả năng. Có thành công hay không, ta bây giờ cũng không biết, cái này phải xem tạo hóa của chính hắn. Tiêu Bạch lắc đầu. Niết bàn chi pháp kia tuy nói có một tia hy vọng, nhưng quá trình trong đó có thể xưng là cựu tử nhất sinh. Hoàng Tuyển Yêu Thánh bây giờ đã đi đến bước nào, hắn thực sự không biết. Tiêu Huyền nghe vậy, trong mắt lại bộc phát ra ánh sáng chưa từng có. Nếu không phải bọn họ lời thề son sắt, có ví dụ Hoàng Tuyển Yêu Thánh ở phía trước, hắn có thế nào cũng không tin. Nhưng bây giờ, hắn thấy được một tia quang minh, đó là một loại thần sắc chợt nhìn thấy ánh dạng đông trong bóng tối dài dằng dặc. Hắn trầm mặc rất lâu, cuối cùng thở dài một tiếng, trong thanh âm mang theo sự rung động ngàn năm không có, không nghĩ tới thế gian lại có nghịch thiên chi pháp như thế. Hắn nhìn về phía Tiêu Bạch, ánh mắt phức tạp, tiểu gia hỏa, rốt cuộc ngươi còn có bao nhiêu kinh hỉ mà ta không biết. Tiêu Bạch mỉm cười, cơ duyên xảo hợp thôi. Nếu tiền bối có ý định, ta ngược lại không ngại thử một lần. Hảo, hảo, hảo. Tiêu Huyền nói liền ba chữ hảo tâm cảnh ngàn năm không bận tâm bây giờ khuấy động không thôi. Tiêu Viêm cũng hưng phấn vô cùng. Nếu tiên tổ phục sinh, kia với toàn bộ Tiêu gia mà nói, quả thực là kinh thiên đại hỉ. Có một vị đấu thánh đỉnh phong tiên tổ tồn tại, đấu khí đại lục còn ai dám khi nhục Tiêu gia? Đừng cao hứng quá sớm, chưa nói đến việc phục sinh chi pháp là cựu tử nhất sinh, trạng thái của Tiêu Huyền tiền bối bây giờ cũng tồn tại vấn đề. Nhìn hai người cao hứng, Tiêu Bạch lắc đầu, hơi dội một chậu nước lạnh.
Ân.
Tiêu Viêm sững sờ, có chút không hiểu nhìn về phía Tiêu Bạch. Ngược lại là Tiêu Huyền, biểu cảm nhanh chóng thu liễm, vừa rồi bị chuyện phục sinh làm cho lòng run rẩy, rất nhanh đã bình tĩnh trở lại. Không sai, phương thức tồn tại bây giờ của ta, rốt cuộc cùng người khác khác biệt. Tiêu Huyền ngẩng đầu nhìn về phía đỉnh đầu, như có điều suy nghĩ. Mặc dù chưa được thấy phục sinh chi pháp của Tiêu Bạch, nhưng hắn biết, sợi tàn hồn này của hắn đã bị khóa chặt cùng với không gian này. Nếu không giải quyết vấn đề này, rốt cuộc sẽ là một trở ngại và tai họa ầm. Con quái vật kia sao? Tiêu Viêm nghĩ đến gương mặt dữ tợn khổng lồ từng giao thủ với tiên tổ trước đó, trái tim đang kích động, chợt chìm xuống. Không chỉ là thiên mộ chi linh, mà là toàn bộ thiên mộ. Đây là thủ đoạn của đấu đế. Tiêu Huyền lắc đầu, thu hồi ánh mắt, trong lòng cảm khái, thật đúng là thành cũng thiên mộ, bại cũng thiên mộ. Hắn đã từng vì thiên mộ mà tồn tại trên đời, nhưng bây giờ nó lại trở thành chướng ngại vật cho sự phục sinh của hắn. Tiền bối không cần lo lắng, nếu không có cách khống chế thiên mộ, đây đúng là một vấn đề. Chẳng qua hiện nay chỉ cần giải quyết thiên mộ chi hồn, hoàn toàn khống chế thiên mộ, hẳn là có thể tìm được cách thoát ly. Tiêu Bạch khép cười một tiếng, sắc mặt ngược lại không nặng nề như bọn họ. Cho dù sau khi khống chế thiên mộ mà không tìm thấy cách thoát ly, cùng lắm thì lần sau đến không gian kỳ dị, hỏi thăm ý niệm kia một chút. Mặc dù nó ký ức không trọn vẹn, nhưng bạn nhất có thể nhớ ra cái gì đó thì sao? Ha ha, ta ngược lại quên mất, ngươi cùng người sáng tạo ra mảnh không gian này có chút nguồn gốc. Tiêu Huyền nhịn không được cười lớn. Tiểu gia hỏa này rất thần bí, cho hắn rất nhiều kinh hỉ, nói không chừng về sau còn có kinh hỉ lớn hơn. Dù sao qua nhiều năm như vậy, hắn cũng không còn hy vọng gì, nỗi lòng vẫn luôn không gợn sóng, hôm nay ngược lại thăng trầm lớn, còn nhiều hơn cả ngàn năm qua. Nghĩ tới đây, tâm tình của hắn lần nữa bình tĩnh lại. Bạch ca, hóa ra ngươi không phải đấu đế chuyển thế, mà là truyền nhân của vị đấu đế sáng tạo thiên mộ sao? Tiêu Viêm nhất thời bừng tỉnh. Khó trách Bạch ca từ nhỏ đến lớn lại biết nhiều thứ như vậy, ngay cả tiên tổ ở đây cũng biết, tất cả điều này bây giờ cũng đã được giải thích. Tiêu Bạch, hắn lười giải thích, thích nghĩ thế nào thì nghĩ, cái này vừa bạn che giấu được một chút biểu hiện kỳ lạ của hắn. Tiền bối bây giờ có bao nhiêu quyền khống chế thiên mộ? Hắn suy nghĩ một lúc, ngẩng đầu nhìn về phía Tiêu Huyền. Tiêu Huyền nhắm mắt cảm ứng một lát, rồi từ từ mở hai mắt ra, nói, ba thành. Thấy Tiêu Bạch có chút không hiểu, hắn khẽ giải thích, lực lượng linh hồn của tên kia thực sự quá mênh mông, với trạng thái bây giờ của ta, nhiều nhất cũng chỉ có thể khống chế bấy nhiêu. Nghe vậy, Tiêu Bạch lập tức hiểu rõ. Chất lượng linh hồn của Tiêu Huyền cao, nhưng bây giờ không trọn vẹn, số lượng ít, mà chất lượng linh hồn của thiên mộ chi hồn không bằng Tiêu Huyền, nhưng thắng ở số lượng. Nếu có ngoại lực tham gia, tiền bối có thể khống chế nhiều hơn sao? Ánh mắt Tiêu Bạch không hiểu, nghĩ đến thiên mộ chi hồn 3 lần 7 lượt làm có hắn, khóe mắt lóe lên hàn quang. Ngươi muốn gọi cậu mới tới. Ban đầu Tiêu Huyền còn có chút mờ mịt, nhưng thấy vẻ mặt của Tiêu Bạch, hơi suy nghĩ một chút, đã có chút hiểu tâm tư của hắn, lắc đầu nói, đừng nghĩ, hắn bây giờ có thể rảnh tay xuất thủ đâu, đang dây dưa với Hồn Thiên Đế. Ta nghe Tiêu Viêm nói, hồn tộc đang thu thập số lượng lớn linh hồn, nếu Hồn Thiên Đế biết được sự tồn tại của nó, tất nhiên sẽ bị để mắt tới. Thứ này tuy là tai họa, nhưng cũng là một cơ duyên to lớn, không thể để nó rơi vào tay hồn tộc. Cơ duyên gì? Cơ duyên gì? Tiêu Viêm mắt sáng lên, vội vàng hỏi. Ngay cả Hân Nhi, ánh mắt cũng chợt lóe, rõ ràng với cơ duyên to lớn trong miệng cường giả như Tiêu Huyền có chút hiếu kỳ. Chỉ có Tiêu Bạch, biểu cảm không có chút ba động nào. Tiểu gia hỏa, ngươi không hiếu kỳ. Tiêu Huyền nhìn Tiêu Bạch mặt đầy bình tĩnh, cười nói, nuốt bản nguyên của hắn, linh hồn cảnh giới đế. Đối mặt với ánh mắt của mọi người, Tiêu Bạch chậm rãi phun ra tám chữ. Trong phút chốc, Tiêu Viêm hít sâu một hơi, há hốc miệng, cơ hồ có thể nuốt một quả trứng vịt. Linh hồn cảnh giới đế. Bàn tay nhỏ của Hân Nhi cũng run lên, rõ ràng bị tin tức này chấn động tột độ. Thăng cấp linh hồn đế cảnh, chẳng trách Tiêu Huyền nói là thiên đại cơ duyên. Xem ra ngươi quả nhiên là biết. Tiêu Huyền cười cười, ánh mắt đầy thâm ý nhìn hắn, nói, bất quá đã biết, hẳn cũng rõ ràng, ngoại lực tầm thường, không thể dùng cho nó. Tiêu Bạch cũng không thèm để ý ánh mắt của hắn, không chút do dự nhìn thẳng hắn. Cái thiên mộ chi hồn này, tương lai hắn nhất định muốn cầm trong tay, bằng không muốn nhanh chóng thăng cấp đế cảnh, căn bản không thể. Hư Vô Thôn Viêm chính là một ví dụ rất tốt. Hồn tộc ngàn năm thu thập linh hồn, mới khiến hắn thăng cấp đế cảnh, có thể tưởng tượng được, muốn thăng cấp đế cảnh cần lực lượng linh hồn khổng lồ cỡ nào. Nghĩ đến lực lượng linh hồn mênh mông của thiên mộ chi hồn, Tiêu Bạch mỉm cười, nói, nếu ngoại lực này là cựu huyền kim lôi thì sao?